Chương 679, đào được dầu hỏa rồi. Không, kia là dâng trào thịt băm. Chương 679, đào được dầu hỏa rồi. Không, kia là dâng trào thịt băm. Đầu nhi, thế nào còn không có động tĩnh, cái này đều hơn một canh giờ. Vương Thái sau lưng, một tên 749 cục thành viên nhỏ giọng mở miệng, làm các loại tư vị, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Không hoảng hốt, cũng nhanh. Hắn lời còn chưa nói hết, sắc mặt mạnh biến, đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa công nhân ký túc xá. Một cỗ áp lực khí tức ở nơi đó tụ lại, tựa như là đánh cho sung mãn khí cầu, bị người dùng tay hung hăng nắm ướt. Và anh, một cỗ mắt trần có thể thấy màu mực sương mù phóng lên tận trời, công nhân ký túc xá như xếp gỗ đồng dạng, trong nháy mắt vỡ nát tan rã, chia năm xẻ bảy. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là Tô tiên sinh, tuổi trẻ lái xe mắt sắc, liếc mắt liền thấy được Tô Mặc, thương phấn lên. Hô, Chu Viễn Sơn cũng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Tô tiên sinh ra liền tốt đã lão bản, ngươi mau nhìn, những người kia là không phải mất tích công nhân. Tuổi trẻ lái xe hô một câu. Chu Viễn Sơn cẩn thận nhìn lên, Tô Mặc sau lưng ngã lệch lấy mười mấy người. Trên đầu nón bảo hộ, phá lệ bắt mắt. Cẩn thận khe đếm, không nhiều không ít, chính là mất tích cái kia hơn 10 người công nhân. Bạch. Tô Mặc thân hình lóe lên, đem đã ngất đi Chu Mậu đám người ném tới công trường bên ngoài. Tô tiên sinh, bọn hắn. Chu Viễn Sơn vừa định hỏi một câu. Tô Mặc nhấc chân liền hướng công trường bên ngoài đi, một hồi lại nói. Vương Thái còn muốn tiến lên đâu, nghe được câu này, lập tức liền nói nuốt trở vào, vây bàn tay lớn một cái. Nghe Tô tiên sinh, ra bên ngoài lui. Đám người một mực thối lui ra công trường bên ngoài, mà Anna rồi mới lên tiếng, "Chu lão bản yên tâm, những người này hồn phách vừa mới về thân, khó tránh khỏi có chút không thích ứng, không chết được." "Vậy là tốt rồi." Chu Viễn Sơn yên lòng. "Tô tiên sinh tốt." Vương Thái lúc này mới tiến lên, ôn quyền nói, "749 cục Vương Thái, chuyên tới để hiệp trợ ngài." Tô Mặc nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút cách đó không xa một mặt sùng bái 749 cục thành viên, liền mang theo chút người này. Ngày. Vương Thái sửng sốt một chút, nói ra, "Trợ giúp người đã ở trên đường." "Ừm." "Một hồi đến vất vả các ngươi." Tô Mặc mở miệng cười, "Không khổ cực." Vương Thái vô bộ ngực, lớn tiếng nói, "Có thể vì Tô tiên sinh sảnh thi, là vinh hạnh của chúng ta." Phúc. Hắn lời còn chưa nói hết, công nhân ký túc xá phế tích bên trong, đột nhiên ném ra một bức rách dưới cũ kỹ bức tranh, phía trên cái gì cũng thấy không rõ, chỉ còn một bãi mực nước đọng. Trên bức họa dâng trào ra một đoàn ánh mực, từng cỗ xương khô, như suối nước đồng dạng, thẳng hướng bên ngoài phun. Rất nhanh, bốn phía trên mặt đất liền chất đống đại lượng ô vàng xương khô. Cái này, Chu Viễn Sơn mặt cũng thay đổi, hắn chỗ nào gặp qua loại chiến trận này a? Từ về số lượng nhìn, nơi đây xương khô, sợ là có ngàn cỗ nhiều. Lít nha lít nhít, đều nhanh xếp thành núi nhỏ. Nghiệp chứng a. Chu Viễn Sơn dở khóc dở cười, ta liền tùy tiện nhận tàu cái công trình, vô cùng đơn giản tạo cái làng du lịch. Làm sao lại làm ra nhiều như vậy xương khô? Ta đi. Vương Thái đám người cũng giật nảy mình, nhịn không được nhìn một chút tự mình cái sẻng. Nhiều như vậy xương khô, không được đem cái sẻng đều hao cho ca. Đáng chết, bức họa này, đến cùng đã ăn bao nhiêu người? Vương Thái nghiến răng nghiến lợi. Tô Mặc nhìn xem xương khô, nói khẽ, những thứ này xương khô, phần lớn đều là người vô tội. Các ngươi thu liễm thời điểm cẩn thận chút, nếu là có thể, đốt đi về sau, thay bọn hắn tìm chỗ tốt hạ táng. Vương Thái chăm chú gật đầu, Tô tiên sinh yên tâm, chuyện này dễ làm, chúng ta vẫn luôn là làm như vậy. Các minh đệ, hắn một thanh giật xuống cái sẻng, lớn tiếng nói, cùng ta cùng một chỗ, thu liễm thi cốt. Cuối năm sẻng vàng, nhất định thuộc về tiểu đội chúng ta. Xong. Vương Thái không kịp chờ đợi, mang theo thành viên liền vào tới. Đừng, Ma Anna hô một tiếng, có thể Vương Thái động tác quá nhanh, đã mang theo thành viên vọt tới hải cốt bên cạnh. Xúc động thằng xui xẻo, lão bản lời còn chưa nói hết đâu. Ma Anna bưng kín cái mũi, lặng lẽ meo meo lui về sau mấy bước. Tô Mặc cũng lui về sau. Chu Viễn Sơn xem xét địa bộ này, trong lòng hiểu rõ, nhất định là có chuyện áp đội vàng hướng lái xe đưa mắt liếc ra ý qua một cái mà, đi theo Tô Mặc lui về sau. Khởi công, tận lực cẩn thận chút. Vương Thái mắt thấy trong bức họa phun ra hải cốt dần dần ít, một sắn tay áo, đang muốn mở làm. Trong lỗ mũi bỗng nhiên truyền đến một cỗ tanh hôi, khó ngửi đến cực điểm, tựa như là ngâm mình ở trong nước 7-8 ngày chột chết. Phúc. Bức tranh nhuyễn động một chút, đột nhiên phun ra một cỗ người eo thô màu đen sền sệt vật. Trường cao mấy trượng, nhan sắc đen nhánh bóng loáng, không biết còn tưởng rằng bọn hắn đào được dầu hỏa. Soạt, màu đen sền sệt vật trên không trung bị mở, rót đám người một mặt. Đây là? Vương Thái khịt khịt mũi, sắc mặt đại biến, cái này mẹ nó chỗ nào là cái gì dầu hỏa? Rõ ràng chính là bị ép thành thịt thái huyết đủ. Cho dù thành thịt băm, hắn cũng có thể cảm giác được, cái đồ chơi này lúc chưa chết, nhất định là vô cùng kinh khủng yêu vật. Phốc phốc phốc, thịt băm còn tại phun ra, Vương Thái mặt đều tái rồi, ta liền biết, Tô tiên sinh việc không phải tốt như vậy làm. Thất thần làm gì, mau tránh ra, một hồi thành bọt thịt bấm gì. Vương Thái hét lớn một tiếng. Cả đám đi mà quay lại, đỉnh lấy tanh hôi huyết nhục mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tô tiên sinh, ngài cũng không nhắc nhở một tiếng. Vương Thái quay đầu nhìn còn tại không ngừng phun tung tóe thịt băm, âm thầm bán trách. Mẹ nó, cái đồ chơi này đến bao lớn a, phun ra lâu như vậy, còn có. Tô Mặc đung tay, ta vừa mới chuẩn bị nói, ngươi liền cấp hống hướng phía trước, trách ta lạc. Vương Thái nghĩ lại, đây cũng không phải là chuyện xấu mà, hôm nay cái này phiếu làm, cuối năm sẻng vàng chẳng phải ổn sao? Tô tiên sinh, đây rốt cuộc là cái gì a? Có đội viên thấy được phun tung tóe ra đồ vật, so với người chân còn thông nào chân. Nha, một đầu con giết yêu vật. Cái gì đẳng cấp? Ừm. Tô Mặc vốn muốn nói 14 cảnh đại yêu, chợt nhớ tới Lâm Tiên Tiên nhắc nhở. Lôi Minh chùa đám kia hòa thượng, đối với mình tựa hồ có chút ý nghĩ. Vạn nhất bị bọn hắn biết, tự mình giết chết một đầu 14 cảnh đại yêu, hù dọa bọn hắn làm sao bây giờ? Ta còn là quá chi kỷ. Bình thường, tiểu tiểu yêu vật. Tô Mặc mở miệng cười. Ngạch. Vương Thái nhìn xem mấy phút đều không có phun xong, đã lan tràn khắp nơi trên đất thì băm, trong lòng tự đủ Tô tiên sinh ngài đây là mộ phần bên trong vung hoa tiêu. Tê dại quỷ đâu? Cái này giống như là tiểu yêu sao? Vương Thái âm thầm tính ra dựa theo hiện tại thịt băm số lượng, đầu này yêu vật thân thể, sợ là có vài chục trượng. Thiên, không hổ là quỷ kiến sầu, đối mặt như thế yêu vật, cũng có thể như thế mây trôi nước chảy. Ngư bức. Vương Thái cũng tức thời, không hỏi thêm nữa, nhíu lại cái mũi lẩm bẩm nói, khá lắm. Nếu là cầm đi cùng sủi cảo nhân bánh, đủ toàn bộ Hải Châu thành phố ăn. Chương 680, thần bí ngọc phù. Cái này không được xẻn 3 ngày 3 đêm a. Chương 680, thần bí ngọc phù. Cái này không được xẻn 3 ngày 3 đêm a. Đầu nhi, có thể hay không thay cái tính toán đơn vị? Mẹ ta ban đêm còn bao hết sủi cảo đâu. Một tên thành viên sinh không thể luyến. Nha. Vương Thái lau mặt một cái, cười hắc hắc nói, vậy ngươi có lộc ăn, ăn nhiều. Vậy anh. Bức tranh phun ra một lúc lâu thì băm, toàn bộ công trường đều chạy xuôi mùi hôi thối, thật dày một tầng, giống một miếng thịt mạt tạo thành đầm lầy. Một đám lửa bốc cháy lên, bức tranh theo gió hóa thành thanh niên tiêu tán. Con mẹ nó chứ. Chu Viễn Sơn há to miệng, không biết nên nói chỗ gì. Cái này làng du lịch, còn có thể xây sao? Lão bản, mau nhìn nơi đó. Ma Anna một con xa xa thịt băm. Phía trên nổi lơ lửng ba mảnh lớn chừng bàn tay lân giáp, tản ra trùng thiên yêu khí. Kia là phi thiên nô công trên thân kiên cố nhất lân giáp, là luyện chế pháp khí tốt nhất vật liệu. Mà Anna hào hứng, đây chính là 14 cảnh yêu vật trên người lân giáp, chân quý cực kỳ. Nếu là bị trong nhà đám kia lão già nhìn thấy, đoán chừng phải kích động đến phát bị kinh phong. Tô Mặc nô bĩu môi. Minh mạch. Mà Anna gật gật đầu, lấy ra mấy đạo phù chú đập vào trên thân, cả người nhẹ nhàng qua đi, hướng thịt băng bên trên một chảo, vài miếng lân giáp liền bị hắn chộp trong tay. Mà Anna lại nhìn một chút, thuận tay nhặt được mấy quả răng, còn có ngao chân. Những vật này mặc dù không có trong tay lân giáp chân quý, nhưng cũng là khó gặp đồ vật. Dù sao, cái đồ chơi này thế nhưng là 14 cảnh đại yêu A Bạch. Ma Anna trở lại Tô Mặc bên người, tuổi trẻ lái xe ngược lại là có nhãn lực sức lực, không biết từ chỗ nào kéo căn ống nước tới. Mã cô đương, xông một cái. Đa tạ. Ma Anna đang lo đầu, vội vàng đem nắm qua ống nước, đem phía trên bọt thịt vọt lên sạch sẽ, lúc này mới đưa cho Tô Mặc. Tô Mặc đem lân giáp cầm ở trong tay, nhìn kỹ một hồi lâu. Hắn không hiểu luyện chế pháp khí, thật cũng không nhìn ra cái nguyên cớ, chỉ cảm thấy cái này lân giáp ố quang bóng loáng, tản ra ánh chi quang, xem xét liền không tầm thường. Ma Anna ở một bên thấp giọng nói, nếu là có luyện chế pháp khí cao nhân, có thể dùng này lân giáp luyện chế bảo giáp, lực phòng ngự tuyệt hảo. Cho dù là 13 cảnh tu luyện giả, chỉ sợ cũng đánh không thủng. Chỉ tiếc thiếu một chút. Tô Mặc cũng không ngại ít, loại vật này là phi tiên nô công lưu lại tinh hoa nhà. Tốt yêu a người đến là được rồi, còn tặng lễ, không lạ có ý tốt. Còn có những thứ này. Ma Anna lung lay trong tay phi tiên nô công rằng, ngao chân, đưa chúng nó mải về sau, làm thành phụ chú, uy lực đồng đồng đát. Chỉ là. Ma Anna nhíu nhíu mày. Làm sao? Tô Mặc hỏi. Ma Anna nói, ta không tìm được gia hỏa này nội đan, đoán chừng là tự bạo. Thu. Linh dao đột nhiên dựng thẳng lên thân thể, lung lay đầu, hung hăng khịt khịt mũi. Bạch. Nàng phi thân lên, thân thể tại mảng lớn thịt băng bên trên dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại. Chiêm chiếp. Linh dao kích động lấy kim sắc cánh, cái đuôi điểm một cái, chỉ hướng một chỗ. Sau đó chuyển qua đầu, nháy mắt, nhìn xem Tô Mặc. Ta đi hỗ trợ. Tuổi trẻ lái xe ngược lại là tích cực, cố nén buồn nôn, trôi tiến thịt băng bên trong, không người vớt cá vớt. Tìm được. Hắn hô to một tiếng, từ thịt băng bên trong cầm ra một viên ước chừng lớn chừng trái nhãn hạt châu màu đen. Hạt châu tản ra hắc quang, phía trên có một đạo dữ tận con rết đường vân, rất thật vô cùng, giống như là một đầu thật con rết ghé vào phía trên. Tô tiên sinh, cho. Chu Viễn Sơn lái xe đem hạt châu đưa cho Tô Mặc, nôn khan vài tiếng, lão bản, ta đi trước cọ rửa một chút. Đây là phi thiên nô công nội đan. Ma Anna chỉ vào Tô Mặc trong tay hạt châu, thấp giọng nói, lão bản, ngươi vận khí thật tốt. Bình thường tới nói, loại cấp bậc này yêu vật, tại tự mình vẫn lạc thời điểm, đều sẽ tự bạo nội đan. Nàng nhìn thoáng qua Linh Giao, lại nói, thứ này đối với yêu vật tới nói, là tốt nhất thuốc bổ. Thu. Linh Giao lùi về Tô Mặc trên bờ vai, ghét bỏ đến liên tục lắc đầu. Phi thiên nô công quá xấu, theo nó trong bụng móc ra đồ vật, ta mới không ăn đâu. Người còn ghét bỏ lên. Tô Mặc im lặng, vỗ một cái đầu của hắn, đem phi thiên nô công nội đan thu vào. Trận. Nội đan trong túi biến mất. Ừm. Tô Mặc sửng sốt một chút. Hắn trong túi truyền đến một trận nóng rực, Tô Mặc mở ra xem xét. Nguyên lai là cái kia đạo từ cây tùng già bên trên hái xuống ngọc phù, giờ phút này đang phát ra tử sắc ánh sáng. Đây là. Tô Mặc tâm niệm vừa động, nội đan lại xuất hiện tại lòng bàn tay, minh bạch. Chữ vật loại bảo bối. A. Ma Anna kinh hô một tiếng, che miệng nói ra, đây là. Nghĩ nghĩ, nàng nói ra, ta hiểu được, bức tranh là cao nhân vẽ, tự thành một phiến thiên địa, có thể chấn áp yêu tà. Cây kia cây tùng già là trong họa chi linh, giống như cuối cùng chạy trong này đi, ngọc phù hiện tại mang theo một chút bức tranh thuộc tính. Lão bản, ngươi phát tài. Nay trùng loại hình pháp bảo, nhân gian ít có, cho dù là trích tinh cảnh đại lão, cũng rất khó luyện chế. Ai? Loại pháp bảo cấp bậc này, không phải hẳn là luyện chế một phen mới có thể sử dụng sao? Lão bản ngươi làm sao làm được? Mã Anna trong lòng hâm mộ cực kỳ, lão bản vận khí này, đơn giản người tiên. Dạng này a. Tô Mặc ước lượng ngọc phù, mặc dù tạm thời còn không biết cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, có tác dụng gì. Bất quá, làm cái ngăn kéo vẫn là rất thích hợp. Tô Mặc nhớ rõ, cây kia gọi tiên tuế cây tùng giả, cuối cùng chui vào ngọc phù bên trong. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút, không có tìm được tiên tuế tồn tại. Hiện tại ngọc phù, bình thường chính là cái mang theo người nhỏ ngăn kéo. Ngược lại là thuận tiện. Tô Mặc cũng không có đi truy đến cùng, bàn tay một vòng, liền đem trên đất ba cái lân giáp thu. Lân giáp ta muốn, những vật này về ngươi. Tô Mặc thản nhiên nói. A. Mà Anna vội vàng khoát tay, lão bản, không được. Những vật này rất quý giá. Tô Mặc đánh gãy nàng, tìm tới bức tranh, ngươi không thể bỏ qua công lao. Đừng tất tất, thu đi. Cảm ơn lão bản. Mà Anna ngòn ngọt cười, phi thường thỏa mãn, mặc dù những vật này không kịp phi thiên nô công lân giáp, nhưng cũng là khó được chân phẩm. Lấy về. Hù chết đám kia con út. Ta trở về, thật tối, mùi vị tẩy đều rửa không sạch. Tuổi trẻ lái xe chạy chậm đến trở về, toàn thân ướt sũng. Rất nhanh. 749 cục trợ giúp liền đến, ô ương ương một đám người, mỗi người đều con cái sẻng. Ông trời ơi! Mẹ nó, cái này cái gì a? Cái này không được sẻng 3 ngày 3 đêm a? Không hổ là quỷ. Tô tiên sinh hạng mục. Mọi người thấy đều nhanh chạy đến ven đường thì băm, mặt đều tái rồi, người cũng tê. Thành lập sẻng thi đội đến nay, bọn hắn chưa bao giờ đánh qua giàu có như vậy cầm. Nói nhao nhao cái gì đâu? Làm việc. Vương Thái hét lớn một tiếng, xung phong đi đầu, sạn khởi một sẻng thịt nát. Giống như là vừa mới bày tại trên miếng sắt đạn chủ thịt bò bánh. Xông. Vì sẻng vàng. Tô ương ương một đám người, quái khiếu vài tiếng, cơ cái sẻng vào tới. Tô Mặc đứng ở đằng xa, khoe miệng giật một cái, 749 cục người thật là sống lực tràn đầy. Nhiệt tình 10 phần A, chúng ta đi thôi. Tô Mặc theo bản năng vỗ tay phát ra tiếng, lúc này mới nhớ tới. Xuyên Nhi không có theo bên người. Tên kia bội vàng đột phá đâu. Chương 681, nói như vậy, ta cùng Tô tiên sinh là tâm hữu linh tê lạc. So tê giác còn tê. Chương 681, nói như vậy, ta cùng Tô tiên sinh là tâm hữu linh tê lạc. So tê giác còn tê. Tô tiên sinh, ta an bài xe đưa ngài. Chu Viễn Sơn đi tới. Lần này nhờ có ngài, bằng không, công trường khẳng định là cái đại phiền toái. Chu Viễn Sơn không hiểu tu luyện giả môn môn đạo đạo, nhưng cũng biết, những thứ này phun ra ngoài đồ vật, chính là dấu ở trong bức tranh yêu vật. Chỉ bằng trên đất thì bằng, còn có những cái kia lưu lại ngao chân, liền nên tưởng tượng ra được, con ngô công kia đến lớn đến bao nhiêu. May mắn nhất chính là, 10 cái công nhân được cứu ra, không có lo lắng tính mạng. Không cần. Tô Mặc khoát khoát tay, cười thùng tịm, ngươi xử lý tốt chuyện bên này. Chu Viễn Sơn xoa xoa tay, hỏi, Tô tiên sinh, những công nhân kia xử lý như thế nào? Bọn hắn có thể hay không? Cái này ngươi không cần lo lắng. Mã Anna cười nói, hồn phách ly thể, vốn là ngơ ngơ ngác ngác, bọn hắn lại bị yêu khí ảnh hưởng, ký ức hỗn loạn, rất nhiều chuyện đều không nhớ nổi. Trở về nằm cái gần nửa tháng, đoan chừng liền tốt đến không sai bị lắm. Nhiều lắm là liền làm ác mộng, cũng coi là đối bọn hắn lòng tham cùng tò mò tâm trừng phạt. Còn có. Mã Anna chỉ Vương Thái, loại chuyện này, bọn hắn so ta càng chuyên nghiệp. Vậy là tốt rồi. Chu Viễn Sơn nhẹ nhàng thở ra. Chu lão bản. Mã Anna giọng nói vừa chuyện, duỗi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, cười ha hả nắm bớt. Nên tính tiền nha. Người Mã gia làm việc, không ký sổ. Chu Viễn Sơn sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn Tô Mặc, có chút do dự. Thật cho một khối a. Có thể hay không quá không cho Tô tiên sinh mặt mũi. Tô Mặc tức giận nói, nhìn ta làm gì? Việc buôn bán của nàng, tự mình làm chủ. Minh bạch. Chu Viễn Sơn ở trên người lấy ra một cái bóp ra, lật ra nửa ngày, cuối cùng từ trong khe hở tìm tới một cái đồng. Mã cô đương, ngài thủ lao. Đa tạ. Mã Anna trịnh trọng tiếp nhận, mừng khấp khởi thả lại trong dương. Cái này mai đồng, ý nghĩa trọng đại. A, đúng rồi. Cái này cho ngươi. Mã Anna trở tay lấy ra một chương phụ chú, nhét vào tuổi trẻ lái xe trong tay. Không cần không cần. Tuổi trẻ lái xe luôn cuống tay chân, nhìn về phía Tô Mặc, Mã Anna nói, thu đi, phù này chú phẩm cấp tính không được cao, có chút hộ thân tác dụng. Vừa mới ngươi biểu hiện được không tệ, đây cũng là lao bản của ta ý tứ. Tô Mặc nhẹ gật đầu, tuổi trẻ lái xe lúc này mới trân trọng đem phụ chú thu lại. Đi. Tô Mặc khoát khoát tay, Chu Viễn Sơn sau lưng hắn xoắn suýt một trận, vẫn là mở miệng. Tô tiên sinh. Ừm. Vũ Nhiên một mực nhắc tới ngươi, nếu có thời gian. Lại nói. Tô Mặc cũng không quay đầu lại, khoát tay áo, đi theo Mã Anna rời đi. Lão bản, cho ngài. Tuổi trẻ lái xe ngược lại là rất hiểu chuyện chờ Tô Mặc sau khi đi, lập tức đem phủ chú lấy ra, đưa cho Chu Viễn Sơn. Chu Viễn Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, A Long, ngươi cũng cùng ta nhiều năm. Trong mắt ngươi, ta Chu Viễn Sơn là loại người này sao? Nếu là Tô tiên sinh đưa cho ngươi, tự mình thu. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Chu Viễn Sơn ngược lại là mớn, thế nhưng không dám cầm à, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn nhưng là phân rõ. Thật cầm. Tô tiên sinh không được nhìn xuống tự mình một mắt, về sau còn thế nào liên hệ, ôm đùi. Vừa nghĩ tới nữ nhi của mình, nhấc lên Tô tiên sinh cái kia sùng bái ánh mắt. Hắn liền trở nên đau đầu. Tô tiên sinh. Cùng chúng ta. Cuối cùng không phải một loại người à thôi. Chu Viễn Sơn thở dài một tiếng, dưới mắt chuyện quan trọng nhất là đem làng du lịch sự tình xử lý tốt. Rất nhanh. Mấy chiếc khiêm tốn xe cứu thương liền đến, Vương Thái dẫn theo đấm máu cái xẻng đi tới. Chu lão bản, mấy người này giao cho chúng ta, ngươi về trước đi. Những vật này chẳng mấy chốc sẽ xử lý sạch sẽ, yên tâm. Vất vả chư vị. Chu Mậu mấy người rất nhanh liền được đưa lên xe cứu thương, dần dần đi xa. Chu Viễn Sơn biết, tự mình ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì, mang theo lái xe rời đi. Đều nắm chặt thời gian làm việc mà, chớ có biếng nhắc ca. Là, đầu nhi, ta đào được nửa cái móng đuốt. Cái gì? Đây chính là đồ tốt, cất kỹ, việc này ta đã báo cáo, phía trên sẽ phái người đến xử lý. Chu Mậu một đoàn người, bị 749 cục dàn xếp tại đặc thù bệnh viện, rất nhanh liền tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác không biết xảy ra chuyện gì. Chính là cảm thấy đói bụng, một hơi ăn xong mấy cái bánh bao lớn. Đặc biệt là Chu Mậu, luôn cảm giác mình quên đi cái gì, nhưng lại nghĩ không ra. Duy chỉ có một điểm. Gia hỏa này từ đó về sau, liền thích vẽ tranh, vẫn là tranh sơn thủy. Mua một đống lớn đồ vật, đợi một chút lại vẩy mực mua bút, cũng không biết vẽ thứ gì. Đương nhiên, đây là nói sau. Lão bản, ngồi ta xe. Mã Anna cưới nàng màu hồng lớn một tờ, một cái anh tuấn vung đôi, dừng ở Tô Mặc trước mặt. Cũng được. Tô Mặc nghĩ nghĩ, Mã Anna xe gần máy, dù sao cũng so Trần Đại Cương xe taxi an nhàn. Lão bản, ngươi có thể ôm ta. Mã Anna đưa qua mũ giáp. Thu. Linh Giao bất mãn nghe rằng. Rất không cần phải. Ngồi bước vàng. Mã Anna vặn một cái chân ga, xe gắn máy bọc lấy bụi đất mà đi. Anna, ngươi biết luyện chế pháp khí người sao? Tô Mặc hỏi. Phi Thiên Nô Công Lân Giáp, đặt ở trên người mình, cũng không có tác dụng gì. Đã có thể luyện chế thành pháp khí, tự nhiên muốn bật tận kỳ dụng. Cái gì? Pháp khí? Người nhà ta biết luyện chế pháp khí, bất quá. Ngài vật liệu phẩm cấp quá cao. Thuật nghiệp hữu chuyên công, bọn hắn luyện cũng là lãng phí. Mã Anna rất thành thật. Người Mã gia khu quỷ trừ ma có một bộ, thế nhưng là đối với luyện chế pháp khí, thực sự không tính là am hiểu. Lão bản, ngươi có thể hỏi 749 cục người A, bọn hắn nhân tài nhiều. Tô Mặc tưởng tượng cũng đúng, 749 cục dù sao cũng là lương tựa Long Quốc cơ cấu. Nhân tài đông đúc. Rất nhanh. Xe gắn máy đã đến nội thành, Tô Mặc để Linh Giao lùi về túi, lúc này mới lấy điện thoại ra. Đang muốn đánh đi ra, Thẩm Liên điện thoại ngược lại là đánh trước đến đây. Uy, Thẩm đội trưởng, ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu. Tô Mặc mở miệng cười. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, nói ra, nói như vậy, ta cùng Tô tiên sinh xem như tâm hữu linh tê lạc. Ngạch. Tô Mặc cười nói, cái kia nhất định phải tê, so tê giác còn tê. Thẩm Liên phốc phốc cười một tiếng. Cách điện thoại, Tô Mặc cũng có thể tưởng tượng đến, cái này thích mặc sườn xám nữ nhân, cười đến có bao nhiêu sán lạ. Tô Mặc, ngươi còn tại Hải Châu sao? Ta vừa mới tiếp vào thông chi, đi Hải Châu tiếp nhận ngươi thị sản hàng. Nói đến đây, Thẩm Liên cũng rất im lặng, tự mình luôn luôn am hiểu thu thập các đội viên cục diện rối rắm thị sản hàng ngược lại là rất ít. Không có cách nào. Gia hỏa này luôn luôn am hiểu làm món ăn mặn. Còn ở đây, Tô Mặc cười cười, nói ra, ngươi muốn đi qua a? Với bạn, ta cũng có việc muốn thỉnh giáo ngươi. Ta đêm nay liền chạy tới. Không gặp không về. Chương 682, bảo thể thăng cấp. Linh giao hai thuế. Chương 682, bảo thể thăng cấp. Linh giao hai thuế. Cúp điện thoại. Tô Mặc liền định tìm một nhà khách sạn ở lại chờ Thẩm Liên tới. Với bạn, cũng có thể hỏi nàng một chút, luyện chế pháp khí sự tình, mà Anna ngược lại là tích cực, rất nhanh liền tìm một nhà phẩm chất không tệ khách sạn. Hai cái gian phòng. Mà Anna tại trước đại rất nhanh liền làm xong vào ở, ngược lại là không có phát sinh cái gì, chỉ có một cái phòng loại này cầu hết sự tình. Lão bản, phòng của ngươi thẻ. Mà Anna đem thẻ phòng đưa cho Tô Mặc, đơn giản hàn huyên hai câu, liền tự mình trở về phòng nghỉ ngơi. Tô Mặc về đến phòng, Linh Giao siêu một chút liền từ hắn trong túi chui ra. Một đôi tròn căng mắt to, tội nghiệp nhìn chằm chằm Tô Mặc, lười phun một cái phun một cái. Rất là đáng yêu. Chỉ có biết ăn. Tô Mặc trừng nàng một mắt, lật bàn tay một cái, vừa so sánh cánh gà lớn hơn không được bao nhiêu hơi mở kim xí, liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Ong ong ong, kim xí khẽ run, tản ra mông lung vầng sáng, phản phất biết mình sau một khắc muốn đứng trước cái gì. Chụt. Linh Giao nhìn thấy kim xí, chảy nước miếng đều không ngừng được. Ăn đi. Tô Mặc đem kim xí đưa cho nàng. Thu. Linh Giao reo hò một tiếng, đầu tại Tô Mặc trên mặt đụng đụng, lúc này mới vô cùng lo lắng, một ngụm ngậm lấy một mảnh kim xí. Giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, Linh Giao giống ăn khoai tây chiên, cắn nát một khối, tinh tế nhai nuốt lấy. Thu. Linh Giao ánh mắt sáng rõ, ngẩng đầu, nhìn xem Tô Mặc liên tục gật đầu. Còn cần cái đuôi chỉ kim xí, nháy mắt nhìn xem hắn. Tô Mặc xem hiểu. Linh Giao đây là lại nói, phi thường mỹ vị, để Tô Mặc cùng ăn một khối. Ta không ăn, chính ngươi ăn đi. Tô Mặc lắc đầu, hắn đối cái đồ chơi này không có hứng thú quá lớn. Thu. Linh Giao gật gật đầu, cái đuôi một quyển, ôm hai mảnh kim xí lùi về bên giường, bắt đầu cơ khô. Tô Mặc không tiếp tục để ý nàng, từ trên thân lấy ra viên kia thần bí ngọc phủ, cẩn thận chu đáo. Lúc trước trong bức họa thế giới, hắn thấy cũng không tỉ mỉ, hiện tại nhìn lên. Phía trên phủ chú nhìn cực kỳ rườm rà. Phù văn nhan sắc hiện lên tử, lít nha lít nhít, hiện đầy toàn bộ ngọc phủ. Phù văn phát họa ra đường cong, nhìn rất chịu tượng, như gió giống mưa lại giống mây. Tô Mặc nhìn nửa ngày, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, ngược lại là cảm thấy, những cái kia đường cong, rất như là lôi điện tràn ra bộ dáng. Lôi điện. Tô Mặc nghĩ nghĩ, hơi nhấc ngón tay, một đạo tử sắc tiểu ấn tại đầu ngón tay xoay tròn. Đạo đạo hồ quang điện, từ đó tiêu tán ra. Thu. Linh Giao lúc đầu đang ăn đồ vật, vừa nhìn thấy lôi điện, lập tức ngừng miệng, do dự một hồi lâu, vẫn là lựa chọn bùi đầu cơm khô. Tô Mặc đem ngọc phù đưa tới, tử lôi ấn phát ra hồ quang điện, một chút phản ứng cũng không có. Được rồi. Tô Mặc tán đi tử lôi ấn, lắc đầu, tự mình không hiểu phù văn, nghĩ đến quá đơn giản. Cũng không biết thứ này là ai luyện chế. Tô Mặc tự lẩm bẩm. Thiện tay bức tranh. có thể để cho họa bên trong cây tùng già trở thành tinh phách, càng có thể trấn áp hai đầu yêu vương. Dùng đầu ngón chân nghĩ, Thiên Tuế trong miệng đạo sĩ nhất định là thực lực cực mạnh nhân vật. Đáng tiếc, Thiên Tuế tựa hồ lâm vào ngủ say, Tô Mặc nếm thử trao đổi nhiều lần, đều không cảm ứng được nàng tồn tại. Bằng không, cũng có thể hỏi nhiều hỏi, liên quan tới đạo sĩ càng nhiều chuyện hơn. Tô Mặc trong lòng hơi có mấy phần cảm giác cấp bách, tấn thăng 14 cảnh sau tiểu đắc ý, giờ phút này cũng quét sạch sành sanh. Thế giới này, nước sâu a. Tô Mặc âm thầm cảm thán, hắn vẫn chưa quên quỷ môn đám người kia lời nói. Quỷ giới giáng lâm, đến cùng là thế nào một cái giáng lâm pháp? Bên trong gia quỷ vật, thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh? Khó mà nói. Từ Thẩm Liên trong miệng, Tô Mặc mơ hồ đoán được, Long Quốc chiến lược mạnh nhất, đại khái là 15 cảnh, cũng chính là Trích Tinh cảnh, cũng bởi vì nguyên nhân nào đó, không cách nào rời đi Long Quốc. Này lại sẽ không, là một loại nào đó không biết hạn chế. Tô Mặc trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác, tương lai không lâu, tự mình đột phá 15 cảnh thời điểm, sẽ có phiền toái không nhỏ. Về phần loại phiền toái này là cái gì, Tô Mặc không biết. Dù sao, con đường của mình cùng phổ thông tu luyện giả không giống, không có nhiều thời gian như vậy đi cảm ngộ cảnh giới biến hóa, cùng cái gọi là bình cảnh. Một đường giết quỷ, một đường mãng là được rồi. Chủ đánh một cái đơn giản nhanh gọn. Tô Mặc mắt nhìn tự mình công đức, trong lòng hung hăng thở dài. Công đức vẫn là quá ít, ta chỉ là cụ tượng hóa quả thứ 5 khí huyết thái dương, liền cần 5 cái nhỏ mục tiêu công đức. Tô Mặc vẫn là rất chờ mong bước vào Trích Tinh cảnh, dù sao có thể mở khải công pháp dung hợp. Cũng không biết Liều Tra lão bản biết xong công pháp không có. Tô Mặc nói thầm một câu, mở ra trên điện thoại di động Liều Tra. Đáng tiếc, được không động tĩnh. Lần trước tự mình cho lão bản phát tin tức, vẫn là chưa đọc trạng thái. Ngoá, trộm châu đi a. Tô Mặc thầm mắng một câu, rất là bất đắc dĩ, nhốt điện thoại, xem xét từ bản thân công pháp bảng. Long tượng bảo thể thất, không, 6000, vô sinh kiếm mục thất, không, 1500, Như Lai thần trưởng ngũ, không, 1000, phong thần tối tứ, không, 400, khí huyết thái dương ngũ, chưa cụ tượng hóa cần 500 triệu công đức. Mắt cấp công pháp, kim trung cháo, hàng long thập ba trưởng, phần yêu đao pháp, kim cương ấn, minh hỏa ấn, tử lôi ấn. Cảnh giới ước định, cấp 14 tu luyện giả, phù diêu cảnh cảnh, trung kỳ. Còn thừa công đức, 6130 vạn. Tô Mặc khỏe miệng giật một cái, tự mình long tượng bảo thể đã tu luyện tới hậu kỳ. Điểm một chút, chính là 6000 vạn. Mẹ nó, vừa mới để giành được công đức, đây là lại muốn thanh không tiết tấu. Phụ. Tô Mặc thầm mắng một tiếng, vẫn là lựa chọn cường hóa thể phách, dù sao, muốn cụ tượng hóa quả thứ 5 khí huyết thái dương, thể phách là rất trọng yếu. Nếu không, chịu không được ca cường hóa. Tô Mặc tâm niệm vừa động, 6000 vạn công đức trong nháy mắt bắt đầu giảm bớt. Đinh. Bắt đầu cường hóa. Đinh. 111. Nhắc nhở không ngừng vang lên, Tô Mặc công đức như nước tiêu hao. Rốt cuộc, 6000 vạn công đức tiêu hao hoàn tất, long tượng bảo thể cũng từ thất tăng lên tới bát. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, cường hóa thành công. Long tượng bảo thể bát, không, một đức, còn thừa công đức 130 vạn. Ông Tô Mặc trên thân tuôn ra một đạo quang mang, huyết nục, xương cốt, gân mạch đều đang điên cuồng chui luyện. Vùng đan điền, năm mai khí huyết thái dương tựa hồ cũng đã nhận ra Tô Mặc dị dạng, phun trào ra cường hãn khí huyết, tràn vào Tô Mặc toàn thân. Thu. Linh giao ăn kim sĩ, bị Tô Mặc trên thân tuôn ra khí tức giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Mặc, ngay cả kim sĩ cũng không ăn. Tròn căng trong mắt, tràn đầy lo lắng. Một lát sau, Tô Mặc rốt cục mở mắt, trong mắt lóe lên mừng rỡ. 6000 vạn công đức xuống dưới, ta thể phách lại cường hãn rất nhiều, khí huyết cũng càng thêm tràn đầy. Nhưng là, còn chưa đủ. Tô Mặc có thể cảm giác được, muốn đứng bước quả thứ 5 khí huyết thái dương cụ tượng hóa mang đến lực lượng, tự mình tối thiểu nhất muốn đem long tượng bảo thể cường hóa đến viên mãn. Hắn mắt nhìn, muốn đem long tượng bảo thể cường hóa đến viên mãn, còn cần 100 triệu công đức. Quá thiếu đạo đức. Tô Mặc thở dài một tiếng, nếu có thể có 10 cái 8 cái 14 cảnh tà ma giết chết, vậy liền rất vui sướng. Thu. Linh giao lẹn đến Tô Mặc trên bờ vai, cái đầu nhỏ cọ sát gương mặt của hắn. Đừng lo lắng, ta không sao. Tô Mặc vỗ vỗ đầu của nàng, mau đi đi, lạnh không ăn. Thu. Linh giao lúc này mới trở về, từng ngụm ăn lên kim xí, một mặt thỏa mãn. Rất nhanh. Linh giao liền đem một đôi kim xí ăn sạch, lung la lung lay, giống như là uống rượu say. Thu. Linh giao sữa kêu một tiếng, trên thân phun ra mảng lớn kim quang, chiếu sáng cả phòng. Nàng giật nảy mình, đội vàng dùng cái đuôi quấn lên trên trán đóa hoa vàng, đặt lên giường. Ong ong ong, linh dao trên thân làn da xuất hiện mảng lớn vết dạng, đạo đạo kim quang từ vết dạng bên trong phun tới. Trên lưng kim sĩ chậm rãi chống ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, phát họa ra trận trận vầng sáng. Thu. Linh dao đau nhức gào rít một tiếng, phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn. A. Tô Mặc nhìn kim mắt, cổ quái nói, ra hỏa này lại muốn lột xác rồi. Chương 683, điện không phải mà chơi, đều có kháng thể. Chương 683, điện không phải mà chơi, đều có kháng thể. Linh dao trên thân lóe ra kim sắc quang mang, trên đầu làn da nhanh chóng vỡ ra một cái khe, một viên mới tròn căng đầu từ bên trong chui ra. Thu. Linh dao bị đau gào thét một tiếng, thân thể cố gắng dãy rồi lấy thân thể của nàng một chút xíu từ rắn lột bên trong đè ép ra. Bất quá vài phút thời gian, linh dao liền hoàn thành lần thứ hai lột xác. Trước mắt to trên người lân phiến càng thêm tinh tế tỉ mỉ, càng thêm tuyết trắng, đặc biệt là trên lưng kia đối kim xí so lúc trước càng lớn càng mộng ảo hơn. Nàng quay đầu, hai ba miếng liền đem tự mình rắn lột nuốt xuống. Thanh âm thanh thúy, giống như là đang ăn tôm phiến. Thu. Linh dao chui lên Tô Mặc bả vai, cái đầu nhỏ thân mật cọ lấy Tô Mặc gương mặt. người cái tên này nhanh như vậy liền hoàn thành thứ hai thuế rồi. Tô Mặc một thanh nắm chặt nàng sau cái cổ, xách trong tay trên dưới nhìn xem. Lôi đạo trưởng không phải nói, linh giao loại vật này chính là thiên địa linh vật, chín thuế mà thành long, mỗi một lần lột xác đều cực kỳ gian nan sao? Gia hỏa này ngược lại tốt, không có mấy ngày liền hoàn thành hai lần lột xác. Tô Mặc suy đoán, linh giao an phi thiên nô công lưu lại kim sĩ, đạt được chỗ tốt to lớn. Ầm ầm, ngoài cửa sổ có tiếng sấm vang lên. Linh giao một cái giật mình, dây rồi lấy, Tô Mặc vừa để xuống tay, linh giao liền hóa thành một vệt kim quang, từ cửa sổ khe hở bên trong vọt ra ngoài. Tốc độ so lúc trước nhanh hơn không ít. Tô Mặc hai ba bước đi đến bên cửa sổ, ngắm mắt nhìn về nơi xa, liền thấy linh giao lẹn đến chỗ cực kỳ cao, mấy đạo lôi điện bổ vào trên người nó. Lôi kiếp. Tô Mặc ngược lại là nhớ tới, Lôi đạo trưởng từng nói qua, linh giao mỗi hoàn thành một lần lột xác, đều sẽ tao ngộ kiếp nạn. Xoẹt xẹt rồi, linh giao không cam lòng yếu thế, trên lưng kim sĩ quang mang tăng gọn, trên trán sừng rồng phun ra hồ quang điện, cùng trên trời lôi điện đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra trận trận hồ quang điện. Không chỉ như vậy, nàng trên lưng kim sĩ phát ra kim quang, cùng màu lam nhạt hồ quang điện dung hội cùng một chỗ, phi thường huyết gốc. Tô Mặc ánh mắt cổ quái, xem ra linh giao ngày bình thường chơi điện, không phải mà chơi. Đây là đúng, thiên kiếp đều có kháng tính rồi. Rất nhanh, lôi vân tán đi, linh giao dương dương đắc ý bay trở về, trước tiên quấn lên tự mình đóa hoa vàng, mang tại tự mình thái dương bên trên. Không tệ. Tô Mặc tán dương một câu, linh giao thành công hai thuế, vượt qua lôi kiếp, tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, một đôi bạch ngọc sắc thái dương cũng mọc ra một chút xíu. Tô Mặc ngược lại là có chút chờ mong, gia hỏa này thuế xong 9 lần ra, hóa thành hình rồng bộ dáng. Thu, hoàn thành hai thuế, tựa hồ tiêu hao linh giao không ít khí lực, gia hỏa này mí mắt trầm xuống, co lại đến Tô Mặc trong túi, ngủ thật say. Tô Mặc bất đắc dĩ, hắn đều quen thuộc, về sau biến thành long, không phải là đầu ngủ long a. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tô Mặc mở cửa xem xét, là Ma Anna, lão bản. Vừa mới nàng lúc đầu đang nghỉ ngơi, cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng cảm giác đè nén. Ma Anna suy đoán, khẳng định là lão bản làm ra, có chút không yên lòng, lúc này mới cả gan gõ cửa. Không có việc gì. Tô Mặc khoát khoát tay, cũng không có quá nhiều giải thích. Nha. Ma Anna trong nháy mắt đã hiểu, cũng không nhiều hỏi, cười nói, lão bản, ngươi nói bụng không? Tiệm này tiệc đứng rất không tệ. Tô Mặc tưởng tượng, cũng tốt, có chút đói bụng. Hai người đi xuống lầu, chọn vẹn ăn non nê, nhưng làm phòng ăn quản lý dọa sợ. Không có cách nào. Tô Mặc quá tham ăn, hắn đều tưởng rằng cái nào đại vị vương đến cho tiểu điếm quá. Màn đêm buông xuống, một khung máy bay hạ xuống Hải Châu thành phố, một thân nguyệt bạch sần sám, dáng người cao gầy Thẩm Liên đi ra sân bay lại sảnh. Hải Châu khách sạn. Thẩm Liên nhìn xem Tô Mặc phát tới tin tức, trong mắt lóe lên một tia quái dị. Trong nội tâm nàng vẫn là rất chờ mong cùng Tô Mặc gặp mặt. Mặc dù tên kia không thế nào giải phong tình, đấy trong đầu chỉ có yêu ma quỷ quái, có thể Thẩm Liên chính là cảm thấy tên kia rất hấp dẫn người ta, giống khối nam châm. Thẩm Liên đi trước một chuyến công trường, nhìn thấy đầy đất thịt băm, cũng giật nảy mình. Gia hỏa này đến cùng giết chết cái quái gì? Vương đội trưởng, vất vả các ngươi. Thẩm Liên nói. Không khổ cực. Vương Thái làm rất khởi kình mà, trong lòng đắc ý, phía trên đều người đến. Năm nay sẻng vàng chi đội, nhất định phải là chúng ta Hải Châu thành phố. Thẩm Liên lúc này mới rời đi, đến cửa tiểu điếm, còn cố ý sửa sang lại một chút tóc của mình. Vừa đi vào đại sảnh, liền nghe đến sau lưng chuyển đến tiếng cười quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, Thẩm Liên sững sờ, cái thân ảnh kia, không phải Tô Mặc còn có thể là ai? Bên cạnh hắn còn đi theo một cái kỵ nữ phát nữ tử, dáng người rất không tệ, đầy người khí tức thanh xuân, nhảy nhót tư mừng, giống như là trên nhánh cây bách linh điểu. Ma Anna. Thẩm Liên trong nháy mắt hiểu rõ, căn cứ nàng đạt được tin tức, người Mã gia gia nhập Tô Mặc Nguyệt Ảnh Tông. Thẩm Liên khẽ bước trên trán toái phát, hô một câu, "Tô Mặc." "Ừm." Tô Mặc ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Liên đứng ở nơi đó, cười mỉm nhìn mình chằm chằm. Màu xanh nhạt sườn xám đem thân hình của nàng tôn lên rất có đường cong, thướt tha lại không phong tình, tóc đen tuy tùy ý kéo, an tĩnh vừa mềm đẹp. "Thẩm đội trưởng." Tô Mặc tiến lên hai bước, nhanh như vậy. Thẩm Liên cười cười, nói ra, "Tô tiên sinh mời, ta cũng không dám trì hoãn." "Thẩm đội trưởng tốt." Ma Anna nhảy ra ngoài, cùng Thẩm Liên nắm tay, trong mắt lặng lẽ meo meo quét hai người vài lần. Luôn cảm giác, ta có chút dư thừa đâu. "Kia cái gì?" "Ta mắc tiểu, lão bản, đi trước một bước." Ma Anna nhanh như chớp mà chạy, vẫn không quên quay đầu nhìn chúng vài lần. "Không thích hợp, 100% không thích hợp." Ma Anna thở dài, "Lão bản sự tình, làm nhân viên, đến nơi đâu nhìn chỗ. Vạn nhất bị khai trừ, cái kia không lỗ tê. Trong bức tranh cái gì tà ma? Gặp được nguy hiểm sao?" Thẩm Liên gặp Tô Mặc không nói lời nào, chủ động gợi chuyện. "Nha." Tô Mặc mây trôi nước chảy, một đầu phi thiên nô công, 14 cảnh. "Cái gì?" Thẩm Liên giật nảy mình, kinh hô một tiếng, lại vội vàng thấp giọng. "14 cảnh? Yêu quân, đẳng cấp cao như vậy, Long Quốc cũng nhiều ít năm, không có xuất hiện qua loại này đẳng cấp tà ma." "Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Tô Mặc đều có thể giết chết 14 cảnh yêu vật rồi. Xem ra tổng cục đối với hắn ước định không sai. Thực lực của người này quá kinh khủng." Thẩm Liên nhớ tới Tần Lao nói, Long Quốc trẻ tuổi nhất Trích Tinh muốn xuất hiện. "Thẩm đội trưởng, có thể hay không thương lượng một chút?" Tô Mặc hướng phía trước tiếp cận một bước, thấp giọng mở miệng. "Ta giết chết 14 cảnh yêu vật sự tình, có thể hay không tạm thời ép một chút? Đừng làm đến người tất cả đều biết." Chương 684, Tô Mặc phải khiêm tốn. "Thẩm Liên, khiêm tốn hai chữ này ở trên thân thể ngươi không thích hợp." Chương 684, Tô Mặc phải khiêm tốn. "Thẩm Liên, khiêm tốn hai chữ này ở trên thân thể ngươi không thích hợp. Ừm. Thẩm Liên nghe hắn nói như vậy, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu nhìn Tô Mặc con mắt. Gia hỏa này, lại tại nện cái gì xấu? Tô Mặc nháy mắt mấy cái, cười nói, phải khiêm tốn. Phúc. Thẩm Liên kém chút cười ra tiếng, ngươi là khiêm tốn người sao? Tùy thời tùy chỗ tay xoa thái dương, động một chút lại đem yêu ma quỷ quái chặt thành thịt muối. Khiêm tốn. Muốn hay không đi hỏi một chút trên công trường còn không có thanh lý xong cái kia bảy thứ nát. Không thích hợp đi. Thẩm Liên tâm tư thông minh, suy tư mấy giây, liền nghĩ đến cái gì. Người chân ấm a. Thẩm Liên mở miệng yếu ớt, gia hỏa này rõ ràng chính là nghe được phong thanh. Đây là biến đổi hoa văn cho đám kia đầu chọc gài bấy đâu. Sợ hù dọa bọn hắn. Thẩm đội trưởng, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Tô Mặc một mặt nghiêm túc, ta chỉ là sợ động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng không tốt. Thẩm Liên chứng chặt đàng hoàng, mở miệng nói, Tô tiên sinh cân nhắc chu toàn, việc này ta tự sẽ giữ bí mật, không nên người biết, tuyệt đối sẽ không biết. Tô Mặc sững sờ. Thật thông minh a, giam ba câu, nàng liền biết tự mình có chủ ý gì. Thẩm đội trưởng hiểu ta. Ta cứ nói đi, chúng ta phải linh tê, so tê giác còn tê. Tô Mặc nghiêm túc gật gật đầu. Hai người đối mặt mấy giây, cũng nhịn không được nở nụ cười, hết thảy đều không nói bên trong. Thẩm Liên lại nói, ngươi phải cẩn thận chút, đám người kia tại Long Quốc căn rất sâu, bây giờ lại nhiều vị 14 cảnh tu luyện giả, rất khó đối phó. Tô Mặc xem thường, ta cũng không có ý định đối phó bọn hắn, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không chủ động trêu chọc ta. Hắn cũng nghe ra, 749 cục tựa hồ đối với Lôi Minh chùa thái độ có chút kỳ quái. Tựa hồ có ẩn tình khác. Tô Mặc nhìn xem nàng, Thẩm Liên biết hắn đang suy nghĩ gì, liền mở miệng nói, vị kia 14 cảnh tu luyện giả đột phá rất cổ quái. Rõ ràng khí huyết khô bại, đột phá vô vọng, co đầu rút cổ trong tháp mấy chục năm. Có thể trong vòng một đêm, hắn liền dẫm nát bình cảnh, bước vào 14 cảnh, huyết đục tái tạo. Lại thêm lúc trước kim tháp tự cùng kim quan tự. Trong cục đối với hắn tình huống, có chút không tốt lắm hoài nghi, chỉ là không có chứng cứ xác thực. Tô Mặc nghe ra hương vị, kim tháp tự cùng kim quan tự, cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Cái này đáng ra tế phẩm. Cái này hai tòa chùa miếu, đều là bị thực truy cùng vị môn cấu kết. Kim quan tự liền không nói, vị kia trốn chạy kim quan đại sư còn không có tìm tới. Kim tháp tự bị tự mình tiêu diệt. Chẳng lẽ Lôi Minh chùa cũng cùng vị môn có quan hệ? Đây chẳng phải là nói Lôi Minh chùa vị kia 14 cảnh tu luyện giả có thể là công đức bao? Quỷ môn thủ đoạn, Tô Mặc thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, am hiểu nhất luyện chế công đức bao. Thẩm Liên cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi có thể nghe qua một câu, thiên hạ Phật môn là một nhà. Long Quốc tăng miếu đông đảo, tín đồ trải rộng. Toàn nào đại tự không phải vàng son lộng lẫy, lưu ly sơn ngói. Đám hòa thượng này, muốn tiền có tiền, muốn người có người, không thể khinh thường. Long Quốc cảnh nội, được xếp hạng hảo pháp chùa, tổng cộng có 7 tòa. Lôi Minh chùa, Tĩnh Huyền tự, Hồng Diệp chùa, Kim Cương tự, Thanh Sơn chùa, Vô Vi chùa, Thiên Quốc chùa. 7 trong chùa, Thiên Quốc, Hồng Diệp, Thanh Sơn, Vô Vi 4 chùa, nhiều năm trước liền đã hủy diệt, cơ hồ không có truyền thừa lưu lại. Còn lại cái này 3 tòa chùa miếu, mỗi một tòa chùa miếu bên trong đều có thập tam cảnh tu luyện giả tòa chấn. Kim Cương tự không quá hỏi đến thế tục, chỉ lo đóng cửa khổ tu, nghe nói đệ tử trong môn phái bất quá hơn 10 người. Dùng tới mặt nói, cho dù là những cái kia tà ma giết tới Kim Cương tự cửa nhà, chỉ cần không bước vào, đám người kia liền chỉ biết niệm A Di Đà Phật tuyệt sẽ không xuất thủ. Tĩnh Huyền tự những năm này ngược lại là cùng 749 cục đi được có phần gần, mặc dù thái độ có chút tiêu căng, có thể làm khởi sự đến, cũng coi là bên trên tận tâm. Trong đó phát triển nhất là lớn mạnh, thuộc về Lôi Minh chùa, lúc lạc đại lượng hạ chùa, thế lực rắc rối khó gỡ, cũng nguy hiểm nhất. Tô Mặc nghe hắn như vậy giảng thuật, ngược lại là nhớ tới tại thành đô thời điểm. Thực lực kia không tệ hòa thượng, giống như liền tự xưng Tĩnh Huyền tự truyền nhân. Đều cái gì đem quên đi, không có chú ý, dù sao bị tự mình hai bàn tay quả bay. Các ngươi hoài nghi, Lôi Minh chùa cùng quỷ môn cấu kết. Tô Mặc gọn gàng dứt khoát mở miệng. Thẩm Liên thở dài, nói ra, đây là kết quả xấu nhất. Phải hay không phải, hiện tại còn không thể vọng kết luận. Chuyện này, phía trên đã phái Lâm Vô Địch Lâm đội trưởng bắt đầu đi tra. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tô Mặc nghĩ, nói ra, ngươi cũng biết, Lôi Minh chùa đám người kia có thể không biết. Thẩm Liên cười giả dối, không nói gì. Nha. Tô Mặc giật mình, 749 cục chỉ sợ cũng có không ít lao hồ ly. Lâm Vô Địch giống chống khua chiêng điều tra, rõ ràng chính là muốn đánh cỏ động rắn. Chân chính điều tra lực lượng, chỉ sợ giấu ở dưới đáy nước đâu. Đủ nguy hiểm. Ta thích. Không nói cái này. Thẩm Liên chuyển hướng chủ đề, hiếu kỳ hỏi, ngươi trong điện thoại nói sự tình. Tô Mặc kéo nàng lại trắng non cổ tay, mở miệng cười, có chuyện nghĩ mời thẩm đội trưởng hỗ trợ, đi đi đi, ngồi xuống nói. Vừa nói, Tô Mặc lôi kéo nàng hướng nơi hẻo lánh bên trong không người chỗ ngồi đi đến. Thẩm Liên mắt nhìn tay mình cổ tay, khoe miệng hiện lên mỉm cười, đi theo qua đi. Nhìn xem cái này. Tô Mặc lật bàn tay một cái, ba khối đen xỉ, lớn chừng bàn tay lân giáp xuất hiện tại lòng bàn tay. Ừm. Thẩm Liên nhìn hắn động tác, ánh mắt kinh ngạc một chút, không có hỏi nhiều, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lân Phiến. Thật là nồng nặc khí tức ba động, những thứ này Lân Phiến chẳng lẽ là? Tô Mặc vỗ tay phát ra tiếng, thông minh, chính là Phi Thiên Ngô công lưu lại. Thẩm Liên nắm lên một viên vảy màu đen, cầm trong tay cẩn thận chú đáo, ma sát phía trên đường vân, không ở sợ hai tháng phục. 14 cảnh đại yêu lưu lại Lân Phiến vật liệu, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ nhìn cái này ba miếng Lân Phiến lưu lại khí tức, liền biết đầu kia yêu vật có bao nhiêu hung mãnh. Tô Mặc, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Nói xong câu đó, Thẩm Liên tự lo nở nụ cười, thật xin lỗi, ta quên. Quỷ kiến sầu nha. Loại chuyện này phát sinh ở trên người ngươi, giống như cũng không có gì kỳ quái. Tô Mặc khẽ miệng giật một cái, lời này nghe không giống như là tại khen ta a, ngươi định đem thứ này bán cho 749 cục. Thẩm Liên nháy mắt hỏi, nghĩ gì thế? Tô Mặc tức giận nói, liền các ngươi thương thành những vật kia, ta đều chán ăn. Còn có một cặp điểm tích lũy không phải lèn sọc. Lúc này đến phiên Thẩm Liên bó tay rồi, ngươi nói là tiếng người sao? Chán ăn rồi. Có biết hay không, phổ thông tu luyện giả kiếm điểm tích lũy khó khăn thế nào? Chỗ nào giống ngươi? Bắt lấy quỷ vật yêu ma, chính là tận diệt, điểm tích lũy rầm rầm tới. Lời này nếu để cho cái khác tu luyện giả nghe được, sợ là muốn chọc giận gần chết, thế ra pháp bảo liệu mạng với ngươi. Vậy là ngươi muốn luyện chế pháp bảo? Không tệ. Tô Mặc gật gật đầu, ta là muốn hỏi một chút, các ngươi 749 cục có hay không người tài giỏi như thế, giới thiệu cho ta biết nhận biết. Chương 685, thêm chuông có thể, bên trên chuông không được. Đến thêm tiền. Chương 685, thêm chuông có thể, bên trên chuông không được. Đến thêm tiền. Tự nhiên là có. Thẩm Liên thay cái tư thế ngồi, cười nói, loại chuyện này, 749 cục là chuyên nghiệp. Nô. Ta ngẫm lại. 14 cảnh đại yêu lân phiến người bình thường mới thật không giải quyết được. Có một người ngược lại là rất thích hợp, chính là người này tính tình cổ quái, ai mặt mũi cũng không cho. Nghĩ mời được hắn, không dễ dàng. Tô Mặc liền vội vàng hỏi, ai? Thẩm Liên nói ra một cái tên, Thẩm Tư Sa, Thẩm giáo sư. Thẩm Tư Sa. Tô Mặc nghe được cái tên này, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, cũng không nhớ ra được. Giống như, ở nơi nào nghe qua. Vân vân. Tô Mặc nhìn về phía Thẩm Liên, bật tốt lên, không phải là cha ngươi a? Hai người đều họ Thẩm, hợp tình hợp lý. Thẩm Liên không còn gì để nói, gắt nói nhăng gì đấy, ta cùng Thẩm giáo sư, chỉ là cùng họ, không có cái khác quan hệ. Dạng này a? Tô Mặc có ném một cái ném nhỏ thất vọng, trong lòng tự nhủ còn tưởng rằng chuyện này ở đâu. Thẩm Liên tiếp tục nói, Thẩm giáo sư tu vi cũng không cao thâm, nhưng là đối với luyện chế pháp khí rất có nghiên cứu, trong cục rất nhiều đội viên trang bị vũ khí, chính là xuất từ tay hắn. Trước mắt hắn định cư Hải Thành, tại Hải Thành Đại học máy móc hệ dạy học. Tô Mặc vỗ bàn một cái, đi, đêm nay liền đi Hải Thành. Chúng ta đến Hải Thành, đều quá nửa đêm, đi gõ lao nhân ra cửa, quá không lễ phép. Thẩm Liên vội vàng ngăn cản, nói ra, ta cho ngươi đặt trước sáng sớm ngày mai máy bay, ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Tô Mặc tưởng tượng, cũng là chuyện như vậy, liền nói ra, đi. Vậy liền ngày mai đi. Hai người lân cận cửa sổ ngồi đối diện, không đang nói chuyện công tác, nhìn ngoài cửa sổ đang hỏa cùng người đi đường, nhàn nói một chút trong sinh hoạt chuyện lý thú. Ánh đèn từ trên cửa sổ về xuống, chiếu vào Thẩm Liên trên thân, để gương mặt của nàng càng thêm ôn nhu. Tô Mặc, tạ ơn. Thẩm Liên lấy dũng khí, nhìn về phía Tô Mặc, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm kích. Cảm ơn ta cái gì? Tô Mặc có chút choáng váng, ta cái gì đều không có làm a. Thẩm Liên khẽ vỗ trên trán vai phát, ta đã hồi lâu không có như thế bông lòng qua. Đợi tại bên cạnh ngươi, ta luôn luôn không hiểu an tâm. Nói đến cuối cùng, Thẩm Liên thanh âm nhỏ chút, mang theo chút xấu hổ. Tô Mặc cười ha ha một tiếng, nói ra, Thẩm đội trưởng đây là coi ta là sợ a rồi. Nói xong a, bán nghệ không bán thân, thêm chung có thể, bên trên chung không được. Phúc! Liền ngươi, sợ không phải phải cho ta đến cái phương hướng ngược chung. Tô Mặc nghiêm mặt nói, cũng không phải không được, nhưng là đến thêm tiền. Thẩm Liên bị hắn chọc cười, đỏ mặt giận hắn một mắt, thản nhiên đứng dậy, đi sân khấu làm vào ở đi. Buổi sáng ngày mai 6 điểm, ta đi gọi ngươi. Thẩm Liên cơ thẻ phòng, quay người rời đi, chỉ cấp Tô Mặc lưu lại một đạo thước tha bóng lưng. Thu. Linh giao tại túi trở mình, tựa hồ làm cái gì ác mộng, nhuyễn động mấy lần đầu, phát ra thì thảo sữa gọi. Tô Mặc đưa thay sờ sờ nàng, Linh giao lúc này mới bẹp mấy lần miệng, đào cái bụng tiếp đi. Thẩm Tư Sa. Cái tên này, đến tột cùng là ở nơi nào nghe qua đâu? Tính tình của quái. Có bao nhiêu quái? Thân là một tên yêu thích luyện chế pháp khí lao nhân ra, gặp 14 cảnh yêu thú lân phiến, dù sao cũng nên sẽ kích động à. Kinh đô. Lôi Minh chùa. Bảo tháp tầng cao nhất, Hoành Đức hòa thượng không người mà đứng, động cũng không dám động. Một đôi mắt chăm chú nhìn mặt đất, nhìn mình chằm chằm mũi chân, đối bốn phía phun trào huyết khí, làm như không thấy, không nghe thấy không nghe. Tại hắn đối diện, màu đen hoa sen ngồi lên. Tuổi trẻ tuấn tú hòa thượng, thân mang kim tuyến cà sa, nhắm mắt mà ngồi, đỉnh đầu lơ lửng mấy chục mai lớn chừng quả đấm huyết đoàn. Nương theo lấy hô hấp của hắn, những cái kia huyết đoàn liền sẽ tản mát ra nồng đậm huyết vụ, bị hắn hút vào thể nội. A! Thoải mái tiếng rên rỉ vang lên, tuổi trẻ hòa thượng mở mắt, huyết quang phun. Há miệng hút mạnh, một đoàn huyết cầu run rẩy mấy lần, vẫn là bị hắn nuốt vào trong bụng. Huyết quang dần dần lui. Tuổi trẻ hòa thượng ánh mắt cũng từ điên cuồng dữ tợn trở nên tương hòa. Ô hế, hắn cảm thụ được bảo tháp bên trong mùi máu tanh, trong mắt lóe lên một tia không vui, cả xa hất lên, huyết tinh sụp đổ. Chuyện gì? Tuổi trẻ hòa thượng lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Hoành Đức. Hoành Đức hòa thượng liền đội vàng tiến lên một bước, không người nói, lão tổ, quả nhiên không ra ngài sở liệu, 749 cục đối với chúng ta có hoài nghi, phái người ra ngoài dò xét. Người nào? Nhặt xác đội người, lần trước cùng Lý Lao cùng đi trong chùa vị kia. Tuổi trẻ hòa thượng ánh mắt lóe lên, 12 cảnh tu luyện giả, 749 cục ngược lại là bỏ được hạ bản. Còn có đây này. Hoành Đức hòa thượng toàn thân chấn động, ngẩng đầu nói, lão tổ, ngài làm sao biết? Tuổi trẻ hòa thượng khinh thường cười một tiếng, ta còn không rõ ràng lắm đám cáo giả kia. Hoành Đức hòa thượng đội vàng mở miệng, ngoại trừ vị kia lâm đội trưởng bên ngoài, 749 cục còn bí mật phái ra hai người. Lão tổ, chúng ta muốn hay không làm chút chuẩn bị? Tuổi trẻ hòa thượng nghiêng qua hắn một mắt, buồn cười nói, chuẩn bị? Cái gì chuẩn bị? Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết bọn hắn hay sao? Cái này chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi? Cái này. Hoành Đức hòa thượng đội vàng cúi đầu, đệ tử ngu dốt. Tuổi trẻ hòa thượng đứng thân, toàn thân tản ra tường hòa minh thủy khí tức, như gió xuân hữu hữu. Hắn bước ra một bước, đã đi đến Hoành Đức hòa thượng bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Hoành Đức hòa thượng chỉ cảm thấy có một ngọn núi đặt ở tự mình trên vai trái, thân thể nhịn không được méo một chút, lại cố nén không dám động đậy. Đối thủ còn chưa có sáng đao, ngươi liền bắt đầu lộ răng nanh, đây là tối kỵ. Hoành Đức muốn bước vàng, để bọn hắn đi thăm dò, bất quá là uổng phí sức lực thôi. Hoành Đức run lên trong lòng, lão tổ càng như thế có lực lượng, bình tĩnh như thế, chẳng lẽ những cái kia huyết đan đầu nguồn cũng không tại Long Quốc? Là lão tổ mỗi ngày phục dụng huyết đan, cần thiết số lượng đông đảo, nếu thật là tại Long Quốc gây sự tình, sớm đã bị 749 cục bắt được cái trôi. Đã lão tổ như thế có lực lượng, trong lòng của hắn cũng liền buông lòng rất nhiều. Ừm, không cần đường chạy, đệ tử minh bạch. Hoành Đức hòa thượng vi vi không người, do hỏi, lão tổ, ta nên làm như thế nào? Tuổi trẻ hòa thượng đứng chắp tay, từ bảo tháp tầng cao nhất nhìn xuống đi, chỉ thấy lượn lờ kim quang, như ảo như thật, bên hai đều là tĩnh tâm phản âm, êm tai thư thái. Cái gì cũng không cần làm, từ từ mai, ngươi chỗ này, cùng ta cùng hưởng huyết đan. Trong chùa hết thảy, vẫn là giao cho đúng như quản lý, để hắn cùng 749 cục của nhau. Hoành Đức hòa thượng run lên trong lòng, cũng không dám cự tuyệt, đa tạ lão tổ. Đúng rồi. Tuổi trẻ hòa thượng quay đầu, nhìn xem hắn, người kia, nhưng có tin tức. Chương 686, ngã Phật từ bi, kẻ này đã rơi vào ma đạo. Giữ lại không được. Chương 686, ngã Phật từ bi, kẻ này đã rơi vào ma đạo. Giữ lại không được. Hoành Đức gật gật đầu, nói, người kia sinh ở Du Thành, đột nhiên ở giữa liền xuất hiện. Rất cổ quái. Căn cứ hồi trước chiến tích, người này bày ra thực lực phi thường kinh người, hẳn là 13 cảnh tu luyện giả. 749 cục đối với hắn rất xem trọng. Lao tổ, lai lịch người này thần bí, nghe nói nền móng đến từ một cái gọi Nguyệt Ảnh Tông cổ lao tông môn. Hắn có một hảo hữu, là tên Ngự Quỷ giả, là 749 cục trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nguyệt Ảnh Tông. Tuổi trẻ hòa thượng nhíu mày, trong đầu tìm tòi tỉ mỉ lấy cái tên này. Chưa nghe nói qua. Còn gì nữa không? Hắn hỏi. Hoành Đức tiếp tục nói, người này thủ đoạn bá đạo, hung tàn tàn nhẫn, bạo ngược vô độ. Kim Tháp tự các vị sư huynh đệ, tử trạng thế thảm, đều không toàn thây. Nghe nói người này. Hoành Đức hòa thượng dừng một chút, lại nói, người này thân mắc quái bệnh, mỗi lần phát cuồng thời điểm, thân thể liền không bị khống chế. Hai mắt xích hồng, toàn thân sát khí, so ác quỷ còn muốn đáng sợ. Tuổi trẻ hòa thượng thần sắc trang nghiêm, cất cao giọng nói, kẻ này đã rơi vào ma đạo, Phật chủ tha cho hắn không được. Lao tổ minh giám. Hoành Đức hòa thượng chắp tay trước ngực, nói khẽ, lang lãng càn khôn, tất nhiên là dung không được kẻ này ngang ngược tàn rỡ. Nếu có thể chu kẻ này, Phật chủ tự nhiên cao hứng, ngã Phật từ bi. Trong lòng của hắn lại ẩn ẩn có chút cổ quái. Vô tướng lao tổ luôn luôn cẩn thận, vì sao đột nhiên đối với hắn cảm thấy hứng thú? Nghe lão tổ ngữ khí, tựa hồ đối với người kia phá lệ để bụng, chẳng lẽ hai người có cái gì khúc mắc? Hoành Đức cũng không tin tưởng, lão tổ là vì cho Kim Tháp tự đám người kia báo thù. Bất quá là cái hạ chùa mà thôi, tại Long Quốc không có 100, cũng có 80. Trong lòng của hắn hoài nghi, cũng không dám nói. Lão tổ. Hoành Đức hòa thượng nghĩ nghĩ, lại nói, kẻ này thực lực mạnh mẽ, tâm rất đen, có thể hay không ẩn giấu thực lực? Tuổi trẻ hòa thượng quét mắt nhìn hắn một cái, cười ha hả nói, ngươi là muốn nói, hắn có phải hay không là 14 cảnh tu luyện giả? Hoành Đức hòa thượng gật gật đầu. Tuổi trẻ hòa thượng tay háo hất lên, miệt thị nói, 13 cảnh cùng 14 cảnh ở giữa, muốn vượt qua, cơ duyên thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Cho dù hắn cơ duyên ngập trời, trong thời gian ngắn ngủi, muốn tấn thăng, cũng tuyệt đối không thể. Như hắn thật đến từ cái gọi là ẩn thế tông môn, cần gì phải chờ tới bây giờ mới xuất thế? Đừng nói là còn có cái gì hạn chế hay sao? Còn nữa, cho dù hắn thật sự là 14 cảnh, bần tăng cũng không sợ hắn. Hoành Đức hòa thượng nghe được mí mắt chực nhảy, lão tổ đối với mình thực lực, rất có lòng tin á, lão tổ nói cực phải. Hoành Đức đội vàng mở miệng. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, cắm té ngã, mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên muốn nó vong, tất để nó cuồng. Kẻ này cản rỡ không được bao lâu. Tuổi trẻ hòa thượng mỉm cười, lắc lắc tay, đi thôi. Để đúng như cùng vị tiên ngự quỷ giả tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không đạt được nhiều đầu mối hơn. Còn lại, ta tự sẽ xử lý. Rõ. Hoành Đức hòa thượng liền đội vàng không người, lui ra bậc thang, rời đi bảo tháp. Tuổi trẻ hòa thượng đứng chắp tay, nhìn xem bảo tháp bên trong lượn lờ kim quang, ánh mắt nở rộ. Trẻ tuổi như vậy, đột nhiên quật khởi, không phải cơ duyên người tiền, chính là người mang trọng bảo. Ha ha, bần tăng ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, ngươi quật khởi tư bản đến cùng là cái gì? 15 cảnh. Tuổi trẻ hòa thượng ánh mắt hiện lên một tia hờ mang, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, ánh mắt tựa hồ xuyên thủng đỉnh tháp, thấy được ngôi sao đầy trời. Bên trên có thể trích tinh. Hắn chậm rãi vươn tay, nâng qua đỉnh đầu, hướng phía trên không chụp tới, giống như là bắt lấy trên bầu trời nào đó một ngôi sao, chậm rãi nắm chặt. Ngày thứ hai sáng sớm, 6 điểm, Tô Mặc cửa phòng, đúng giờ bị gõ vang, Tô Mặc từ trên giường nhảy, mở cửa. Thẩm Liên mặt mày mỉm cười đứng ở nơi đó, hôm nay nàng đổi thân thủy mặc gió sơn xám, thước tha dáng người cùng trắng đen xen kẽ màu mực sơn thủy, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Buổi sáng tốt lành. Tô Mặc cười lên tiếng chào hỏi, "Thẩm đội trưởng, ngươi vóc người này, không đi làm người mẫu bổng công." Thẩm Liên nháy mắt mấy cái, "Ta có thể hiểu thành, ngươi là đang khen ta sao?" Tô Mặc cười nói, "Không phải khen, mà là ăn ngay nói thật." Thẩm Liên dáng người vô cùng tốt, khuôn mặt mượt mà sung mãn, không giống trên TV những cái kia cái rồi mặt, đều có thể đem lực đâm cái động. Rất có cổ điển đông phương mỹ nhân hương vị. Thu. Linh Giao vừa mới tỉnh ngủ, nhìn thấy Thẩm Liên, thái dương bên trên đóa hoa vàng run rẩy, lặng lẽ meo meo nhai răng, tức giận lùi về Tô Mặc túi. Nhìn cũng không nhìn nàng. "Lão bản, buổi sáng tốt lành." Mã Anna không biết từ nơi nào xuất hiện, vẫn như cũng là nóng bỏng váy ngắn, trên mặt tràn đầy thanh xuân tiêu dung. Nàng lung lay cổ tay, nói ra, "Không biết lão bản ngài buổi sáng thích ăn cái gì, cho nên ta mua trứng luộc nước trà, bánh bao hấp, sắc sủi cảo, sữa đậu nành, tê dại vườn." Tô Mặc lúc này mới nhìn thấy, trong tay nàng dẫn theo nhất đại bao bữa sáng. "Đều là ngươi thích ăn đi." Tô Mặc nói. "Ngạch." Mã Anna cười hắc hắc, "Ta cũng ăn không được nhiều như vậy. Đi thôi." Đơn giản thu thập một chút, ba người xuống lầu, Tô Mặc lúc này mới hỏi, "Anna, ngươi cũng đi Hải Thành?" "Đúng vậy a." Vừa nhắc tới cái này, Mã Anna có chút hưng phấn, "Ta đã sớm muốn bái thăm Thẩm giáo sư, đáng tiếc một mực không có cơ hội." Trong nội tâm nàng tính toán, trong tay mình có lao bản tặng phi thiên nô công vật liệu, nói không chừng Thẩm giáo sư cũng có thể tự mình luyện chế một bộ pháp khí đâu. "Đi." Tô Mặc gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Rất nhanh, 749 cục an bài xe đã đến cửa tiểu điếm, Vương Thái cũng tới. "Tô tiên sinh." Vương Thái con mắt có chút đỏ, trên thân mang theo nhàn nhạt mùi hôi thối, hiển nhiên là một đêm không có chợp mắt. "Vương đội trưởng bên kia thu thập xong?" Tô Mặc mở miệng cười. "Không có đâu." Vương Thái sầu nghiêm mặt, "Bất quá cũng sắp, món đồ kia thực sự nhiều lắm, ta thực sự không có cách, đi làm mấy chiếc rút xe chở phân." Tô Mặc khỏe miệng giật một cái, người vẫn rất có ý tưởng. Hàn huyên vài câu, Tô Mặc mấy người liền lên xe, hướng phía sân bay mà đi. "Tô tiên sinh, đi thong thả a, thường đến a." "Không đúng, vẫn là đường thường tới." Vương Thái hướng phía cỗ xe phất tay, nghĩ nghĩ lại không đúng, có thể để cho Tô tiên sinh xuất thủ, cái kia có thể là chuyện nhỏ mà sao? Mẹ nó, ai có thể nghĩ tới, một bức tranh bên trong lại tàng lấy khủng bố như thế đồ vật. Trong xe, Mã Anna móc ra một viên trứng luộc nước trà, lột đã lột, hương trà mang theo kho hương. Nàng vừa lột một nửa, dự định đưa vào trong miệng, lại cảm thấy không đúng. Thân là lão bản số một Mã Tử sao có thể như thế không hiểu chuyện đâu? "Lão bản." Nàng đang muốn đem trứng luộc nước trà đưa tới, Thẩm Liên cũng lột tốt một viên, đưa tới Tô Mặc trước mặt. "Ngạch." Mã Anna tay run một cái, lặng lẽ meo meo rụt trở về. "Tạ ơn." Tô Mặc cũng không khách khí, tiếp nhận trứng luộc nước trà, một ngụm nhét vào miệng bên trong, ăn đến quai hàm phình lên. Thẩm Liên trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. "Anna, ngươi gọi ta làm gì?" Tô Mặc hỏi. Mã Anna một tay lấy trứng luộc nước trà nhét vào miệng bên trong, hàm hồ nói, "Trứng luộc nước trà mùi vị không tệ, lao bản ngươi ăn nhiều một chút." "Ta cũng cảm thấy." Chương 687, 14 cảnh yêu vật lân giáp, ngươi đi chỗ nào làm? "A, nhặt." Chương 687, 14 cảnh yêu vật lân giáp, ngươi đi chỗ nào làm? "A, nhặt." 9 giờ sáng nửa Tô Mặc ba người đến Hải Thành, một đường không hề dừng lại, thẳng đến Hải Thành đại học. "Thẩm giáo sư bài học hôm nay 11 giờ 30 phút bắt đầu, chúng ta đi phòng học chờ hắn." Hải Thành đại học cổng, Thẩm Liên dặn dò một câu, Thẩm giáo sư tính tình cổ quái, không thích có người quấy rầy hắn lên lớp. Đáng tiếc, ba người gắng sức đuổi theo, cũng đã chậm rồi, đến phòng học thời điểm, chương trình học đã bắt đầu. Trong phòng học ngồi đầy nhóc đương đương, trên giảng đài đứng đấy một người tướng mạo thường thường lão đầu, tóc ngược lại là trải cẩn thận tỉ mỉ, quần áo trên người có chút cũ, nhưng là sạch sẽ lại thẳng. Hắn chính là Thẩm Tư Sa, Thẩm giáo sư. Nhìn thấy trên bục giảng người, Tô Mặc sửng sốt một chút. "Ta nói danh tự làm sao quen thuộc như vậy, tự mình mới vừa lên thời điểm năm thứ nhất đại học, hắn đến Du Thành đại học nói qua một bài giảng. Vẫn là bồi ngại như ý đi nghe, đáng tiếc ngày hôm trước ban đêm tự mình thức đêm, đối với hắn giảng bài trình không quá cảm thấy hứng thú, trên lớp học ngủ thiết đi. Vẫn là bị lao đầu cho đánh tỉnh, tiểu hòa tử, lần sau đi ngủ, mang nhiều kiện y phục, ngủ bị cảm lao đầu tử có thể đảm nhận đợi không dậy nổi." Tô Mặc không còn gì để nói. Ai có thể nghĩ tới, lão nhân này nhìn thường thường không có gì lạ, lại là tu luyện giả, vẫn là 749 cục kỹ thuật người có quyền. "Tô Mặc, ngươi biết Thẩm giáo sư?" Thẩm Liên nhìn hắn biểu lộ không đúng, nhẹ giọng hỏi thăm. "Ngạch, không tính là đi, nghe qua lớp của hắn." Tô Mặc sờ lên cái mũi, có điểm tâm hư. "Dạng này à?" Thẩm Liên mang trên mặt ý cười, nói như vậy, ngươi cùng Thẩm giáo sư, ngược lại là có duyên phận. "Chúng ta đi vào đi." Ba người rón rén, tìm một chỗ ngồi xuống. "Các bạn học, hôm nay chúng ta muốn giảng chính là..." Thẩm Tư Sa hai tay xử lấy bục giảng, thao thao bất tuyệt, hắn rất hưởng thụ trên bục giảng giảng bài cảm giác. Dưới đài những cái kia cầu học như khát ánh mắt, để hắn rất có cảm xúc. Những người này đều là Long Quốc tương lai a bỗng nhiên. Phòng học rối loạn tưng bừng, Thẩm Tư Sa nhướng mày, dương mắt nhìn lên, liền thấy ba cái lén lén lút lút bóng người từ cửa sau tiến vào tới. "An tĩnh." Thẩm Tư Sa vô vô bàn giáo viên, dưới đài đồng học lập tức im lặng. Chỉ là ánh mắt còn len lén đánh giá Tô Mặc ba người. Không có cách nào. Thẩm Liên cùng Mã Anna quá mức làm người khác chú ý ửng. Thẩm Tư nhìn từ xa đến Thẩm Liên, trong lòng lập tức hiểu rõ, trong cục nhất định là có chuyện. Hắn nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, khoảng cách tan học còn có một giờ. Cũng là không đổi. Ánh mắt lại chuyển, liền thấy Tô Mặc, tiểu tử này cũng nhìn mình chằm chằm đâu. Là hắn. Thẩm Tư Sa đối vị bạn học này, thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Vậy mà tại trong lớp của mình đi ngủ, tiếng lẩm bẩm so với mình giọng còn lớn hơn. Hắn bất động thanh sắc, rời ánh mắt, lại bắt đầu giảng bài. Bên hai truyền đến Thẩm giáo sư thanh âm, Tô Mặc lại bắt đầu mệt rã rời. "Vị bạn học kia, ngươi đến trả lời vấn đề này, bên cạnh đồng học gọi một chút." Thẩm giáo sư thanh âm lại lần nữa vang lên, mơ mơ màng màng Tô Mặc bị Mã Anna lay tỉnh. "Lão bản, gọi ngươi đấy." Mã Anna nhỏ giọng nói. "A, ta." Tô Mặc mở to mắt, liền thấy Thẩm giáo sư ngón tay chỉ mình. Tô Mặc tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt hạ đứng lên, hắn căn bản không nghe thấy thẩm giáo sư vấn đề, coi như nghe được cũng đáp không được. Vấn đề này, hắn đúng là cái vấn đề. Tuyển A. Phúc. Ha ha ha, trong phòng học cười vang một mảnh, một bên Mã Anna nghẹn đỏ mặt. Lão bản, người đang giảng cái gì a? Thẩm giáo sư không có ra lựa chọn, lần này xong con B. Một hồi làm sao mời thẩm giáo sư luyện chế pháp khí a? Thẩm Liên cũng rất bất đắc dĩ. Đồng học, ngươi tên gì? Thẩm Tư Sa phất phất tay, để phòng học an tĩnh lại. Tô Mặc. Tô đồng học, ta muốn hỏi một chút, lao đầu tử khóa cứ như vậy nhảm chán sao? Nếu là lao đầu tử nhớ không lầm, lần trước tại trên lớp học ngủ cũng là ngươi phải không? Tô Mặc khỏe miệng giật một cái, không hổ là tu luyện giả, trí nhớ tốt như vậy. Thẩm Liên, đây là ngươi nói, nghe qua thẩm giáo sư khóa a. Ngồi xuống đi. Thẩm giáo sư để Tô Mặc ngồi xuống, một giờ trôi qua rất nhanh. Tan lớp, còn có mấy tên đồng học có không hiểu vấn đề, vây quanh thẩm giáo sư thỉnh cầu giải đáp. Thẩm giáo sư cũng không cự tuyệt, kiên nhẫn giải đáp xong vấn đề của mọi người, lúc này mới đi đến Thẩm Liên ba người trước mặt. Tiểu tử ngươi, cũng là tu luyện giả. Thẩm Tư Sa nhìn chằm chằm Tô Mặc, có thể đi theo Thẩm Liên tới, đương nhiên sẽ không là người bình thường. Thẩm giáo sư. Thẩm Liên giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên nói, vị này là Tô tiên sinh, Quỷ Kiến Sầu. Quỷ Kiến Sầu? Nha. Thẩm Tư Sa giật mình, đối mặt, tiểu tử ngươi chính là Du Thành đại học. Thẩm đội trưởng, không cần tận lực nhắc nhở ta, tiểu tử này nghe qua ta khóa, chính là ta học sinh. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tô Mặc tiến lên một bước, mở miệng nói, học sinh thật là có sự kiện. Thẩm Tư Sa sững sờ. Tiểu tử này, đánh rắn bên trên côn chơi đến vẫn rất trượt, ta cứ như vậy nói chuyện, ngươi thật đúng là nhận a. Tô Mặc cũng không nhiều lời, lật bàn tay một cái, ba cái vảy màu đen xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là? Thẩm Tư nhìn từ xa đến lân tiến, ánh mắt liền rốt cuộc không rời ra, trong mắt lóe ra lửa nóng. 13 cảnh. Không, không đúng. Này khí tức, 14 cảnh yêu vật lân giáp, ngươi đi chỗ nào lấy được? Thẩm Tư xa kinh hô. Loại tài liệu này, có thể quá là hiếm thấy. Nha. Nhặt. Nhặt. Thẩm Tư sang ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Tô Mặc, ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi thấy ta giống lão niên si ngốc sao? Loại vật này, ngươi đi chỗ nào nhặt đi? Tiểu tử này, không hổ là Quỷ Kiến Sầu, nổi tiếng bên ngoài, quả nhiên không tầm thường. Đều có thể giết chết 14 cảnh yêu vật rồi. Nói như vậy, thực lực của hắn, Thẩm Tư Sa kinh ngạc một chút, ánh mắt đánh giá Tô Mặc, lúc trước tự mình làm sao không nhìn ra. Tiểu tử này, giấu sâu a, ngươi là muốn luyện chế pháp khí? Thẩm Tư Sa mở miệng hỏi thăm. Không tệ. Tô Mặc gật gật đầu, thẩm đội trưởng nói, ngài là 749 cục luyện khí phương diện người có quyền. Không tính là. Thẩm Tư Sa khoát khoát tay, ma sát phi thiên nô công lân giáp, nghĩ nghĩ nói ra, thứ này kiên cố vô cùng, thêm chút luyện chế, có thể thành bảo giáp, lực phòng ngự vô song. Đích thật là đồ tốt. Chỉ bất quá, cần chút thời gian, tuyệt đối không thể lãng phí. Đi thôi, mang các ngươi đi nhìn một cái công việc của ta thất. Mấy người rời đi trường học, một đường hướng vùng ngoại ô, rất nhanh liền đến một xưởng cơ giới. Nhìn quy mô rất lớn. Chỗ này sản nghiệp là 749 cục, chuyên môn dùng để sản xuất giết quỷ trang bị. Thẩm Liên ở một bên nhỏ giọng giải thích. Rất nhanh, Tô Mặc đã đến Thẩm Tư Sa nói tới phòng làm việc các loại máy tiện, cao tinh tiêm thiết bị, nhìn rất hiện đại hóa. Cái này, Tô Mặc sợ ngây người, hiện đại công nghiệp đều cả lên. Những vật này, kết hợp cổ lão phương pháp luyện khí, hiệu quả kỳ giai. Thẩm Tư Sa ánh mắt bên trong mang theo đắc ý, cho Tô Mặc giới thiệu một trận, rồi mới lên tiếng, cho ta chút thời gian, ta đem thứ này luyện thành pháp khí. Bất quá ta có một cái yêu cầu, thứ này ta phải lưu lại một khối nhỏ hàn mẫu, lấy làm nghiên cứu. Tô Mặc rất sảng khoái đáp ứng, chợt nhớ tới một việc, đem Thẩm giáo sư kéo đến một bên. Thẩm giáo sư, ngài là luyện khí phương diện chuyên gia, có thể hay không giúp ta nhìn xem, đây là vật gì? Nói, Tô Mặc từ trên thân lấy ra từ trong bức họa đạt được ngọc phù, đưa tới. Chương 688, đây cũng là nhặt. Phù trong mây thần bí thân ảnh. Chương 688, đây cũng là nhặt. Phù trong mây thần bí thân ảnh. Đây là. Thẩm Tư Viễn mục chỉ xem đi, liền thấy Tô Mặc ngọc trong tay phù. Trong lòng kinh ngạc một chút, vội vàng dùng tay cầm lên, nhìn kỹ. Ngọc phù tính chất ôn nhuận, hiện lên mỡ dây sắc, phía trên khắc đầy rườm rà phù chú, lóe ra hào quang màu tím nhạt. Cho dù không phải luyện khí phương diện chuyên nghiệp, nhưng từ cái này bề ngoài cũng có thể nhìn ra, tất nhiên không phải là phàm vật. Thẩm Tư Sa đối luyện khí rất có nghiên cứu, tự nhiên càng nhìn ra, vật này bất phàm. Hắn nhắm mắt lại dùng tay ma sát ngọc phù. Phù văn ấn ký tại lòng bàn tay chạy xuôi, tựa hồ có đạo đạo thiểm điện lướt qua. Đây là dành riêng cho hắn thiên phú, dùng tay mò qua phù văn, liền có thể trong đầu tạo thành hình ảnh, sau đó tiến hành phân tích, nghiên cứu. Còn phẩm lên. Tô Mặc nhìn hắn động tác, trong lòng âm thầm cô, cũng không có quấy rầy, liền đứng ở nơi đó chờ hắn chậm rãi phẩm. Nương theo lấy Thẩm Tư Sa động tác, trong đầu hắn phát họa ra mảng lớn phù văn, những cái kia phù văn đan vào lẫn nhau, số lượng khổng lồ, như một chương lóe ra lôi quang đầy trời lưới lớn, vô cùng kinh khủng. Thẩm Tư Sa chau mày, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, từ trên trán lăn xuống, toàn thân khẽ run lên. Ông, hai tay của hắn gắt gao cầm ngọc phù, vừa đi vừa về ma sát, lôi quang trước mắt. Thẩm giáo sư đây là thế nào? Đứng tại cách đó không xa hiếu kỳ loay hoay thiết bị Mã Anna, chú ý tới tình huống bên này, vội vàng cùng Thẩm Liên đi tới. Không biết, Tô Mặc lắc đầu, Thẩm giáo sư thưởng thức, liền phẩm toát mồ hôi. Hắn không hiểu phương diện này môn đạo, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, vạn nhất xảy ra vấn đề, tự mình có thể không thường nổi như thế cái đại giáo thụ. Thẩm Tư Sa toàn thân run rẩy biên độ càng thêm lớn, mồ hôi trên trán cũng càng thêm nhiều, trên mặt đất đều ướt một mảnh. nếu không đem thẩm giáo sư tỉnh lại a. Mà Anna có chút hù dọa. Đừng lúc đích. Thẩm Liên kéo nàng lại, nhẹ nói, thẩm giáo sư giờ phút này đắm chìm trong ý thức, chúng ta tùy tiện quấy rầy, rất có thể để hắn thụ thương. Liên giống với có người mộng du, tùy tiện đem nó đánh thức, sẽ khiến người tinh thần sụp đổ. Thẩm giáo sư là phương diện này chuyên gia, hắn nhất định có biện pháp. Chờ một chút. Ba người đành phải nhẫn mại tính tình, đứng tại chỗ chờ đợi. Cũng may vài phút đi qua sau, Thẩm Tư Sa thân thể run rẩy biên độ nhỏ đi rất nhiều, biểu lộ cũng chậm chậm bình thản. Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Tô Mặc trong lòng nghi hoặc, tự mình lúc ấy cũng tra xét ngọc phủ, hắn không có phản ứng lớn như vậy. Sau 5 phút, Thẩm Tư Sa rốt cục mở mắt, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt, toàn thân quần áo ướt đẫm, giống như là mới từ trong nước vớt ra. Thẩm giáo sư, ngươi không sao chứ? Thẩm Liên mở miệng hỏi. Ta không sao. Thẩm Tư Sa lắc đầu, nhìn xem lòng bàn tay ngọc phủ, ánh mắt bên trong đã có sợ hãi thán phục, lại có sợ hãi. Thật là tinh diệu khổng lồ phù văn, thật là lợi hại phương pháp luyện khí. Tà chi không kịp a. Thẩm Tư Sa nhịn không được hồi tưởng đến vừa mới tự mình phát họa phù văn chẳng cảnh. Những cái kia quái dị phù văn, như nòng nọc đồng dạng xuống lại, đầy trời xen lẫn, như lôi đỉnh, như thiểm điện, như gấp mây. Tầng tầng lớp lớp, qua lại được ra. Một khắc này, hắn phảng phất đưa thân vào tiên kiếp giới, phù văn bên trong phát ra khí tức, như lai từ cửu thiên chi thượng, cảm giác gáp bách cực mạnh. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy, những cái kia phù văn bên trong có thật nhiều tổn hại chỗ, tựa như là một trường to lớn lưới đánh cá ném vào trong nước, bị một con cá lớn tránh phá, lưu lại lớn nhỏ không đều lỗ hổng. Chỗ lỗ hổng phù văn ảm đạm vô quang, không trọn vẹn không đồng nhất, có chút ảm đạm. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn tựa hồ tại đầy trời trong lôi vân, nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, giống như người khoác lôi giáp, tay nắm pháp quyết. Chỉ bất quá, thân ảnh này lóe lên một cái rồi biến mất, ngay cả Thẩm Tư Sa đều không làm rõ ràng được, tự mình có phải hay không bị khổng lồ phù văn lực lượng ảnh hưởng, xuất hiện ảo giác. Tô đồng học, vật này, ngươi là từ đâu mà đến? Thẩm Tư nhìn từ xa lấy Tô Mặc. Vị này thích ngáy ngủ đồng học, đồ tốt là thật nhiều a, đầu tiên là 14 cảnh yêu vật vật liệu, đã đầy đủ để cho người ta rung động. Ngay sau đó, lại lấy ra đến như vậy đồng dạng kinh khủng đồ vật, thứ này, đến cùng là ai luyện chế? Lại có như thế uy năng, quá kinh khủng. Đây vẫn chỉ là tàn phá chi vật, như phù văn hoàn hảo, pháp khí này nên đẳng cấp gì? Thẩm Tư Sa đời này tiếp xúc vô số pháp khí, giống vật này đáng sợ như vậy, vẫn là đầu một lần. Nha. Nhặt. Tô Mặc cười tủm tỉm mở miệng. Thẩm Tư Sa triệt để không nói gì, ngươi vận khí cất chó rất tốt à, thứ này cũng có thể nhặt. Còn không bằng nói, mua sổ số bên trong đâu, dạng này có độ tin cậy còn cao điểm. Thẩm Tư Sa tâm tư thông thấu, cũng hiểu biết vật như vậy, Tô Mặc không muốn lộ ra lai lịch, cũng rất bình thường. Hắn đem ngọc phù đưa trả lại, nói ra, vật này thần dị. Ta không cách nào kết luận. Chỉ có thể nói cho ngươi, thứ này rất lợi hại, chỉ là trên đó phù văn, liền đã vượt qua ta bình sinh sở học. Tô Mặc nghe được mừng rỡ trong lòng, không hổ là tiện tay quăng ra, liền có thể trấn áp hai đầu yêu vương trăm ngàn năm, còn có thể sinh ra tinh phách đồ vật. Nghe Thẩm Tư Sa nói như vậy, vật này rất như bức a. Tô Mặc đem ngọc phù cầm ở trong tay, lại không cảm giác gì, ngoại trừ có thể làm cái mang theo người nhỏ ngăn kéo, giống như cũng không có gì đặc biệt. Ai? Vân vân. Thẩm giáo sư tựa hồ cũng không có phát hiện ngọc phù này ngăn kéo công năng. Tô Mặc trong lòng hơi động, cũng không có nhiều lời, mà Anna ở một bên trong mắt trực chuyển, gặp Tô Mặc không nói, nàng tự nhiên cũng không thể lắm miệng. Thẩm giáo sư, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Thẩm Liên nhịn không được hỏi. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tư Sa như vậy chật vật, toàn thân mồ hôi như nước, trong mắt mỏi mệt giấu không được, giống như là ba ngày không ngủ. Khổng lồ, vô cùng to lớn phụ trận, đầy trời đều là lít nha lít nhít. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế có linh tính phù văn, may mà ta kịp thời bước ra, nếu không. Thẩm Tư Sa thở dài, bực này phù bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ tiếc, Tô Mặc khỏe miệng giật một cái, Thẩm giáo sư, nói có thể hay không duy nhất một lần nói xong, ngươi cái này chỉ tiếc để cho người ta rất hoảng a. Thẩm Tư còn lâu mới có được trực tiếp trả lời vấn đề này, hỏi ngược lại, Tô đồng học, ngươi đến này phù bảo về sau, khả năng thúc đẩy. Tô Mặc lắc đầu, hắn đã nếm thử qua, ngọc phù không có gì phản ứng. Vậy liền đúng rồi. Thẩm Tư Sa tiếp tục nói, phía trên phù văn tuy có linh tính, nhưng nhìn thời đại quá lâu, phù văn khô cạn, càng có mảng lớn phù văn vỡ vụn. Nói cho cùng, vật này đã tàn phá. Tô Mặc đem ngọc phù thu lại, hỏi, Thẩm giáo sư, ngươi có biện pháp chữa trị sao? Ngọc phù uy năng, Tô Mặc đang vẽ quân chúng được chứng kiến, sát thực rất mạnh. Đây vẫn chỉ là tàn phá phẩm. Cái kia, hoàn chỉnh ngọc phù làm như thế nào? Ta. Thẩm giáo sư chỉ mình cái mũi, tức giận nói, Tô đồng học, ngươi thấy ta giống là có thể chữa trị bộ dáng sao? Chương 689, đạo trưởng nói tiếng người. Nhìn xem chân. Chương 689, đạo trưởng nói tiếng người. Nhìn xem chân. Ta liền vừa nói như vậy. Tô Mặc cười hắc hắc, trong lòng cũng biết được, Thẩm giáo sư đại khái suất là chữa trị không được loại vật này. Có táo không có táo, đánh một gậy nha. Mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Thẩm giáo sư liền đi thay quần áo khác trở về. Thẩm giáo sư, luyện chế pháp khí cần bao nhiêu thủ lao? Tô Mặc mở miệng hỏi. Cũng không thể để cho người ta làm không công mà nha. Tiểu tử thúi. Thẩm Tư Sa trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi là đệ tử của ta, thu thủ lao ngươi. Ta tấm mặt mo này đặt ở nơi nào? Lại nói, ngươi đáp ứng cho ta một viên lân giáp mảnh vỡ, đã tính cho thủ lao. Viên kia phù bảo bên trong phù văn, cũng cho ta rất lớn dẫn dắt. Những vật này, so ngươi cái kia ba dưa hai táo chân quý nhiều. Tô Mặc sững sờ, vội vàng chắp tay, vậy liền đa tạ thẩm giáo sư. Đừng tạ. Thẩm Tư Sa sụ mặt, khẽ nói, lần sau đừng ở ta trên lớp học đi ngủ là được, khiến cho ta giảng bài cỡ nào nhảm chán giống như. Tô Mặc trong lòng nhà rãnh, ngài giảng bài chỗ nào là nhảm chán a, rõ ràng chính là thôi miên. Thanh âm vừa đến, trong bụng ta chuyện dở liền bắt đầu cuộn cuộn. Chịu không được a, hắn trên miệng lại nói, nhất định, lần sau ta liền xem như dùng cây tăm chống đỡ mi mắt, cũng cam đoan không nhắm mắt. Được rồi, các ngươi trở về đi. Thẩm Tư Sa phất phất tay, mắt nhìn Thẩm Liên, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Pháp khí luôn tốt, ta sẽ thông báo cho Thẩm đội trưởng, ngươi cùng nàng một đường tới lấy. Có ngay. Tô Mặc gật gật đầu, liền đi theo Thẩm Liên hai người rời đi nhà máy. Thẩm Tư Viễn mục quang tiễn xa, một đường đi theo Tô Mặc bóng lưng, trong mắt có chút do dự, cuối cùng vẫn mở miệng. Tô đồng học. Tô Mặc dừng chân lại, quay đầu nhìn lại, Thẩm giáo sư, còn có việc. Còn có hai câu nói cùng ngươi nói. Thẩm giáo sư nhanh chân đi ra tới. Tô Mặc gật đầu, Thẩm Liên mở miệng nói, chúng ta đi bên ngoài chờ ngươi. Thẩm giáo sư, cái gì vậy? Tô Mặc trong lòng tự đủ, lão nhân này thần thần bí bí làm gì vậy? Tô đồng học. Thẩm Tư Sa dừng một chút, thấp giọng mở miệng, người viên kia phủ bảo bên trong phù văn, không giống xuất từ nhân gian. Tô Mặc trên trán hiện lên một cái dấu hỏi, nhìn về phía Thẩm Tư Sa. Cái gì gọi là không giống xuất từ nhân gian, chẳng lẽ vẫn là xuất từ trên trời hay sao? Thẩm Tư Sa lôi kéo Tô Mặc ống tay áo, thấp giọng nói, rất nhiều năm trước, 749 cục tại Thái Sơn đào ra một chỗ di chỉ, phần lớn đều là chút tàn phá vũ khí, đám lính kia giáp đã mất linh tính, có thể kiên cố dị thường, rất là thần dị, thủ pháp luyện chế nhất lưu. 749 cục hiện tại sử dụng rất nhiều chế thức trang bị, chính là ta nghiên cứu đám lính kia giáp về sau, làm ra cải tiến sản phẩm. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ta từng ở nơi đó phát hiện một tòa bia đá, trên tấm bia đá còn sót lại mấy cái phù văn, cùng trong tay ngươi ngọc phù 10 phần giống nhau. Chỉ tiếc, cái kia đạo bia đá gặp quang chi về sau, liền tán loạn liên đối lấy phù văn cùng một chỗ tiêu tán không thấy, nếu không phải hôm nay thấy trong tay ngươi ngọc phù, ta đều coi là tự mình năm đó nhìn lầm. Tô Mặc trầm tư một trận, hỏi, Thẩm giáo sư, ngươi là muốn nói, những cái kia phù văn đến từ? Tô Mặc chỉ thiên. Thẩm Tư Sa thở dài. Nói thực ra, những năm này, 749 cục một mực tại tìm kiếm liên quan tới tung tích của bọn hắn, đáng tiếc không có kết quả. Có lẽ chỉ là ta vọng tưởng, những phù văn này truyền thừa từ một vị nào đó cổ lão tu luyện giả, cũng có nói. Như thế gian này thật có thần linh, chỗ nào lại đến phiên những cái kia quỷ vật hung hăng ngang ngược. Tô Mặc gật gật đầu, không nói thêm gì, trong lòng của hắn rõ ràng, Kim Si đám kia quỷ vật liền đến từ một cái gọi quỷ giới địa phương. Cái kia phương thế giới, không ở nhân gian. Thế giới này, lòng dạ thâm sâu khó lường. Tô Mặc trong lòng lại gấp gáp, vô luận thế giới này tương lai biến thành bộ dáng gì, chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ tự mình, bảo hộ người bên cạnh. Ta phải nắm chặt thời gian góp nhặt công đức, tối thiểu nhất cũng phải bước vào 15 cảnh đi. Tô Mặc trong lòng âm thầm nghĩ. Thẩm Tư thấy xa hắn cao mày, vội vàng nói, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, đây chỉ là cá nhân ta suy đoán, tóm lại, vật này ngươi phải cẩn thận cất kỹ. Tô Mặc gật gật đầu, lúc này mới cùng Thẩm Tư xa từ biệt, nhanh chân rời đi. Nhìn xem Tô Mặc bóng lưng, Thẩm Tư xa hít mắt, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng, lại chỉ thấy một đám lửa, như giờ ngọ liệt nhật, đốt đến ánh mắt hắn đau nhức. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, vuốt vuốt phiếm hồng hốc mắt, lẩm bẩm, chúng ta đám lao ra này, còn có thể sống bao lâu đâu? Thiên địa tự biến, long xà xuất hiện lớp lớp, có thể hay không đánh vỡ cái này trăm ngàn năm qua công xiềng, liền xem bọn hắn. Tương lai vẫn là đám này người tuổi trẻ a. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía hạo hãn bầu trời, ánh mắt tựa hồ xuyên tấu trùng điệp bạch vân. Lao giả, ngươi cứ nói đi. Long Hồ Sơn, Thổ Sư Điện, thân mang một mạc đạo bào lao đạo sĩ, chính tựa tại trên cây cổ soát lấy tóc. Trận, tay hắn một trận, ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía không biết không gian. Thứ, tốt xấu cũng cái trích tinh cảnh, không nghĩ tới là cái cuồng nhìn lén. Lao đạo sĩ nói thầm một câu, thu hồi ánh mắt, lại ngưng tụ trên điện thoại di động. Một người mặc tử y tịnh lệ nữ tử, chính ra sức triển hiện tự mình tư thái mỹ hảo. Thiện, lão đạo sĩ khen lớn một tiếng, hai ngón bay múa, cô nương thiên phú dị bẩm, có thể chịu được đại đạo. Đạo trưởng, nói tiếng người, nhìn xem chân. Ai nha, Ma Anna cùng Tô Mặc đi một trận, lúc này mới kinh hô một tiếng, vô vô đầu của mình. Dọa ta một hồi, ngươi làm gì? Tô Mặc tức giận mở miệng. Ngạch, Ma Anna có chút ủy khuất, nói ra, vừa mới đi rất gấp, quên mời thẩm giáo sư giúp ta luyện chế pháp khí. Nàng tội nghiệp, một đôi mắt to vô tội nhìn chằm chằm Tô Mặc. Đừng cả bộ này. Tô Mặc trong lòng tự đủ, ngươi ánh mắt này mà là cùng tiểu bạch học ra cái tốt không học, tận học những thứ này bảng môn tà đạo. Bên này cũng không có việc gì, chính ngươi đi tìm thẩm giáo sư đi. Tô Mặc khoát khoát tay. Mà Anna nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, cảm ơn lão bản, vậy ta đi trước. Mời lão bản yên tâm, ta nhất định hảo hảo tu luyện, hảo hảo giết quỷ. Nói xong, nhanh như chớp mà chạy, chỉ để lại Tô Mặc cùng Thẩm Liên hai người. Hai người sóng vai mà đi, một đường không nói chuyện. Thẩm Liên len len đánh giá Tô Mặc bên mặt, chỉ cảm thấy đẹp mắt cực kỳ. Ngươi. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Ngươi nói trước đi. Tô Mặc cười cười. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Thẩm Liên hỏi. Về một chuyến du thành. Tô Mặc trong lòng thầm đủ, cũng không biết Xuyên Nhi tấn thăng không có, hắn không ở bên người, thật đúng là cảm thấy thiếu một chút cái gì. Ngươi đây. Thẩm Liên trêu khẽ một chút bên hai tóc, nói ra, xử lý xong chuyện bên này, ta liền về kinh đô. Ừm. Phi Thiên Nô công sự tình, phía trên đã che giấu được, không nên biết chân tướng người. Sẽ không biết. Chương 690, lão bản, một ngày không thấy, như cách ba thu a. Xuyên Nhi tấn thăng. Chương 690, lão bản, một ngày không thấy, như cách ba thu a. Xuyên Nhi tấn thăng. Đa tạ. Tô Mặc cười tủm tỉm, nói tiếng cảm ơn, cùng Thẩm Liên ở chung, rất là hài lòng. Tự mình không cần giải thích quá nhiều, nàng liền có thể hiểu. Đây là ăn ý, Thẩm Liên cũng không nói chuyện, nhìn xem Tô Mặc, đầy mắt đều là ý cười. Hai người đối mặt vài giây đồng hồ, lại riêng phần mình rời ánh mắt, hiểu ý cười một tiếng. Vậy ta đi làm việc, ngươi cẩn thận chút. Thẩm Liên chắp tay sau lưng, đi về phía trước mấy bước, lại xoay người. Thẩm giáo sư bên kia có tin tức, ta thông chi ngươi. Sân bay bên kia đã sắp xếp xong xuôi. Tô Mặc gật gật đầu, đưa mắt nhìn Thẩm Liên biến mất trong tầm mắt, lúc này mới hướng phía sân bay đi đến. Ra hỏa này, Thẩm Liên gặp hắn rời đi, nhịn không được đá đá bên chân cục đá. Cũng không biết đưa ta một chút. Nàng thở dài, Tô Mặc trong lòng chỉ có yêu ma quỷ quái, không có nhiều ý nghĩ như vậy. Thẩm Liên, ngươi còn phải cố gắng a. Nàng rất nhanh liền đến công trường chỗ, tại Vương Thái không ngừng cố gắng dưới, Phi Thiên Nô công thịt băm đã nhanh muốn dọn dẹp sạch sẽ. Thẩm đội, Vương Thái hấp tấp tới, đầy người đều là mồ hôi bẩn, còn dính chút không thể diễn tả bụng thịt, đều nhanh dọn dẹp sạch sẽ. Vương Thái vui vẻ nói ra, vẫn là Tô tiên sinh mạnh à, yêu khí đều không có thừa bao nhiêu, sau việc vung điểm thuốc sát trùng, nơi này liền cơ bản bình thường. Thẩm Liên cười nói, kia là tự nhiên, Tô tiên sinh khí huyết rất lợi hại, cái này đại nô công không có bị đốt sạch sẽ, xem như gặp may mắn. Thanh lý xong những thứ này về sau, cẩn thận tìm kiếm bốn phía, đừng có bỏ sót. Cái kia mười mấy người tỉnh rồi sao? Vương Thái gật đầu, đều tỉnh dậy, đối trong bức tranh phát sinh sự tình đều không nhớ quá rõ ràng, ngơ ngơ ngác ngác, không có gì trở ngại. Hỏi rõ ràng sao? Rõ ràng. Vương Thái tiếp tục nói, bức họa kia quyển là bọn hắn ngẫu nhiên móc ra, ta đã đi tra xét, bốn phía cũng không có cái gì đặc thù. Theo cái kia gọi Chu Mậu Bao công đầu nói, bức họa kia quyển liền chôn ở trong đất bùn, cũng không có hộp cái gì, mở ra về sau hình tượng ngược lại là rõ ràng. Chu Mậu cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy rất đẹp mắt, dự định lấy về tẩy một chút, quay đầu treo trong nhà mình. Không nghĩ tới. Thẩm Liên không nói, cúi đầu trầm tư một trận, mang ta đi nhìn xem. Bên kia, Vương Thái mang theo Thẩm Liên, rất nhanh liền đến một chỗ bùn đất xoay tròn căn cứ hố. Chính là ở chỗ này móc ra. Thẩm Liên thân hình lóe lên, nhẹ nhàng nhảy vào nền tảng hố, cẩn thận tra tìm nửa ngày, cũng không có cái gì phát hiện, lúc này mới đứng dậy. Nơi này phát sinh sự tình, không muốn tùy ý loạn chuyển, hiểu không? Thẩm Liên nhắc nhở. Ngạch. Vương Thái vẻ mặt đau khổ, trong lòng tự đủ ngay cả như bức cũng không thể thổi a. Thẩm Liên nói, Tô tiên sinh thích khiêm tốn. Nha. Vương Thái trong nháy mắt dây hiểu, vỗ bộ ngực, Thẩm đội yên tâm, ta hiểu. Dừng một chút, hắn lại cẩn thận nói, có thể hay không lộ ra lộ ra, cái kia đống thịt băm, đến cùng là cái gì đồ chơi a? Thẩm Liên khỏe miệng giật giật, phun ra hai chữ, yêu vương. T. Vương Thái sắc mặt đại biến, nắm tay vung đẩy, ta liền nói, như vậy lớn thể lượng, khẳng định là yêu vương. Thiên. Tô tiên sinh quá mạnh, yêu vương đều bị hắn làm chết khô. Ngư bức. Thẩm Liên lại dặn dò vài câu, liền nghe đến đội viên đề báo, nói những cái kia thịt băm thanh lý đến không sai biệt lắm. Rất nhanh. Phi Thiên Võ Công thi thể bị 749 cục vô hại hóa xử lý. Này mới khiến Chu Viễn Sơn tới. Chu Viễn Sơn nhìn xem khôi phục như sơ công trường, trong lòng có hay không nói. Cái này công trường. Còn tiếp tục mở công sao? Máy bay trượt xuống du thành sân bay, Tô Mặc rời đi sân bay lại sảnh, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc chờ ở nơi đó. Đồ tây đen, kính râm lớn, không phải Xuyên Nhi còn có thể là ai? Gia hỏa này, đứng ở nơi đó, hạt giữa bầy gà, lộ ra càng thêm trắng thật. Uy phong lấm lấm. Tại bên người nàng, còn đi theo Lâm Tiên Tiên. Lão bản. Xuyên Nhi nhìn thấy Tô Mặc, lập tức hét lớn một tiếng, đem đám người giật nảy mình, gặp hắn khổ người như thế lớn, lại không dám nói chuyện. Tô Mặc không còn gì để nói, ngươi là không biết mình nhiều dọa người đúng không? Xuyên Nhi cũng ý thức được vấn đề này, vội vàng che miệng, biểu lộ xấu hổ. Thu. Linh Giao cũng lười dương dương tỉnh lại, khịt khịt mũi, thoải mái nô ra một viên cái đầu nhỏ, treo ở Tô Mặc túi áo bên trong, đóa hoa vàng run lên một cái. Tô. Lâm Tiên Tiên nhìn thấy Tô Mặc tới, đang định đi lên phía trước, cũng cảm giác thấy hoa mắt, một đạo hắc ảnh nhào ra ngoài. Lão bản. Xuyên Nhi hái được tính dâm, con mắt đỏ ngầu, một ngày không thấy, như cách ba thu à, lão bản, ta nghĩ ngươi. Đều tại ta, thời khắc mấu chốt ngủ say đột phá, không thể bồi ngài kể vai chiến đấu, ta hận à. Tô Mặc khỏe miệng giật một cái, trừng mắt liếc hắn một cái, ngậm miệng. Thu. Linh Giao thò đầu ra, hướng Xuyên Nhi lên tiếng chào hỏi. Ôi. Giao tỷ, lúc này mới hồi lâu không thấy, ngài cái này làn da lại tốt, thật là dễ nhìn, thật trắng. Ta nấu cá trích đậu hũ canh, trở về ngươi liền có thể ăn được. Thu. Linh Giao con mắt đều sáng lên, tròn căng mắt to, nhìn về phía Xuyên Nhi hài lòng cực kỳ. Gà con mổ thóc giống như gật đầu. Lạc hậu một bước Lâm Tiên Tiên, hoàn toàn không còn gì để nói, đây là quỷ tiên sinh thực lực sao? Xuyên Nhi nói nhiều như vậy, nàng cũng không cần nói thêm gì nữa, chỉ cười lên tiếng chào hỏi. Lâm đội trưởng tốt. Tô Mặc trả lời một câu, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Xuyên Nhi trên thân. Không tệ a, thân thăng, xem ra không có lời biếng. Xuyên Nhi ngại ngùng cười một tiếng, nói ra, tại lao bản dẫn đầu dưới, may mắn đột phá cấp 11. Ta còn kém xa lắm, phải tiếp tục cố gắng. Tô Mặc gật gật đầu, biết liền tốt, ngươi tại sao chạy tới rồi? Cũng không sợ hù đến hoa hoa thảo thảo. Lâm Tiên Tiên ở một bên tiếp lời nói, quỷ tiên sinh cũng là sáng nay mới đột phá, động tĩnh có chút lớn, ta liền đi qua. Ta cũng nhận được tin tức, nói ngài hôm nay sẽ về du thành, quỷ tiên sinh liền muốn cùng ta một đạo. Xuyên Nhi ở một bên cười thầm, đã lâu không gặp lấy lão bản, trong lòng không nỡ. Trong lòng của hắn cười thầm, các ngươi hiểu cái cầu. Thân là lão bản số một nhân viên, tự nhiên muốn trước tiên xuất hiện tại lão bản trước mặt. Nếu không, các loại lão bản trở về, nhìn thấy tự mình thoải mái nhàn nhã trong nhà các loại, thì còn đến đâu? Điểm ấn tượng chẳng phải thấp sao? Xuyên Nhi hiện tại thế nhưng là rất khẩn cấp, Tiểu Hồng Mạo đã đánh vào quỷ môn nội bộ, rất thụ lão bản coi trọng. Tự mình lại không cố gắng, cái kia không hết con bê sao? Tô tiên sinh, xe đã chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi. Lâm Tiên Tiên mang theo Tô Mặc rời đi sân bay, một cỗ màu vàng phe ra di chạy nhanh đến, lốp xe trên mặt đất két rung động, sau đó một cái xinh đẹp vung đôi, vững vững vàng vàng dừng ở Tô Mặc trước mặt. Tô Mặc nhìn thấy phòng điều khiển tấm kia quen thuộc mặt, cắn răng nói, Trần đại ca, tại sao lại là ngươi? Chương 691, giết xuyên trường Bạch Sơn. A Phát, kia là cái mỹ lệ ngoài ý muốn. Chương 691, giết xuyên trường Bạch Sơn. A Phát, kia là cái mỹ lệ ngoài ý muốn. A, ta không đến a. Lâm đội trưởng để cho ta tới. Trần Đại Cương một mặt một bước, chỉ Lâm Tiên Tiên, ngựa khí bị quất. Khủng. Lâm Tiên Tiên gặp Trần Đại Cương đem nổi lắc tại trên người mình, đành phải nói ra, Tô tiên sinh, là như vậy, Trần sư phó vừa lúc ở phụ cận. Đi thôi. Tô Mặc cũng không có ý tứ gì khác, đơn thuần chính là cảm thấy con hàng này lái xe quá mạnh. Hiện tại là giữa ban ngày, cũng không thể để Xuyên Nhi đưa xe ngựa triệu hắn đi ra a. Ảnh hưởng nhiều không tốt. Hắn nhanh chân đi hướng xe taxi, Xuyên Nhi rất có nhãn lực mà mở cửa. Lên xe, tay an toàn mang, gãi gãi nắm tay. Tô Mặc động tác một mạch mà thành, ngồi bước vàng. Trần Đại Cương một cước chân ga, đầu xe trực tiếp miết lên tới. Quá. Tô Mặc thầm mắng một tiếng, vẫn là cái này sức lực. Lâm đội trưởng, gần nhất có cái gì chuyện mới mẻ mà phát sinh sao? Trên đường, Tô Mặc hỏi. Lâm Tiên Tiên nghĩ nghĩ, nói ra, mấy ngày nay ngược lại là rất an tĩnh. Quỷ môn cũng yên lặng. Mấy chỗ có dị động địa phương cũng bị trấn áp xuống dưới, không có xuất hiện thương vong. Tô Mặc trong lòng hơi động, lúc này mới nhớ tới, lúc trước tự mình tại áp bên trên thấy qua tin tức, rất nhiều cái địa phương đều có quỷ khí dị thường. Khi đó thực lực mình không đủ, thực lực bây giờ đi lên, ngược lại là có thể đi đi dạo. Tô Mặc con mắt càng thêm sáng, những địa phương kia, đơn giản chính là soát công đức nơi tốt á vừa vặn. Hiện tại tự mình thất đức. Tô tiên sinh. Lâm Tiên Tiên không biết mình câu nào lại đụng phải Tô Mặc hương vấn điểm, nhìn hắn ánh mắt tỏa sáng, có chút rụt rè. A. Tô Mặc lúc này mới hoàn hồn, tự mình vừa mới có chút ý nghĩ kỳ quái. Lâm đội trưởng, nghe nói trường Bạch Sơn có quỷ vương. Tô Mặc nói thẳng. A. Lâm Tiên Tiên không rõ nội tình, Tô tiên sinh làm sao một cái rẽ ngoặt, hỏi tới trường Bạch Sơn. Chẳng lẽ, trong nội tâm nàng giật mình, Tô tiên sinh sẽ không giết không nổi nghiện, muốn đi trường Bạch Sơn a? Nàng đội văn nói, trường Bạch Sơn chiếm diện tích bao la, linh khí dồi dào, ra đời không ít yêu ma quỷ vật. Phía trên phái mấy vị thần quan trấn thủ, phòng ngừa những yêu ma đó như thế. Trước đó vài ngày, trường Bạch Sơn ngọn lửa phong một chỗ ngủ đông núi lửa đống nhiên thức tỉnh, có bộc phát dấu hiệu. Anh của ta nói, là núi lửa dưới đáy một đầu hỏa quỷ thức tỉnh, dao động nham tương. Vì phòng ngừa núi lửa phun trào, Mao Sơn đạo trưởng đi, lợi dụng trận pháp đem nó phong ấn. Tô Mặc nhướng mày, hỏi, phong ấn làm gì? Vì sao không trực tiếp giết chết? Lâm Tiên Tiên cười khổ, ngài coi là ai cũng giống như ngài hùng mạnh a. Nàng nói, trường Bạch Sơn địa vực phức tạp, yêu ma đông đảo, trong cục có thể ổn định nơi đó thế cục, đã rất không dễ dàng. Dạng này a? Tô Mặc sờ lên cằm, trong lòng tự nhủ, xem ra Long Quốc chỉnh thể thế cục cũng không giống biểu hiện bên trên nhìn như vậy nhẹ nhàng. Không có cách nào. Long Quốc cương vực bao la, Thâm Sơn đại trạch đông đảo, Trường Bạch Sơn lại là long mạch nơi tụ tập, nuôi ra hơi lớn yêu đại quỷ, cũng nói qua được. Kỳ thật, Lâm Tiên Tiên thở dài, nói ra, không chỉ là Trường Bạch Sơn, còn có rất nhiều nơi, 749 cục vì duy trì tương đối bình ổn thế cục, đều duy trì nhất định khắc chế. Tô Mặc kỳ thật rất muốn hỏi, Long Quốc không phải trích tình cảnh đại lão sao? Vì cái gì không trực tiếp giết chết những món kia mà, tránh khỏi phiền phức? Có thể nghĩ lại, lúc trước Thẩm Liên liền nói qua, trích tinh cảnh không thể tùy ý rời đi Long Quốc hoàn cảnh. Có lẽ bọn hắn có một loại nào đó hạn chế. Tô Mặc lắc đầu, tự mình cũng chưa từng thấy qua trích tinh cảnh đại lão, không làm rõ ràng được. Bất quá Trương Bạch Sơn hoàn toàn chính xác có thể đi đi dạo. Tô Mặc thầm nghĩ trong lòng, lấy mình bây giờ sức chiến đấu, giết xuyên Trương Bạch Sơn không phải cái vấn đề lớn gì à? Vừa nghĩ, hắn liền nghe Lâm Tiên Tiên tiếp tục nói, mấy ngày trước đây anh của ta nói, khoai tây nước hấp huyết quỷ lại tiến vào tới, tựa như là lúc trước bị anh ta giết chết kia cái gì bá tước thân thích, thực lực rất mạnh. Người của chúng ta tiến về vây giết, tên kia lại chạy. Chúng ta người bổ hụt. Tô Mặc kỳ thật rất muốn hỏi, hấp huyết quỷ có tính công quỷ, có hay không công đức? Đáng tiếc, còn không có gặp qua. Còn có Mỹ Lệ Quốc, bọn hắn sinh vật dược tề có rất lớn tiến triển, nghe nói người bình thường tiêm vào bên trên một châm, liền có thể có được có thể so với tông sư, thậm chí đại tông sư thực lực, cũng không biết là thật là giả. Nghe hắn nói như vậy, Tô Mặc ngược lại là nhớ tới cái gì tiến sĩ, hắn giống như chính là nghiên cứu dược tề. Mạnh như vậy, Tô Mặc sững sờ, Mỹ Lệ Quốc đám người kia, ngược lại là thật biết đi đường tắt. Thật sẽ không tại chỗ bạo tạc sao? Một châm dược tề liền có thể để cho người ta có được siêu năng lực, ngẫm lại vẫn rất đáng sợ. Hai người một bên trò chuyện, rất nhanh liền đến quan hồ biệt viện. Tô tiên sinh, vậy ta liền đi về trước. Lâm Tiên Tiên đem Tô Mặc đưa tiến xe, lúc này mới lên tiếng. Ừm. Tô Mặc gật gật đầu, nói ra, ngươi thông báo một chút người ở phía trên, ta gần nhất dự định đi một chuyến trường Bạch Sơn. Đúng rồi, muốn giữ bí mật. Minh Bạch. Lâm Tiên Tiên cũng không nhiều hỏi, Tô tiên sinh dự định, nàng chỗ nào tùy ý đi đoán. Một mực báo cáo là được rồi. Tô tiên sinh. Tô Mặc đi chưa được mấy bước, Trần Đại Cương thanh âm vang lên, Tô Mặc quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Trần Đại Cương nghiêng đầu từ trong cửa sổ xe bước ra. Có việc? Tô Mặc ánh mắt nghi hoặc. A, không có việc gì. Trần Đại Cương cười ngây ngô một tiếng, hỏi, lần này ta mở còn có thể a? Say xe không? Tô Mặc mặt không biểu tình, ừm, so trước đó tốt hơn nhiều, tiếp tục bảo trì. Nói xong, liền xoay người rời đi. Trần sư phó, đi. Lâm Tiên Tiên ngồi vào trong xe, lời còn chưa nói hết, xe taxi liền biểu ra ngoài. Tô Mặc, một người một quỷ về đến nhà, Xuyên Nhi lập tức mang sang đã sớm nấu tốt đậu hũ cá, Tô Mặc cùng Linh Giao ăn gọi là một cái thoải mái. Vẫn là trong nhà thoải mái a. Tô Mặc sờ lấy bụng, trong tay gặp một cây bóng ánh sáng long lanh củ cải trắng, thể nội khí huyết quá tràn đầy, phổ thông đồ ăn có chút không thèm nói. Trường Bạch Sơn. Tô Mặc mở ra áp, bắt đầu xem xét Trường Bạch Sơn tình trạng trước mắt. Chuẩn bị một chút, liền có thể xuất phát. Công đức, ta tới. Đại Tự Quốc, tầng cao nhất khách sạn. Xích quả nửa người vương mập mạp, gấp đến độ khỏe miệng đều lên phát hỏa. Mỹ trên có chút lớn, vành mắt có chút đen, một bộ bị hút khô bộ dáng. A Lệ, không phải nói đi Long Quốc báo thủ cho ta sao? Hắn đứng tại bên bể bơi, nhìn xem trong nước nhảy nhót ba chân cóc, ngựa khí gấp rút. Cái này cũng nhiều ít ngày. Làm sao vấn đề? Chờ đợi thêm nữa, lao tử liền phải đổi tên gọi Vương Dược Cặn Bã. Mấy ngày trước, Đại Tượng Quốc tu luyện giả cùng quỷ vật, lúc đầu đều tập kết, liền chờ An Lệ đại sư ra lệnh một tiếng, liền đi Long Quốc đưa đồ ăn. Không nghĩ tới, An Lệ đại sư bỗng nhiên lại đổi ý, không đi, ngược lại là cái kia gọi rót giờ hấp huyết quỷ, đi mấy chuyến Long Quốc, thần thần bí bí, không biết đang làm cái gì. Soạn. An Lệ đại sư một cái xinh đẹp lặn, núp ở Vương Mập Mạp trước mặt, một trương không tì vết mặt chui ra mặt nước, hàm tình mạnh mạnh. A Phát, đây là mỹ lệ ngoài ý muốn. Hôm đó sở dĩ không có đi Long Quốc, là bởi vì ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hán, ta không dám vi phạm. Chương 692, An Lệ phía sau chỗ dựa là Long Quốc người. Chương 692, An Lệ phía sau chỗ dựa là Long Quốc người. Hán, là ai? Vương Mập Mạp ánh mắt nghi hoặc, nhìn xem khuôn mặt mỹ lệ An Lệ đại sư, có chút không hiểu. Đi vào Đại Tượng Quốc nhiều như vậy tiền, hắn xem như phát hiện. Gia hỏa này tại Đại Tượng Quốc địa vị phi thường cao, những cái kia so với nàng thực lực cường hãn tu luyện giả, đều đối nàng rất kính sợ. Vương Mập Mạp âm thầm suy đoán qua, An Lệ đại sư phía sau nhất định có người. Chỉ là, người kia đến cùng là ai? Có thể làm cho cả Đại Tượng Quốc đều đối An Lệ đại sư kính sợ có phép. Người kia bối cảnh rất là không đơn giản. Ha ha. An Lệ đại sư thân thể như thủy xà đồng dạng quấn lên Vương Mập Mạp bên hông, hai tay ôm cổ hắn, đem mặt góp rất gần. A Phát, ngươi cũng đừng hỏi, không phải ta không nói cho ngươi, mà là biết được quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Nàng nháy mắt, cười tủm tỉm nói, ngươi yên tâm chờ chuyện bên này xong xuôi, ta liền báo thủ cho ngươi. Vương Mập Mạp trong lòng ai thán một tiếng, vòng tay ôm ở An Lệ đại sư eo. Ta nghe ngươi. Đến Đại Tượng Quốc những ngày gần đây, Vương Mập Mạp đã có chút quen thuộc. Đây hết thảy cũng là vì trả nợ thôi. Vừa nghĩ tới trên người mình nợ nần, Vương Mập Mạp Alexander, hai người anh em, ánh mắt tựa như điện, như keo như sơn, nước sữa hòa nhau, càng góp càng gần. Mắt thấy là phải trình diễn định lý thì tạ gỗ cửa phòng phanh một tiếng bị đẩy ra. Một đạo hắc ảnh vọt vào, là cái làn da tái nhợt, mặc âu phục đánh lấy nơ, còn choàng kiện đấu đồng màu đen ngoại quốc lão. Nha, bán bánh ngọt. Ngoại quốc lão thấy cảnh này, vội vàng đưa tay che mắt, lớn tiếng nói, thật có lỗi, ta không thấy gì cả. Các ngươi tiếp tục, ta liền đứng ở chỗ này, sẽ không quấy rầy các ngươi. Mời tiếp tục. Vương Mập Mạp trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đẩy ra An Lệ đại sư, ngoài miệng ngữ khí cũng rất khó chịu. Rốt giờ bà tước, ngươi không phải trở về nước sao? Tại sao lại trở về rồi? Ngươi chịu thực sẽ chọn thời điểm, cố ý a. Hấp huyết quỷ rốt giờ rất bất đắc dĩ, nhún vai, nói, Vương tiên sinh, thân là yêu nhã hấp huyết quỷ quý tộc, ta là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn. An Lệ đại sư từ Vương Mập Mạp trên thân nhảy xuống tới, một chân đứng trên mặt đất, đánh giá rốt giờ bà tước. Người thụ thương rồi. Rốt giờ bá tước gật gật đầu, giật ra trên người áo choàng, trước ngực có một đạo cơ hồ xuyên qua lở ổ gờ ngực vết kiếm, xoay tròn huyết đục bên trong, mang theo cháy đen vết tích. Lít nha lít nhít màu trắng dòi bọ, tại trong vết thương điên cuồng nhúc đích, giống một đoàn không cẩn thận dính tại ngực cơm gạo nếp. Nương theo lấy dòi bọ nhúc đích, rốt giờ bá tước trong vết thương vật chất màu đen liền sẽ ít hơn một chút. Nhìn tới, những thứ này dòi bọ là hấp huyết quỷ đặc thù nào đó liệu rũ phương thức. Vương Mập Mạp nhíu mày nhìn thoáng qua, trong lòng vi kinh, thật là lợi hại kiếm khí. Lúc trước bị áo choàng che chắn, còn không có quá nhiều cảm giác. Hiện tại, chỉ là không chọn vẹn kiếm khí, liền để tự mình toàn thân run rẩy. Cũng thế, rốt giờ bá tức là 13 cấp hấp huyết quỷ, có thể thương tổn hắn, tự nhiên cũng là cấp bậc này đại lão. Nghĩ tới đây, Vương Mập Mạp trong lòng, kỳ thật vẫn là có ném một cái ném lo lắng. Tô tiên sinh, có thể làm được 13 cấp tu luyện giả sao? Tạ đặc. Vừa nhắc tới cái này, rốt giờ bá tức trên mặt ưu nhã liền biến mất vô tung vô ảnh. Gặp được hai cái sử kiếm Long Quốc tu luyện giả, bọn hắn rất mạnh, nếu không phải ban đêm, ta chỉ sợ đi không nổi. An Lệ đại sư trên mặt biểu lộ rất khẩn trương, liền vội vàng hỏi, đồ đâu? Yên tâm. Rốt giờ bá tước nhún nhún vai, những vật kia ta đã an toàn đưa đến, Long Quốc người không có phát giác. Vương Mập Mạp ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, cuối cùng là vớt ra mấy phần đầu mối. Rốt giờ bá tước đi mấy chuyến Long Quốc là thay An Lệ đại sư tặng đồ. Đưa cái gì? Đưa cho ai? Vương Mập Mạp trong lòng tuôn ra một cái kinh dị ý nghĩ, An Lệ đại sư phía sau chỗ dựa chẳng lẽ là Long Quốc người? Vương Mập Mạp trong mắt lóe lên hãi nhiên, lại rất nhanh ép xuống. Lúc này tuyệt đối không thể biểu lộ ra hiện, nếu không, tự mình sợ là muốn bị làm thành bình hoa, bay ở bên cạnh hồ bơi bên cạnh. Đừng nhìn An Lệ đại sư những ngày này hàm tình mạnh mạnh, có thể thực chất bên trong tàn nhẫn sức lực, một mực chưa từng thay đổi. Vương Mập Mạp giả trang ra một bộ nghe không hiểu dáng vẻ, yên lặng nghe, ánh mắt thỉnh thoảng móc tại An Lệ đại sư trên thân. Nghe rốt giờ bá tước nói xong, Vương Mập Mạp hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải hấp huyết quỷ bá tước sao? Chạy cái chân đều chạy không rõ a. Trong hồ nước có 10 đóa liên hoa, ta hái một đóa sen, ngươi hái mấy đóa? A. Rốt giờ bá tước có chút ngượng, liền nghe đến Vương Mập Mạp âm thanh lạnh lùng nói, đơn giản như vậy cũng sẽ không. Ngươi, hái 9 đóa sen a. Rốt giờ bá tước đối Long Quốc văn hóa cũng coi như có chút nghiên cứu, có thể Vương Mập Mạp loan loan quấn quấn lời nói, để hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Ta không cùng Long Quốc người cãi nhau, không có ý nghĩa. Rốt giờ bá tước cau mày, đưa ánh mắt nhìn về phía An Lệ đại sư. Dựa theo ước định, ta thay ngươi đưa 3 lần đồ vật, đệ ta di thể, phải chăng nên đưa ta rồi? Gấp cái gì? An Lệ đại sư mỉm cười. Vâng. Rốt giờ bá tước trên thân, tuôn ra cường hãn khí tức, phía sau tuôn ra bao quanh hắc vụ, hóa thành con rơi hình thái, tràn ngập cả phòng. Ngươi muốn làm gì? Vương Mập Mạp sắc mặt đại biến, một cước bước ra, ngăn tại An Lệ đại sư trước người. An Lệ đại sư nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt nhất động, hiện lên một tia nhu tình. Gia hỏa này, quá cứng hãn. Vì mình, dám lấy không đến tông sư cảnh tu vi, cứng rắn một đầu 13 cấp hấp huyết quỷ. Quá man, quá có dũng khí. Phải biết, một đầu 13 cấp hấp huyết quỷ, một hơi là có thể đem hắn thổi thành tạt bã. An Lệ đại sư, ngươi là đang đùa bỡn một vị cao quý hấp huyết quỷ sao? Rốt giờ bá tức thanh âm, mang theo từng tia hàn ý, mảng lớn con rơi bóng đen, trong phòng thét lên bay múa, trên miệng của hắn mọc ra hai viên răng nanh, con mắt cũng biến thành huyết hồng. Hiển nhiên, hắn đã tiến vào tư thế chiến đấu, một lời không hợp, liền muốn giết người. Ha ha. An Lệ đại sư tay khoác lên Vương Mập Mạp trên bờ bay, nhẹ nhàng đem hắn đẩy đến một bên, nhảy nhót ra một bước. Rốt giờ bá tước, còn xin tỉnh táo chút, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi giết không được ta. Không phải sao? Rốt giờ bá tước chỉ tay một cái, giết hắn, không có vấn đề đi. Vương Mập Mạp, ngươi mẹ nó tay đừng loạn chỉ nha. Rốt giờ bá tước, đệ ngươi di thể, đêm nay liền có thể mang đi. Thật. Đương nhiên. Rốt giờ bá tước toàn thân khí tức bùng lòng, hắc vụ tiêu tán, trên mặt hắn lại khôi phục bộ kia hiền lành bộ dáng. An Lệ đại sư nói lời giữ lời, là hấp huyết quý tộc bằng hữu. An Lệ đại sư cười ha ha, đêm nay chúng ta liền lên đảo. A Phát, ngươi cũng đi. Chương 693, biết phun lửa con thỏ. Thần kỳ như vậy. Chương 693, biết phun lửa con thỏ. Thần kỳ như vậy. A, ta đi a. Vương Mập Mạp trong lòng 100 cái không nguyện ý, có thể nghĩ lại, như thế cái cơ hội tốt. Nói không chừng có thể đào ra chút gì bí mật, tương lai có thể gán nợ liền tốt. Theo giúp ta đi nha. An Lệ đại sư giọng dịu dàng vui chơi, Vương Mập Mạp chịu không được, liên tục gật đầu. Đi đi đi, ta đều nghe A Lệ. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Tại An Lệ đại sư an bài xuống, ba người cưới một chiếc du thuyền, tiến về một cái đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này phong cảnh rất tốt, tại Long Quốc cũng không nhỏ danh khí, rất nhiều người chạy theo như vịt. Đáng tiếc, bởi vì một ít nguyên nhân, hòn đảo nhỏ này được phong, người bình thường cấm chỉ tới gần. Nhanh đến, An Lệ đại sư đứng tại bong tàu bên trên, thổi chậm chậm gió biển, chỉ về đằng trước. Vương Mập Mạp suy nghĩ nhìn lại, liền thấy trên mặt biển có một vệt kim quang bao phủ hơi mở quang cầu. Quang cầu bên trong là một tòa như ẩn như hiện đảo nhỏ, có chút nhìn không rõ ràng. Từ xa nhìn lại, màn ánh sáng kia ngưng tụ ra hiện vầng sáng, giống như một cái xếp bằng ở trên biển cao lớn tăng nhân, mười phần thần dị. Trận pháp. Vương Mập Mạp sững sờ, trước mắt tòa này che đậy khí tức trận pháp, nhìn quá quen thuộc. Xem xét, liền biết là Long Quốc người thủ đoạn. Làm sao? Tại cái này to như vậy trên mặt biển, sẽ có như thế một cái trận pháp, bên trong hòn đảo nhỏ kia, đến cùng có cái gì? Vương Mập Mạp trong lòng càng thêm bất an, trong lòng cái kia suy đoán càng thêm mãnh liệt. Thuyền đến trận pháp kim quang chỗ, liền bị một đạo lực lượng vô hình cách trở, không cách nào lại hướng phía trước. Thật là lợi hại pháp trận. Rốt giờ bá tước tiếng kinh hô không ngừng, tiến lên lấy tay sở lấy kim sắc quang mang, quái khiếu mà nói, tinh diệu, xảo nghĩ. Cho dù là ta, cũng vô pháp phá hư. An Lệ đại sư cười đắc ý, nói ra, trận này tên là 18 vị La Hán Tích Ma Chu Tâm trận là từ một tên tọa hóa cao tăng Xá Lợi, lại thêm 17 tên tăng nhân hải cốt, cùng nhau tạo thành. Nếu không có tín vật xông vào, liền giống như xông vào thập bát đồng nhân trận, cho dù là thập tam cảnh tu luyện giả, cũng không chiếm được chỗ tốt. Vừa nói, An Lệ đại sư từ trong ngực lấy ra một viên lớn chừng ngón cái Phật châu, hướng phía trước quang ra. Ông một Phật châu quang mang đại thịnh, trước mắt trận pháp màn sáng, chậm rãi tăng hẳn ra, hiện ra một hòn đảo nhỏ. Đi. Ba người rất nhanh liền lên bờ, chân đạp tại trên bờ cát, Vương Mập Mạp lúc này mới cảm giác cả hòn đảo nhỏ âm trầm, tràn ngập quái dị sát khí. Trên đảo nhỏ tất cả kiến trúc đều bị san bằng, chỉ còn một tòa tháp nhọn cao cao tăng miếu. Tòa kia tăng miếu sơn lấy kim ngói, nhìn vô cùng cao lớn, lại lộ ra một cỗ quái dị dữ tợn. Đệ ta là ở chỗ này sao? Rốt giờ bá tức chỉ vào tăng miếu, ánh mắt cảnh giác. Trong lòng của hắn lần lần có chút bất an, đứng tại tòa này quỷ dị trên đảo nhỏ, hắn rất không thoải mái. Có thể đệ di thể nhất định phải thu hồi đi. Không sai. An Lệ đại sư gật gật đầu, nơi đó chính là Thiên Phật chùa. Nha. Nó tên trước kia các ngươi hẳn nghe nói qua. Long Hải chùa. An Lệ đại sư mang theo hai người rất nhanh liền đến Thiên Phật cửa chùa miệng. Vương Mập Mạp lúc này mới thấy rõ, trước mắt chùa miếu cực kỳ hùng vĩ, liên miên bất tuyệt kim ngói, ở trong màn đêm phản xạ quang mang, mộng ảo lại xa hoa. Một tôn cao 10 trượng kim Phật, đứng sừng sững ở chùa miếu ở giữa. Ngón tay nhặt hoa, hai mắt hơi đóng, quan sát nhân gian. Có thể, Vương Mập Mạp tại tôn này kim Phật trên thân, không nhìn thấy một điểm hạo hãn hoành vĩ, chỉ có tà ác, lãnh khốc. Cái kia vi vi khép lại hai mắt bên trong, tựa hồ lóe ra yêu dạ huyết quang, phản phất sau một khắc liền muốn mở ra huyết buồn đại khẩu, nuốt người phệ hồn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Vậy nơi nào là một tôn Phật tượng, rõ ràng là một tôn hai mắt xích hồng yêu ma. Thật là đáng sợ, sớm biết không tới. Vương Mập Mạp trong lòng tiêu rên. Rất rõ ràng, nơi này ẩn giấu quá nhiều bí mật, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Vương Mập Mạp khóc không ra nước mắt, lúc này đổi ý cũng không kịp. Hắn hiện tại chỉ có thể cực an lệ đại sư đối với mình tình nghĩa, đến cùng có mấy phần là thật. Tô tiên sinh, đêm nay ta nếu là treo ở chỗ này, cũng không phải lao Vương thiếu nợ không trả a. Vương Mập Mạp ở trong lòng yên lặng đọc lấy. Tô Mạc hung hăng ngủ một giấc, toàn thân thoải mái, ngẩng đầu nhìn lên, sắc trời đã tối. Trời tối, thật tốt. Tô Mạc cười hắc hắc, đêm nay người may mắn đã ra đời. Vừa mới núi Thanh Thành bên kia tới tin tức, nghe nói là một đầu được cơ duyên đạo hạnh con thỏ yêu, thân thể so máy đuổi đất còn khỏe mạnh. Cái này con thỏ yêu là thế nào bị phát hiện đây này? Rất đơn giản. Nó bắt mấy người, chiếu vào nhân loại ăn thỏ phương pháp, làm mấy cái tê tay thỏ đầu. Núi Thanh Thành phát hiện dị dạng, liền phái nhân thủ ra ngoài diệt yêu. Thỏ khôn có ba hang, chu toàn vài ngày mới bắt được đám kia thỏ yêu tung tích. Đơn giản tới nói, bọn chúng bị bao vây. Núi Thanh Thành tu luyện giả vốn định trực tiếp giết chết, Thanh Ngôn đạo trưởng mở miệng nói, Du Thành quỷ kiến sầu thích đám đồ chơi này, không bằng mời đến hắn. Cũng không xa, tính bán một cái nhân tình. Điện thoại liền đánh tới Tô Mặc nơi này. Tô Mặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này công việc tốt, kêu lên xuyên nhi, hóa thành một đạo quỷ vụ, liền hướng toại thành bên kia rồi. Hát gì? Trên xe, Tô Mặc cái mũi một ngứa, đột nhiên hát hơi một cái, nhướng mày. Ai mẹ nó vụng trộm mắng ta đâu? Thu. Linh Dao leo đến trên bờ bay, một mặt lo lắng nhìn xem hắn. Lão bản, ngài sẽ không bị cảm a? Xuyên Nhi thanh âm cũng từ ngoài xe truyền vào. Tùy theo mà đến, còn có Xuyên Nhi nói một mình, không đúng, ngài thế nhưng là lòng quốc khí huyết đệ nhất nhân, sao có thể cảm mạo đâu? Tô Mặc, một người một quỷ, rất nhanh liền đến tại thành, thân mang đạo bảo Thanh Ngôn đạo trưởng, cầm trong tay phất trần, đứng tại dưới ánh trăng chờ hắn. Tô tiên sinh, gặp Tô Mặc xuống xe, Thanh Ngôn trên đường rời bước tiến lên, chắp tay hành lễ. Đồng thời, nàng liếc mắt nhìn Xuyên Nhi, trong lòng hoảng hốt, vị này quỷ tiên sinh, mấy ngày không gặp, khí tức sao khủng bố như thế rồi? Thật đáng sợ, không hổ là quỷ kiến sầu bên cạnh quỷ. Thanh Ngôn đạo trưởng, đã lâu không gặp. Tô Mặc tiếu dung ấm áp. Còn thỏ đâu? Gặp hắn bộ kia không dằn nổi bộ dáng, Thanh Ngôn đạo trưởng có chút muốn cười. Tu đạo đến nay, nàng liền chưa thấy qua đối yêu ma như thế để ý người. Bên kia, Thanh Ngôn đạo trưởng một chỉ cách đó không xa rừng cây, nói ra, đám kia thỏ yêu bị chúng ta theo tới rừng cây, bốn phía bảy già khốn yêu trận. Nha. Tô Mặc gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, mở ra một đường vết rách để nó ra nhìn một cái. Tô tiên sinh cẩn thận chút, cái này thỏ yêu thủ lĩnh rất cổ quái, tựa hồ vừa mở linh trí không lâu, thực lực nhưng rất mạnh. Mà lại, bọn chúng sẽ còn phun lửa. Những cái kia hỏa diễm sức sát thương cực mạnh, thép tinh đều chịu không được, trong nháy mắt liền sẽ bị hòa hợp nước ép. Hả? Tô Mặc sửng sốt một chút, nhìn về phía Thanh Ngôn đạo trưởng, chờ một chút. Người nói là, bọn này con thỏ biết phun lửa? Thần kỳ như vậy. Chương 694, một tiếng giống, thỏ yêu toàn hủ chết. Chương 694, một tiếng giống, thỏ yêu toàn hủ chết. Biết phun lửa con thỏ. Ngẫm lại, vẫn rất để cho người ta hiếu kỳ. Tô Mặc trong đầu hiện lên một cái hình tượng, một đầu lông tóc thuận sáng con thỏ, thông suốt lấy hai bên đại môn nhà, đỏ hừng mắt. Trong mồm phun lửa, có chút cay con mắt. A Thanh Ngôn đạo trưởng gật đầu nói, đúng là như thế, những cái kia con thỏ đều sẽ phun lửa. Người đi xem liền biết. Hai người vừa nói chuyện, một bên hướng phía cách đó không xa rừng cây nhỏ đi đến. Chợt, vài tiếng kinh hô vang lên, ngay sau đó trong rừng cây liền sáng lên trận trận ánh lửa, một cú cảm giác nóng rực thuận không khí phun tại hai người trên mặt. Cái kia đạo ánh lửa rất tràn đầy, như một đoàn nổ tung pháo hoa, mắt thấy muốn tại trong rừng cây quyết tán, liền bị một đạo vô hình màn sáng ngăn cản. Tô Mặc biết, màn ánh sáng kia là núi Thanh Thành bày ra khôn yêu trận. Nhìn vẫn rất huyết gốc. Sẽ chơi trận pháp người, từ thị giác hiệu quả đi lên nói, đều rất tuyệt. Khu khu cụ, mấy tên người mặc đạo bảo, còn có 749 cục chiến thứ nhất người, từ trong rừng cây lui ra. Mấy người kia trên mặt sơn đen mà hắc, quần áo trên người có bị đốt bị thương vết tích. Nhìn có chút chật vật. Một người trong đó góc áo bên trên, còn dính lấy nhỏ ngọn lửa, hắn dùng sức đập mấy lần, hỏa diễm mới dần dần dập tắt. Mẹ kéo con chim, những thứ này con thỏ quá bất hợp lý, lửa phun không hết giống như. Thủy đô không cách nào dội tắt. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Kia là yêu lửa, cùng đồng dạng hỏa diễm khác biệt, nước tự nhiên không cách nào dội tắt. Còn muốn sớm bố trí khốn yêu trận, nếu không gây nên núi lửa, liền phiền thoái. Mấy người một bên đi ra ngoài, liền thấy Tô Mặc hòa Thanh Ngôn đạo trưởng. Quỷ? Không đúng, Tô tiên sinh tới. Trong đó mấy người nhìn thấy Tô Mặc, con mắt đều sáng lên. Mấy người kia đều là thành đô 749 cục, lúc trước gặp qua Tô Mặc một mặt. Đám người nhanh trước mấy bước, cùng Tô Mặc lên tiếng chào hỏi, liền nghe rõ Ngôn đạo trưởng mở miệng, tình huống thế nào? Không sai biệt lắm. Phu cận có thể phun lửa con thỏ, trên cơ bản đều bị chúng ta chạy tới nơi này. Chính là số lượng hơi nhiều. Tô Mặc hỏi, hơi nhiều, là thật nhiều. Tên kia đội viên nói, phỏng đoán cẩn thận, đến có ngàn thanh chỉ đi. Ngươi biết, con thỏ cái đồ chơi này, rất có thể sinh. Tô Mặc biểu thị tán đồng. Con thỏ loại sinh vật này, sinh sôi năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, mạnh đến để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Nuôi qua thỏ người đều biết, chỉ cần là một được một cái, nếu như không xa rời nhau nuôi nấng. Vậy ngươi đem thu hoạch ăn không hết thỏ đầu, còn có đùi thỏ, thỏ eo, thỏ bụng. Ta đi xem một chút. Tô Mặc nhanh chân đi về phía trước, người kia hô, Tô tiên sinh ngươi cẩn thận chút, những cái kia con thỏ cùng một chỗ phun lửa, rất khó làm. Tô Mặc nhẹ gật đầu, rất nhanh liền đi đến trận pháp trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên. Hoắc, lít nha lít nhít, đến không hết mắt đỏ hạt châu, hoặc là trốn ở trong bụi cỏ, hoặc là ghé vào trên những cây, mang theo tinh hồng huyết quang, đồng loạt nhìn chằm chằm Tô Mặc. Loại trang diện này, vẫn rất làm người ta sợ hãi. Khanh khách, rít lên một tiếng vang lên, tất cả mắt đỏ đều bắt đầu chuyển động, từng cái chiều cao chừng hơn phân nửa gạo con thỏ, chậm rãi đi ra. Hắc, bạch, xám, hoa mắt, không kịp nhìn, không biết, còn tưởng rằng nơi này là lão mụ thỏ đầu trại chăn nuôi đâu. Yếu như vậy, Tô Mặc cảm thụ được những thứ này thỏ khí tức, khẽ cho mày. Số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng quá yếu đi. Lặc, một cái càng thu kệ tiếng thét chói tai vang lên, ngay sau đó, một đầu toàn thân đều là cơ bắp, so châu còn lớn hơn bạch ma bụng, từ chỗ sâu đi ra, một đôi mắt châu chăm chú nhìn Tô Mặc. Ngươi biết, con thỏ rất ít khi dùng đầu để hình dung, nhưng trước mắt này chỉ, sướng với. Đầu này con thỏ trên mặt biểu lộ, 10 phần nhân cách hóa. Cái này cũng không tệ lắm. Tô Mặc trong lòng yên lặng gật đầu. Giá trị ít tiền. Tô tiên sinh, đầu này con thỏ, chính là thỏ yêu thủ lĩnh. Nó phun ra hỏa diễm, uy lực mạnh nhất. Tô Mặc gật gật đầu, ngay sau đó lại có chút im lặng, cũng không phải bởi vì cái gì. Mà là, đầu này thỏ yêu bên người, thế mà theo 7, 8 cái màu lông khác nhau mẫu con thỏ. Nóa. Tô Mặc thầm mắng một tiếng, yêu không có tu mấy ngày, ngươi mẹ nó ngược lại là hưởng thụ lên. Cái này có thể nhẫn. Tô Mặc một bước vào trận pháp, ngàn con thỏ yêu đồng loạt hướng phía hắn phun ra hỏa diễm. Trong mấy mắt, bốn phía bị ngọn lửa chiếu sáng, con thỏ phun ra ngoài hỏa diễm 10 phần quái dị, như mạng nhện đồng dạng, liên miên không ngừng, hình thành đạo đạo hỏa tuyến. Từ xa nhìn lại, lít nha lít nhít, cùng ca chữ xa giống như. Tô Mặc còn không có động thủ đâu, vùng đan điền năm mai khí huyết thái dương trong nháy mắt nóng nảy. Trong mấy mắt, năm mai khí huyết thái dương đồng loạt tỏa ra ánh sáng, kinh khủng khí huyết chi lực tại Tô Mặc thể nội cuộn cuộn, một cô vô cùng nóng rực khí tức tràn ngập rừng cây. Đan điền nơi hẻo lánh bên trong, Tị Thủy Châu lặng lẽ meo meo rụt rụt, đem tự mình giấu càng chặt. Cái này năm cái đại ca lại sinh tức giận, không thể chơi vào. Lúc này Tô Mặc tựa như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, cả người bộc phát chói mắt ánh lửa, một cô mắt trần có thể thấy sóng nhiệt quét sạch bốn phía. Những cái kia con thỏ phun ra ngoài hỏa diễm, trong nháy mắt bị cương ép rồi tắt. Cô thỏ trong đám ở giữa đầu kia lớn con thỏ, trên mặt lúc đầu dương dương đắc ý, nhưng nhìn đến một màn này, liền ngây ngẩn cả người, lại cảm thụ được bốn phía hỏa diễm khí tức, nó trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Cô thỏ yêu thủ lĩnh hét lên một tiếng, núi rừng bên trong hàng ngàn con tiểu thỏ yêu đồng loạt gào thét, như châu chấu đồng dạng hướng phía Tô Mặc đánh tới. Tô Mặc trước mắt tạo thành một đạo con thỏ hình thành thủy triều. Ta đi, những thứ này con thỏ muốn làm gì? Đây là dự định ngạnh sinh cắn chết Tô tiên sinh. Xuyên Nhi ở một bên hừ lạnh nói, bọn chúng nghĩ cái dám ăn đâu? Những thứ này con thỏ chỉ xứng trở thành thỏ đầu. Bạch mắt thấy thỏ bầy hướng phía Tô Mặc công tới, đầu kia lớn con thỏ lại mang theo tự mình mấy cái bàn đường, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Đáng tiếc, nơi đây bị bày ra trận pháp, mặc nó chạy thế nào cũng chạy không ra mảnh rừng núi này. Cút. Tô Mặc mắt thấy thỏ bầy đến trước mắt, nhướng mày, trong tiếng hít thở thanh âm như sấm nổ, lôi cuốn lấy khí huyết chi khí trùng trùng điệp chuyển khắp bốn phía. Cắt, những cái kia bổ nhào vào trước mặt con thỏ lại bị Tô Mặc một tiếng này giống chấn động đến mắt trợn trắng lên, thân thể cứng đờ, lồ gơ ngực đồng loạt nổ tung, toàn bộ rơi trên mặt đất. Cùng trời mưa giống như, phanh phanh phanh, mảng lớn thỏ yêu quẳng xuống đất, con mắt trừng lớn, tứ chi trừng thẳng, lít nha lít nhít một mảng lớn, máu đỏ tươi nhuộm đỏ thổ nhưỡng. Đinh, chúc mừng túc chủ, đánh giết. Đinh, ban thưởng công đức. Thanh âm nhắc nhở không ngừng ở bên tai vang lên, trước mắt những thứ này bị hù chết thỏ yêu, toàn bộ hóa thành Tô Mặc công đức. Hàng ngàn con thỏ yêu bị Tô Mặc một tiếng giống, cho hết hù chết. Ngoa tào, Tô Mặc đều sửng sốt, vô ý thức sờ lên miệng của mình, ta khẩu khí như thế lớn, liền hô một tiếng, liền chết sạch rồi. Ngươi đừng nói, những thứ này thỏ yêu công đức mặc dù không nhiều, có thể thanh âm nhắc nhở một vang, thật rất thoải mái a ta đi. Đứng tại trận pháp bên ngoài đám người, cũng đồng loạt biến sắc, đều nói con thỏ nhát gan. Bây giờ nhìn, quả thật như thế, Tô tiên sinh còn không có động thủ đâu, liền há to miệng, cho hết phun chết rồi. Thật vang. Xuyên Nhi yên lặng giơ ngón tay cái lên, lão bản cái này giọng, to a. Những người còn lại, không phải Tô tiên sinh đều không có ở trước mặt ngươi, ngươi đập cái gì đâu? Xuyên Nhi căn bản sẽ không để ý đến bọn họ, hai tay sử thành loa chạm hướng phía Tô Mặc hô, lão bản, ngài âm thanh quá vang rồi, đơn giản chính là sư tử hướng a. Ngậm miệng. Tô Mặc trở lại trừng mắt liếc hắn một cái, thân hình lóe lên, hướng phía đầu kia tráng thỏ yêu đổ tới. Chương 695, Tị Thủy Châu dị động. Hỏa diễm yêu ma. Chương 695, Tị Thủy Châu dị động. Hỏa diễm yêu ma. Ba ba bá, ba ba bá, cỏ xanh cùng nhánh cây đang lắc lư, cường tráng như châu thỏ yêu, đứng thẳng người lên. Nó liều mạng đạp hai đầu tráng kiện chân phát phi nước đại. Trong mắt của nó lóe ra sợ hãi ánh sáng, vừa mới truyền đến cái kia một tiếng giống quá dọa người. Bên cạnh mình đi theo mấy cái bàn đường, trực tiếp tại chạy trốn bên trong bị hụt chết. Hiện tại liền thừa tự mình. Cô thỏ yêu ôm ngực, vừa mới trái tim của mình gần như sắp muốn nhảy ra lở ổ gờ ngực. không cẩn thận đâm vào trận pháp quang mang trên, trong nháy mắt bị đẩy lùi trở về. Cô, Thỏ Yêu trong lòng đại hận, những cái kia đang chết nhân loại, tại sao muốn vây khốn tự mình? Kiệt kiệt kiệt, một cái ấm ấm ú ú tiếng cười, tại sao lưng mình văng lên, kinh khủng vừa sợ sợ. Thỏ Yêu run rẩy xoay thân thể lại, trừng mắt tinh hồng con mắt, nhìn sang. Một bóng người từ trong bóng tối đi ra, nguyệt quang từ trong rừng cây khe hở bay xuống, đem hắn thân ảnh kéo đến mọc dài. Đạo này kinh khủng cái bóng, như một toàn núi lớn, đặt ở Thỏ Yêu trên thân, đưa nó toàn thân bao phủ. Cô, Thỏ Yêu đầy mắt kinh hãi, phu phu một tiếng ngồi sập xuống đất, hai tay không ngừng cọ, về sau bỏ, trên mặt đất lưu lại liên tiếp nước đọng. Nó thật sợ tè ra quần. Lá gan nhỏ như vậy. Tô Mặc nhìn thấy Thỏ Yêu bộ dạng này, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ta liền hòa ái cười hai tiếng, ngươi làm sao lại đi tiểu? Dù sao cũng là đầu yêu bậc nha. Đừng sợ, ta không ăn yêu. Tô Mặc trên mặt tiêu dung, tận lực để cho mình hòa ái, đi về phía trước hai bước. Cô, Thỏ Yêu toàn thân run rẩy, phát điên lắc đầu, trong mồm phát ra không có ý nghĩa thét lên. Nó rất sợ hãi. Có thể, nó không biết nói chuyện, đành phải dùng loại phương thức này để diễn tả đối Tô Mặc sợ hãi. Tô Mặc ngoắc ngoắc ngón tay. Cô, Thỏ Yêu liều mạng lắc đầu. Tô Mặc trừng mắt, không nổi, lão tử một đao chém chết ngươi. Một bên nói, còn một bên phủi tay bên trên hoành đao. Ông, hoành đao run nhẹ nhẹ một chút, phản phất là tại đáp lại Tô Mặc, đáng sợ sát khí dâng trào quét sạch. Bạch, Thỏ Yêu lập tức bò lên, đem thân thể thẳng tắp, động cũng không dám động. Vung lòng một chút nha. Tô Mặc cười tủm tỉm, đến, phun cái lửa nhìn xem. Ba ba bá, Thỏ Yêu lắc đầu. Nó nào dám a phun. Tô Mặc thanh hát một tiếng. Cô, Thỏ Yêu rất ủy khuất kêu một tiếng, đội vàng hé miệng, nghĩ nghĩ, đem đầu sai lệch một điểm. Một cỗ yêu khí tại trong cổ họng nó quét sạch. Ngay sau đó, một đạo xích hồng sắc hỏa diễm, như là cột nước đồng dạng, phun ra đi. Đạo này hỏa diễm cây cột, chừng mấy trượng chi trường, uy lực càng là kinh người. Trước mắt mảnh rừng cây kia, lặng yên không tiếng động, liền bị ngọn lửa đốt thành một mịn, chỉ để lại một mảnh cháy đen. Thú vị. Tô Mặc hít mắt, vừa mới những cái kia con thỏ phun ra hỏa diễm thời điểm, hắn cũng cảm giác được, vùng đan điền Tị Thủy Châu, tựa hồ có chút phản ứng. Bởi vì khí huyết thái dương tồn tại, Tị Thủy Châu cũng không dám có quá lớn động tác, chỉ là vi vi nhúc nhích mấy lần. Nhưng bây giờ, đầu này Thỏ Yêu đầu lĩnh phun một cái lửa, Tị Thủy Châu phản ứng càng cường liệt. Rất hiển nhiên, gia hỏa này phun ra yêu lửa, không đơn giản. Cô, Thỏ Yêu mở to hai mắt nhìn, tội nghiệp nhìn xem Tô Mặc. Ngươi để cho ta biểu diễn phun lửa, ta cũng phun ra, hiện tại có thể đi được chưa? Thỏ con thỏ, có muốn hay không còn sống rời đi? Tô Mặc hướng nó nháy nháy mắt. Cô, Thỏ Yêu nuốt một ngụm nước bọt, ai không muốn còn sống à, ta mới không muốn trở thành tê cay thỏ đầu đâu. Ngươi nhìn a. Tô Mặc chỉ trận pháp bình chướng, nói ra, bên ngoài đều là 749 của người. Bọn hắn chắc chắn sẽ không thả ngươi rời đi. Một con đường chết. Bất quá, ta có thể giúp ngươi, muốn sống hay không, cứ mở miệng. Thỏ Yêu điên cuồng gật đầu. Cái kia tốt. Tô Mặc vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, đã như vậy, chúng ta liền làm giao dịch đi. Nói cho ta, cái này yêu hỏa chi thuật, ngươi là từ đâu mà học? Thỏ Yêu sững sờ, trong mắt lóe lên do dự. Tô Mặc rèn sắc khi còn nóng, đừng lo lắng, ta chỉ là đối yêu lửa cảm thấy hứng thú mà thôi, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Vừa mới ta đều không có động thủ, là thủ hạ của ngươi lá gan quá nhỏ, bị ta dọa cho chết rồi. Không liên quan chuyện ta. Tô Mặc sắc mặt chăm chú, mở miệng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói cho ta yêu lửa lai lịch, mang ta tìm tới nó, ta lần này liền bỏ qua ngươi. Cô. Thỏ Yêu trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cái gì gọi là lần này? Buông tha ta. Tô Mặc thở dài, nói ra, ngươi là yêu nhà, lại phạm vào sai lầm, ta chỉ có thể buông tha ngươi lần này. Lần sau gặp lại đến ngươi, đó chính là nhân yêu khác đường, thế bất lưỡng lập. Ngươi nói đúng a? Thỏ Yêu hung hăng gật đầu, cái này nhân loại nói đúng, ta làm sao không nghĩ tới đâu? Hay là hắn nghĩ đến chủ đáo, không hổ là người. Lần này chạy trốn, về sau phải hảo hảo trốn đi, không thể lại làm loạn. Nghĩ đến đây, Thỏ Yêu nhếch miệng cười một tiếng, nhưng hai bên đại môn nhà ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Cô, Thỏ Yêu chỉ Tô Mặc, vừa chỉ tự mình, khoa tay một trận. Tô Mặc nghiêm túc nói, ngươi có thể hoài nghi ta thực lực, nhưng là tuyệt đối không thể hoài nghi ta nhân phẩm. Yên tâm đi, ta người này nói chuyện một miếng nước bọt một cái đinh, chưa từng gặp người. Thật nhiều yêu ma quỷ quái đều cùng ta hợp tác qua, bọn chúng đều là ngầm thừa nhận ngũ tinh khen ngợi. Thỏ Yêu nghe được tâm động, nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, rốt cục gật đầu. Nó nhìn chung quanh một lần, đi đến một cái cây trước, vẽ một cái nhánh cây trên mặt đất khoa tay. Rất nhanh, một bức chịu tượng tranh liên hoàn liền xuất hiện Tô Mặc trước mặt. Người tranh này cái gì? Tô Mặc nhìn xem trên mặt đất một đống vòng vòng gạch chéo, đều nhanh bó tay rồi. Cô, Thỏ Yêu chỉ vào vòng vòng, vừa chỉ chính mình. Nha, người chính là vòng vòng. Thỏ Yêu gật gật đầu, chỉ gạch chéo, lại đưa tay khoa tay một chút. Núi. Cô, vậy cái này đúng đúng cái gì? Tô Mặc chỉ vào một cái hình tròn, phía trên còn vẽ lên rất nhiều một vạch nhỏ như sợi lông. Cô, Thỏ Yêu nhẹ nhàng há miệng, phun ra một đám lửa, con mắt nhìn xem Tô Mặc. Yêu, Thỏ Yêu liên tục gật đầu, lại phun ra phun lửa, dương nhanh múa vuốt khoa tay, huyên thuyên gọi bậy, giật nảy mình. Tô Mặc thấy nao nhân đau, hô to một tiếng, Xuyên Nhi, tới. Bạch, một thân đồ tây đen Xuyên Nhi xuất hiện tại Tô Mặc trước mặt. Lão bản, cái gì vậy? Tô Mặc chỉ Thỏ Yêu, vừa chỉ trên đất họa, giải mã một chút. Được rồi. Xuyên Nhi xoa xoa tay, cùng Thỏ Yêu dương nhanh múa vuốt bắt đầu giao lưu. Một lát sau, Xuyên Nhi đi tới, lão bản. Cơ bản làm rõ ràng. Thỏ Yêu nói. Nó tới năng lực đến từ một đầu hỏa diễm yêu ma. Căn cứ sự miêu tả của nó, đầu kia yêu ma vị trí hẳn là tại Hắc Thủy Thành, Đặt Cổ Sơn. Chương 696, cả tòa du thành người nào không biết, lão bản của ta coi trọng nhất uy tín. Chương 696, cả tòa du thành người nào không biết, lão bản của ta coi trọng nhất uy tín. Quả nhiên, Tô Mặc ánh mắt vui mừng, đầu kia hỏa diễm yêu ma nhất định rất mạnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thỏ Yêu, đối phương chớp tinh hồng mắt to, tội nghiệp đứng ở nơi đó. Gia hỏa này bắp thịt cả người cường tráng, thông suốt lấy hai bên đại môn nhà vô cùng dễ thấy. Nếu là làm thỏ nổi lẩu, không biết phải dùng lớn nổi. Đương nhiên, song tiêu thỏ cũng có thể. Xuyên Nhi ở một bên tiếp tục nói, lão bản, tòa kia Hắc Thủy Thành ta đi qua, ngay tại thuộc tỉnh cảnh nội. Đặt Cổ Sơn bên trên, có cái rất chứ danh cảnh điểm, phía trên có ước vạn năm không thay đổi vĩnh cửu sông băng. Phong cảnh rất tuyệt. Tô Mặc gật gật đầu, hắn đối với mấy cái này không thế nào cảm thấy hứng thú. Cái kia ta, hiện tại liền đi. Xuyên Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bằng không thì đâu? Tô Mặc nhìn hắn một cái, cười ha hả nói, giữ lại đầu kia hỏa diệm yêu ma ăn ta. Minh Bạch. Xuyên Nhi cười hắc hắc, hướng phía Thỏ Yêu ngoắc ngón tay. Ngươi, tới. Thỏ Yêu chần chờ một chút, kéo lấy bước chân, đi đến Xuyên Nhi trước mặt. Cô. Thỏ Yêu trong cổ họng phát ra một cái âm điệu. Gấp cái gì? Xuyên Nhi hừ lạnh một tiếng, nói ra, mang bọn ta đi tìm đầu kia hỏa diệm yêu ma, tìm được, lao bản tự nhiên sẽ thực hiện hắn đưa cho ngươi hứa hẹn. Nếu là tìm không thấy. Hừ hừ. Xuyên Nhi âm hiểm cười vài tiếng, nói ra, gặp qua tay xé thỏ không? Lão bản của ta rất am hiểu làm món ăn này. Cô. Thỏ Yêu sợ tè ra quần, hai con chân trước không ngừng bãi động, gật gù đắc ý, huyên huyên. Lại nói một đống lớn thỏ ngữ Tô Mặc dù sao một chữ mà cũng nghe không hiểu. Người sợ cọp lông. Xuyên Nhi đá nó một ước, hung hăng nói, việc ngươi cần, chính là dẫn chúng ta qua đi. Cái khác không cần phải để ý đến. Thỏ Yêu rất ủy khuất lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lên, liền thoáng nhìn Tô Mặc ánh mắt lạnh lùng, dọa đến toàn thân run một cái. Nó có một loại cảm giác. Tự mình nếu là dám cự tuyệt, một giây sau liền sẽ bị tay xé. Nó liền vội vàng gật đầu, đưa móng vuốt qua tay một trận, nhìn một chút Tô Mặc, phát hiện đối phương xem không hiểu, lại đem ánh mắt nhìn về phía Xuyên Nhi. Tô Mặc. Xuyên Nhi cười hắc hắc, tiến lên vỗ vỗ Thỏ Yêu gương mặt, nói ra, cả toàn du thành, người nào không biết lão bản của ta là coi trọng nhất tín dụng. Lời hứa của hắn, nhất định sẽ thực hiện. Như thế nói với ngươi đi, lão bản của ta hợp tác qua quỷ vật yêu ma rất nhiều, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Bọn hắn đều ngầm thừa nhận cho Ngũ Tinh khen ngợi, không có một cái nào xoa bình. Ngươi hiểu toàn khen ngợi hàm kim lượng sao? Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, tựa như vừa mới nói, lão bản của ta rất am hiểu lấy ra xé thỏ. Ngươi bắp thịt cả người hàm lượng cao như vậy, sẽ thành từng đầu, khẳng định rất tuyệt. Thỏ Yêu dọa đến toàn thân run rẩy, điểm nghĩ một trận, hoắc hoắc hai bên răng cửa, chỉ vào rừng cây nhẹ gật đầu. Cái này đúng nha. Xuyên Nhi quay đầu nói với Tô Mặc, lão bản, nó đáp ứng dẫn chúng ta qua đi. Làm tốt lắm. Tô Mặc khen một câu, Xuyên Nhi cao hứng bay, đều là lão bản giáo thật tốt nha. Xuyên Nhi ngón tay nhoáng một cái, xe ngựa xuất hiện ở trước mắt, hắn vén rèm xe tử. Lão bản, lên xe thử một chút. Ta tấn thăng về sau, xe ngựa càng ổn định, càng rộng rãi hơn, càng thoải mái hơn. Tô Mặc sau khi lên xe phát hiện, xe ngựa nội bộ quả nhiên càng rộng rãi hơn, không gian mười phần. Lên đường đi. Tô Mặc nói. Có ngay. Xuyên Nhi buông rèm xe xuống, ánh mắt nhìn về phía Thỏ Yêu, Thỏ Yêu cũng ngáy mắt, nhìn xem nó. Cô. Thỏ Yêu chỉ tự mình, vừa chỉ xe ngựa, lại chỉ phía trước. Ý là. Ta là ngồi xe, vẫn là trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Nó đáy mắt lóe ra quái dị ánh sáng, hưng phấn lại kiềm chế. Nếu để cho tự mình ở phía trước dẫn đường, chẳng phải là liền có thể rời đi tòa trận pháp này, còn có cơ hội đi đường. Nghĩ tới đây, Thỏ Yêu kích động lên. Nghĩ đến đẹp vô cùng. Xuyên Nhi nâng đỡ kính râm, tức giận nói, toa xe là ngươi có thể ngồi sao? Ngươi ngồi hiểu chưa? Còn có. Đừng nghĩ lấy chạy, bằng không thì ngươi sẽ hối hận. Cô. Thỏ Yêu rất kinh dị nhìn Xuyên Nhi một mắt, làm sao ngươi biết ta ý nghĩ? Xuyên Nhi đều nhanh bó tay rồi, đều nói con thỏ não dung lượng nhỏ, hiện tại xem xét quả là thế. Cho dù là thành yêu quái, cũng là như vậy xuẩn hề hề, liền ngươi cái kia ý nghĩ, khỏe miệng đều nhanh ép không được. Thỏ Yêu trên mặt biểu lộ rất nhân cách hóa, rất bị khuất, giang tay ra. Ngồi xe cũng không được, dẫn đường không được. Vậy ta làm sao bây giờ? Cũng không thể bay đi. Nó ý nghĩ trong lòng vừa mới rơi xuống, một đoạn dây thừng liền xuất hiện ở trước mắt trên mặt đất. Thỏ Yêu một mặt mờ mịt, nghiêng đầu nhìn xem Xuyên Nhi. Nhìn lông gà a. Mặc lên. Xuyên Nhi cười nói, ngươi cái này thân khối cơ thịt, không kéo xe rất đáng tiếc. Nhanh, lão bản của ta thời gian đang gấp. Thỏ Yêu rất bị khuất, đã nói xong dẫn đường, làm sao biến kéo xe rồi? Xuyên Nhi không để lại dấu vết vô vỗ bên hông kìm thường, ủy khí bằng bạc. Thỏ Yêu sợ giật bắn người, vội vàng nhặt lên dây thừng, hai ba lần liền cột vào trên người mình, còn tiện thể đánh cái hoa kết, dùng móng vuốt giật giật, lúc này mới hướng phía Xuyên Nhi gật đầu. Ý kia, rất rõ ràng, ổn định, xuất phát. Xuyên Nhi dùng bị khí huyễn hóa ra một đạo roi, trong không khí nổ tung một đạo tiếng vang. Cô, con thỏ toàn thân dũng động yêu khí, bao đủ sức lực, lôi kéo xe ngựa, hướng phía ngoài bìa rừng chạy như điên. Ngoài bìa rừng, Thanh Ngôn đạo trưởng cùng một đám 749 cục thành viên, chính điểm lấy chân nhìn về phía rừng cây. Lít nha lít nhít con thỏ. Những cái kia thỏ trái tim đều nổ tung, lúc này mùi máu tươi đã bắt đầu khuếch tán. Ai ra, cái này cỡ nào nhiều ít lão mụ thỏ đầu a? Một tên thành đô 749 cục thành viên nhỏ giọng thầm thì. Câu nói kia nói thế nào? Không có một con thỏ, có thể chạy ra thành đô nhà, thành đô thị dân đối con thỏ tình hữu độc trùng, cái gì phương pháp ăn đều có. Đáng tiếc, những thứ này con thỏ yêu khí nồng đậm, lại dính huyết khí, thì đoán chừng đều là túi. Ai nói không phải đâu, còn tốt mang theo cái xẻng. Những thứ này con thỏ vận khí coi là tốt, dị vạng những cái kia yêu vật, tao ngộ Tô tiên sinh, sao có thể như thế hoàn chỉnh? Ai? Tô tiên sinh tại sao vẫn chưa ra? Lời của hắn vừa mới rơi xuống, một cô bóng đen bỗng nhiên từ rừng cây chỗ sâu bật ra, nương theo lấy nồng đậm vị khí, sau đó hình thể to con thỏ yêu liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thỏ yêu đỏ hừng mắt, từ quỷ khí bên trong chui ra, không nhìn trước mắt trận pháp bình chướng, mạnh mẽ đâm tới. Ngoa tạo, đám người giật nảy mình, thỏ yêu đây là điên rồi sao? Lại xem xét, một chiếc xe ngựa đi theo chui ra quỷ khí, đám người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai thỏ yêu biến thành kéo xe thỏ. Nhanh, rút lui trận pháp. Thanh ngôn đạo trưởng ngón tay dựng lên, ở trước mắt nhẹ nhàng vẩy một cái, liền có mấy đạo phù chú từ rừng cây biên giới thổ nhuộm bên trong bay ra. Ông, trận pháp quang mang trong nháy mắt tiêu tán. Dầm dầm, thỏ yêu lôi kéo xe ngựa, lôi cuốn lấy yêu khí cùng quỷ khí, một đường về phía tây, chỉ để lại xuyên nhi thanh âm quen quẩn. Chư vị, lão bản của ta có việc đi trước một bước, nơi này liền giao cho các ngươi. Chương 697, thỏ yêu thành châu ngựa. Lôi đạo trưởng, có bản lĩnh hiện tại đánh chết ta. Chương 697, thỏ yêu thành châu ngựa. Lôi đạo trưởng, có bản lĩnh hiện tại đánh chết ta. Mọi người thấy biến mất ở trước mắt xe ngựa, biểu lộ có chút choáng váng. Cái này, thỏ yêu thành kéo xe đúng không? Mẹ nó, không hổ là quỷ kiến sầu, thỏ yêu đều chỉnh thành châu ngựa. Đừng xem. Thanh ngôn đạo trưởng hất lên phất trần, nói khẽ, những cái kia yêu thi thể bên trên yêu khí đang quyết tán, mau mau xử lý. Minh bạch. 749 cục đám người lập tức lấy ra cái xẻng, 10 phần có thứ tự xông vào rừng cây, bắt đầu thu liệm những cái kia thỏ yêu thi thể. Từng cái phiêu phỉ thể tráng con thỏ, bị bọn hắn cất vào chuyên môn bọc đựng xác, nhìn thấy người chảy nước miếng. Không có cách nào. Thân là một cái thành đông người, thực sự quá thích ăn con thỏ. Thật là đáng tiếc. Cái này. Một tên 749 cục thành viên dẫn theo con thỏ, lung lay tiếc hận nói, làm thỏ nồi lẩu thật thích hợp. Thanh ngôn đạo trưởng giật giật bờ môi, trong lòng tự đủ các ngươi vận khí coi là tốt. Những thứ này con thỏ là bị quỷ kiến sầu dọa cho chết. Nếu là đổi lại hắn động thủ, đoán chừng các ngươi đời này đều không muốn ăn thỏ nồi lẩu. Nàng quay đầu, nhìn xem xe ngựa biến mất phương hướng, thì thào mở miệng, tại sao ta cảm giác Tô tiên sinh lại mạnh lên rồi? Hắc thủy thành. Đó là cái tiểu thành, danh tự đến bắt nguồn từ một đầu lâm thành mà qua dòng sông. Tên là Hắc thủy sông. Hắc thủy sông nước sông cũng không phải là màu đen, mà là có chút hiện sáng màu xanh. Màu xanh đến từ bên bờ núi cao, trên núi cao thảm thực vật tươi tốt, đem hắc thủy nổi bật lên có chút phát xanh. Màu xám thì là đến từ trong sông loạn thạch đầu, những đá này phần lớn là trên núi lăn xuống loạn thạch, nhan sắc cùng phổ thông thạch đầu không quá giống nhau, có chút phát xám. Nước sông thanh tịnh, có thể gặp mọi nguồn. Đầu này hắc thủy sông là hắc thủy thành dựa vào sinh tồn sinh mệnh chi nguyên. Hắc thủy thành là một tòa tiểu thành, kiến trúc có điểm đặc sắc, phương phương chính chính, dọc theo dốc núi bằng phẳng địa phương tu kiến, sắp xếp có thứ tự, nhìn có chút giống lô cốt nhà lầu. Tối nay, bên dưới thành nhỏ lấy mưa, trên đường rất an tĩnh, mang theo đèn đường mở vàng, cùng vũ ti quấn quýt lấy nhau, có vẻ hơi tịch liêu. Giữa sườn núi một gian nhà dân vẫn sáng đăng hỏa, cổng treo bị nước mưa ướt nhẹp cửa trắng. Chợt, cửa phòng mở ra, một tên râu tóc có chút tao loạn lao đạo sĩ từ trong nhà chui ra. A, vừa mới còn rất tốt, làm sao mưa xuống rồi? Lao đạo sĩ nói thầm một tiếng, mặt có vẻ u sầu. Địa phương quỷ quái này ngay cả cái vòm cầu đều không có, làm sao tránh mưa a? Hắn sờ lên túi áo, bên trong có vừa mới kiếm 200 khối. Ở con trọ, một đêm thật tốt mấy chủ, hắn có chút không nỡ, tháng này tốn hao còn chưa giao đâu. Lôi đạo trưởng, một cái vóc người cường tráng, mặt kỹ viện có chút thô ráp đỏ thâm hán tử đổi tới. Trời mưa, ở một đêm lại đi thôi. Hán tử xoa xoa tay, cẩn thận từng ly từng tí. Vị đạo trưởng này, thế nhưng là có bản lĩnh thật sự người. Tự mình cái kia bản đường, bởi vì bệnh chết, vốn muốn xuống nước táng, không nghĩ tới náo loạn thi, kém chút liền ra đại phiền toái. Còn tốt vị đạo trưởng này đi ngang qua, xuất thủ giải quyết, còn chỉ có 200 khối. Đơn giản chính là lương tâm giá. Không cần. Lôi đạo trưởng hít mũi một cái, khoát khoát tay, mắt nhìn sát trời. Không cần phải để ý đến ta, ngươi mau mau trở về phòng đi. Còn có, ngươi bà nương không thích nước, đừng cưỡng cầu, đổi loại phương thức đi. Hiểu chưa? Hán tử gật gật đầu, nói ra, Lôi đạo trưởng, ta nhớ kỹ. Thật không ở một đêm lại. Hán tử ngẩng đầu, Lôi đạo trưởng đã bọc lấy đạo bảo, đi vào màn mưa bên trong. Lôi đạo trưởng, gặp lại. Ngài vĩnh viễn là bằng hữu của chúng ta. Hán tử hướng phía Lôi đạo trưởng phất tay. Ầm ầm, một thanh âm vang lên lôi, ở trên không nổ tung, ngay sau đó là mảng lớn tiềm điện, đem bầu trời đêm chiếu trong suốt, trong nháy mắt vừa tối xuống dưới. Hán tử giật nảy mình, lại lúc ngẩng đầu, Lôi đạo trưởng đã không thấy bóng dáng. Cũng không biết hắn nghe không nghe thấy chính mình nói. Cao nhân a. Hán tử thầm than một tiếng, lúc này mới kim cương về phòng, khóa lại cửa. Vị kia Lôi đạo trưởng là cao nhân, tự có tránh mưa chi pháp. Nghiệp chướng a. Lôi đạo trưởng một đường chạy chậm, nhìn lên trên trời không ngừng lấp lóe lôi điện, trong lòng ai thán. Lại tới. Quá đúng giờ. Lôi đạo trưởng vội vàng hướng chỗ hẻo lánh đi đến, hắn cũng không muốn gặp phải xét đánh thời điểm bị người nhìn thấy, sợ là muốn bị xem như quái vật. Rốt cuộc, Lôi đạo trưởng đến một chỗ cầu treo, lúc này đêm dài, muốn bể vắng lặng lại mưa. Lôi đạo trưởng sờ lên trong túi tiền mặt, còn rất khô ráo, lúc này mới yên tâm. Hai cánh tay hắn một trường, ngẩng đầu nhìn thiên, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. tới đi, nhanh, có bản lĩnh hiện tại đánh chết ta. Chỉ là cuối cùng câu này, thanh âm rất nhỏ, chỉ có chính hắn nghe thấy. Ầm ầm, tựa hồ tại đáp lại hắn, một đạo thiểm điện chớp mắt rơi xuống, tinh chuẩn vô cùng bổ vào Lôi đạo trưởng trên thân. Dầm dầm, cầu treo đều đang lắc lư, Lôi đạo trưởng tóc râu ria sẽ xẻ ra à, lại bị nước mưa ướt nhẹp, dính tại trên mặt, đen sì. Lại đến, chưa đủ nghiền. Lôi đạo trưởng lau mặt, ầm ầm, lại là hai đạo sét đánh hạ. Tiếng vang dần dần đi, lôi ngừng, mưa cũng nhỏ chút. Xong việc, Lôi đạo trưởng liền nước mưa đem mặt bên trên đen xám lau sạch sẽ, lặng lẽ meo meo hướng phía bầu trời thụ cái ngón giữa, lúc này mới lấy ra laptop. Ở phía trên ghi lại một con số. 5265. Lôi đạo trưởng thở dài, đem laptop nhét vào trong ngực, lẩm bẩm nói, gần nhất xét tần suất, rõ ràng cao rất nhiều. Xem ra, sinh thời có thể chịu xong. Hắc hắc. Nghĩ đến đây, Lôi đạo trưởng liền mừng rỡ, hắn đang muốn nhấc chân rời đi, chợt thấy một đạo phù quang từ đằng xa kích xạ mà đến, đối diện tự mình mặt. Nhất thanh thanh hát vang lên, phương nào yêu vật, còn không hiện thân. Ngoa tạo. Lôi đạo trưởng giật nảy mình, cổ co rụt lại, thân thể khẽ cong, phụ chú rắn cổ sát qua đi. Lôi đạo trưởng ngẩng đầu, lúc này mới nhìn lên, là cái người mặc quần áo thể thao tuổi trẻ nam tử, trong tay chống đỡ một thanh màu đen dù che mưa, đứng tại đầu cầu. Ai? Khá quân a. Lại tập trung nhìn vào, đây không phải một mực vây quanh Tô Mặc chuẩn bị kia Long Hồ Sơn đệ tử sao? Trương đạo trưởng, ta. Lôi đạo trưởng thấy rõ mặt của hắn, vội vàng ngoắc hô to. Lôi đạo trưởng. Trương Linh Hạc nghe được thanh âm, nhìn kỹ, cũng có chút ngộng. Gia hỏa này, chạy thế nào chỗ này tới? Vừa mới hắn nghe đến bên này tiếng sấm, lại nhìn thấy một thân ảnh đứng tại cầu ở giữa dương nhanh múa bước, còn tưởng rằng là cái gì đại yêu tại gặp phải xét đánh đâu. Không nghĩ tới, đúng là hắn. Thật đúng là xảo, như thế chỗ thật xa, còn có thể gặp được người quen. Gặp phải xét đánh a? Lôi đạo trưởng khoát khoát tay, không có tiếp cái đề tài này. Trương đạo trưởng, làm ta sợ muốn chết ngươi. Hắn đi đến cầu một bên, rất bất mãn nói, vừa mới đạo phù kia chú nhiều nguy hiểm à, liền dán mặt của ta sát qua đi, nếu không phải lão đạo lẫn mất nhanh, không được mặt mày hốc hác à. Ngươi tối thiểu phải bồi một trận nhân vật chính cơm, mới có thể đền bù tâm ta linh tổn thương. Trương Linh Hạc không còn gì để nói. Ta kia là phá yêu phù, coi như đánh tới người bình thường trên thân, cũng không có tác dụng gì. Ngươi chính là nghĩ lừa ta một bữa cơm à. Nhìn xem Lôi đạo trưởng tội nghiệp ánh mắt, rối bời tóc cùng quần áo, Trương Linh Hạc hoàn toàn không còn gì để nói. Được thôi. Trương Linh Hạc gật đầu, nói ra, về thành đô về sau, ta mời Lôi đạo trưởng ăn nhân vật chính cơm. Lôi đạo trưởng lúc này mới nín khóc mỉm cười, xoa xoa tay lại hỏi, Trương đạo trưởng, ngươi chạy thế nào hát thủy thành tới? Chương 698, có yêu khí. Cái này không ta quỷ ca sao? Chương 698, có yêu khí. Cái này không ta quỷ ca sao? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Trương Linh Hạc chỉ cách đó không xa một ngọn núi, nói ra, truy tung một đầu xà yêu, tên kia rất có thể chạy, một đường ẩn trốn, chạy trốn tới nơi này. Lôi đạo trưởng ngẩng đầu nhìn, trong đêm tối đại sơn, rất có cảm giác áp bách, như một khối lung lay sắp đổ tảng đá lớn, tùy thời như chính mình sụp đổ xuống tới. Núi lớn như vậy, không dễ tìm. Lôi đạo trưởng thân thể một chen, cũng không khách khí, trốn đến Trương Linh Hạc dù hạ. Trương Linh Hạc, hắn một trận bất đắc dĩ, đem cây dù hướng Lôi đạo trưởng bên kia nghiêng về mấy phần. Lao nhân ra, mắc mưa, sinh bệnh sẽ không tốt. Tạ ơn. Lôi đạo trưởng cảm giác được trên đầu vai nước mưa ngừng, quay đầu nhìn lại, Trương Linh Hạc một bên bả vai đã ướt mảng lớn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, phối hợp thêm trên mặt đen xám, có mấy phần dọa người. Trương Linh Hạc cười cười, lại nói, tối nay trời mưa, để xà yêu kia che khí tức, sáng mai thiên nhất định, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi đạo trưởng mở miệng nói, vạn nhất nó chạy đâu? Trương Linh Hạc cười lạnh một tiếng, tên kia bị ta đánh thành trọng thương, lại chạy hai ngày, đã sớm chạy không nổi rồi. Ta nếu là nó, tối nay liền sẽ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí, miễn cho đêm đen đường trường, ở đâu cái khe núi ngã chết. Mà lại, ta tại trên người nó hạ truy tung chú, ta có thể cảm giác được, nó liền tại phụ cận, cũng không có chạy xa. Lôi đạo trưởng giơ ngón tay cái lên, không hổ là Long Hổ Sơn cao đổ, lợi hại lợi hại. Thế nhân đều nói, Long Hổ Sơn ra con mánh hổ, không nghĩ tới ngươi đầu này Linh Hạc, cũng không tệ nha. Long Hổ Sơn may mắn a. Trương Linh Hạc khỏe miệng giật một cái, nói ra, sư minh tự nhiên là lợi hại hơn, ta còn phải tiếp tục cố gắng. Sư phụ đều nói, sư minh thiên phú, cao hơn ta rất nhiều. Long Hổ Sơn tương lai, tại trên vai hắn. Lôi đạo trưởng cười hắc hắc, nháy mắt mấy cái, không hẳn vậy. Cái gì? Trương Linh Hạc sững sờ. A, không có gì, ta liền theo miệng nói chuyện. Lôi đạo trưởng cười nói, người trẻ tuổi như thế thiện tâm, nhất định sẽ có hảo báo, vận đạo cái này vì ngươi khắc một đạo hảo vật phù. Chỉ cần 10 khối. Rất không cần phải. Trương Linh Hạc ánh mắt cảnh giác, vội vàng từ trong ngực lấy ra mấy trương phụ chú. Phù đường tinh xảo, tơ vàng biển bạc, nhìn xem liền rất cao cấp. Đương nhiên, nếu như có thể đem phụ chú nơi hẻo lánh bên trong hân hân sưởng in ấn mấy chữ bỏ đi, kia liền càng dễ giả loạn chân. Hắn cầm ở trong tay lung lay, lại lần nữa nhét về trong bọc. Ý tứ rất rõ ràng, người cái kia giả phụ chú, ca hiện tại không mua được một điểm. Ngạch. Lôi đạo trưởng có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, ngươi còn không có ném a. Tuy nói là ấn luật phẩm, có thể tính chất rất không tệ, giữ lại làm vật kỷ niệm cũng không tệ. Trương Linh Hạc cười ha hả. Ban đầu ở cửa trường học, hắn là nhìn chính mình cái này đồng hành có chút đáng thương, không có cơm ăn, lúc này mới bỏ ra mấy chục khối mua phủ. Không thể lại vào bẫy. Vậy cũng không. Những thứ này thế nhưng là định chế khoản. Lôi đạo trưởng há to miệng, đồng nhiên cảm giác được Trương Linh Hạc toàn thân một kéo căng, ánh mắt như điện, nhìn về phía nơi xa hát ám. Tình huống gì? Lôi đạo trưởng toàn thân lắc một cái, vội vàng co lại đến Trương Linh Hạc sau lưng một bước nhỏ, đã có thể tránh mưa, lại có thể đem Trương Linh Hạc hộ đến trước người. Yêu khí. Trương Linh Hạc chau mày, một tay dựng thẳng làm kiếm chỉ, đang đằng sát khí. Là đầu kia xà yêu. Không phải. Trương Linh Hạc nhìn chằm chằm cái hướng kia, nói ra, là một đạo lạ lâm yêu khí, rất cường đại. Ừm. Không đúng, còn có một đạo quỷ khí, tê. Thật mạnh. Trương Linh Hạc trong lòng giật mình, cái kia cô yêu khí còn bất luận, quỷ khí lại là cường hành vô cùng. So với mình còn mạnh hơn. Hôm nay là ngày gì, cái này nho nhỏ Hắc Thủy Thành lại đồng thời xuất hiện bực này yêu ma. Trương Linh Hạc trong lòng căng thẳng, nhìn lại che giấu tại trong đêm mưa Hắc Thủy Thành. Như quỷ vật kia xuất thủ, sau lưng tòa thành nhỏ này, chỉ sợ muốn hủy đi. Tuyệt không thể để nó vào thành. Trương Linh Hạc hạ quyết tâm, một tay lấy rủ che mưa kín đáo đưa cho Lôi đạo trưởng, tự mình tiến lên mấy bước, ngăn ở trên cầu treo. Nước mưa rơi xuống, làm ướt y phục của hắn, Trương Linh Hạc nhanh chóng nói, "Lôi đạo trưởng, ngươi mau mau rời đi, có yêu ma đột kích." "Rất mạnh, ta bảo hộ không được ngươi." "A." Lôi đạo trưởng toàn thân run lên, nói ra, "Trương đạo trưởng, đánh không lại ta chạy chứ sao?" Trương Linh Hạc lắc đầu, thân là Nguyệt Ảnh tông môn nhân, Long Hổ Sơn đệ tử, ta tuyệt đối không thể rời đi. Nếu là bị sư phụ biết, sợ là muốn đánh gãy chân của ta. Nếu là bị lão bản biết, ngày mai ta liền phải xéo đi. Lôi đạo trưởng sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, gia hỏa này là Tô Mặc người làm công. Cũng thế. Lôi đạo trưởng gật gật đầu, lấy ra điện thoại di động, ngươi kéo một hồi, ta cho Tô Mặc gọi điện thoại. Gọi mấy lần, Lôi đạo trưởng lúc này mới lung tung nói, "Quên, quay xong." Trương Linh Hạc hoàn toàn không còn gì để nói, đang muốn nói chuyện, cũng cảm giác được yêu khí cùng quỷ khí càng thêm tới gần. "A." Trương Linh Hạc ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, "Đạo này quỷ khí, làm sao có chút quen thuộc, tựa như là..." Hắn lời còn chưa nói hết, trước mắt bỗng nhiên quỷ khí đại thịnh, kinh khủng kiềm chế. Một đầu trừng người cao con thỏ, nghiêng răng cửa, đỏ hướng mắt, trên thân cột dây thừng, lôi kéo một cô đen như mực xe ngựa, xông phá màn mưa. Xe ngựa nhìn vô cùng uy nghiêm, phía trên cắm một mặt hắc kim sắc cờ xí, thượng thư một cái mực chữ. Một đầu mang theo kính râm, mặc âu phục, bên hông treo lấy một cây kim sắc cây trúc cường tráng quỷ vật, ngồi ở trên xe ngựa, tay nên ngăng roi, uy phong lẫm liệt. "Cái này..." Trương Linh Hạc là người, đột nhiên kích động lên, "Ta nói khí tức làm sao có chút quen thuộc. Cái này không ta quỷ ca sao? Mấy ngày không gặp, hắn mạnh như vậy. Đây là đi theo lão bản bên người chỗ tôi ta. Lão bản tới." T. Trương Linh Hạc một giây đồng hồ liền nghĩ đến, Hắc Thủy Thành bên trong khẳng định có đại hóa. Nếu không, lão bản như thế nào tự thân xuất mã? "Ai ai ai, đây không phải..." Lôi đạo trưởng cũng nhìn thấy, "Quá thiếu. Thế giới chi lớn, duyên phận kỳ diệu. Ai có thể nghĩ tới, ở chỗ này xa xôi tiểu thành, thế mà có thể đụng tới Tô Mặc. Thần kỳ." Hắn điểm lấy mũi chân, nhìn xem đầu kia người lập kéo xe con thỏ, kinh hô một tiếng, "Thật là lớn thỏ đầu." "Cô..." Thỏ yêu chính ra sức lôi kéo xe, liền thấy hai người bóng người đứng tại đầu cầu, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Xuyên Nhi. "Quỷ ca." Có người ngăn trở, vọt thẳng qua đi. "Ai?" Xuyên Nhi lướt qua, nguyên lai là người quen. "Suy..." Xuyên Nhi kéo một phát dây thừng, như dẫn ngựa đồng dạng, để thỏ yêu hãm lại tốc độ, trở lại mở miệng. "Lão bản, là Trương đạo trưởng cùng Lôi đạo trưởng, bọn hắn cũng ở nơi đây." "Ừm." Một mực nhắm mắt dưỡng thần Tô Mặc, lúc này mới con mắt, lúc này mới đem rèm xe bật lên, liền thấy Trương Linh Hạc đứng tại trong mưa, một mặt hưng phấn nhìn xem chính mình. Cái kia trốn ở phía sau hắn, trên mặt có chút đen nhánh, cầm dù động tác có chút hèn mọn lao đầu. Không phải Lôi đạo trưởng, còn có thể là ai? Nhìn hắn bộ dáng, sợ không phải vừa mới bị sét đánh qua. Chương 699, ta mùa lửa. Thạch Trung Hỏa. Chương 699, ta mùa lửa. Thạch Trung Hỏa. Tô Mặc hoàn toàn không còn gì để nói. Cái này hai làm sao đến Hắc Thủy Thành rồi? Thật đúng là duyên phận a. Tô Mặc thân hình lóe lên, ly khai khoang xe, đầy trời màn mưa lăn xuống. Vùng đan điền. Tiên lặng thật lâu, Tị Thủy Châu rốt cục bắt được cơ hội biểu hiện, khẽ run lên, một cô nhu hỏa khí tức tuôn ra, che kín Tô Mặc toàn thân. Đếm không hết nước mưa, tại sắp tiếp xúc đến Tô Mặc thân thể thời điểm, bị đạo này khí tức ngăn trở, tự động tách ra hướng hai bên rơi xuống, liền góc áo cũng không đánh ở bước. Bước cách 10 phần. "Đẹp trai a." Xuyên Nhi phủ một chút con mắt, từ đáy lòng cảm thán, lão bản chính là hoa văn nhiều. "Lão bản, ngươi làm sao cũng tới Hắc Thủy Thành rồi?" Trương Linh Hạ không lo được nước mưa, bước xa bước ra, trong giọng nói mang theo hưng phấn. "Ta còn muốn hỏi ngươi đây." Tô Mặc cười ha hả mở miệng. Trương Linh Hạc rất cố gắng. Hai người không gặp mặt trong khoảng thời gian này, tự mình công đức thỉnh thoảng sẽ nhảy nhảy một cái. Chính là hắn cố gắng kết quả. "Ta vừa vặn truy tung một đầu yêu vật đến nơi này." Trương Linh Hạc đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Tô Mặc nói, "Xà yêu." "Trùng hợp như vậy." Hắn nhìn về phía Trương Linh Hạc chỉ này tòa đỉnh núi, bị nước mưa cùng ô vân bao khỏa, đen sì, cái gì cũng không nhìn thấy. "Tô tiên sinh, người đi chỗ nào cả như thế năm thứ nhất đại học cái con thỏ." Lôi đạo trưởng chống đỡ rủ che mưa chen chúc tới, nhìn từ trên xuống dưới cơ bắp cổ trướng thỏ yêu, ánh mắt ngạc nhiên. Thỏ yêu bị hắn thấy có chút sợ hãi, nhịn không được run run một chút, lui về sau một bước nhỏ. "Nha." Tô Mặc cười nói, "Đi một chuyến thành đô, vừa bạn đuổi kịp." Hắn chỉ thỏ yêu, tiếp tục nói, "Gia hỏa này thân có yêu lửa, theo nó nói, yêu hỏa năng lực đến từ Hắc Thủy Thành một đầu yêu ma. Ta liền đến nhìn xem." "Yêu lửa?" Lôi đạo trưởng sững sờ, ý là, "Đầu này con thỏ biết phụ lửa?" "Hoắc." Rất mới là a. Lôi đạo trưởng lung tung lau mặt một cái, cười hát hắc nói, "Ta còn không có gặp qua biết phun lửa con thỏ đâu." "Tô Mặc, được thôi." Hắn chỉ thỏ yêu. Xuyên Nhi dây hiểu, đá thỏ yêu một ước, quắc, thất thần làm gì,
biểu diễn một chút ta.
Cô.
Thỏ yêu rất bị khuất. Ta cũng không phải biểu diễn hình yêu quái, làm gì đi đến chỗ nào đều muốn biểu diễn phun lửa.
Nó không muốn.
Mẹ nó. Xuyên Nhi kéo một cái lưng quần bên trên kim trúc, khẽ nói, chân chu điểm.
Cô.
Thỏ yêu rụt cổ một cái, tinh hồng trong mắt bất đắc dĩ đảo qua Lôi đạo trưởng, còn có Trương Linh Hạc. Hai người con mắt đều trợn tròn lên, tràn ngập tò mò.
Người nhám chán loại.
Thỏ yêu trong lòng thở dài, thỏ ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ai có thể nghĩ tới, tự mình cơ duyên ngập trời, thành tựu yêu thân, lại hấp thu yêu hỏa chi lực, thật vất vả đào thoát tên kia trường khống, Hạ Sơn. Vốn cho rằng tiêu giao tự tại, không nghĩ tới quay đầu lại bị người loại bắt được. Còn muốn động vật biểu diễn. Nó vỡ ra hai bên đại môn nhà, miệng há ra, oeng, một đạo ngọn lửa màu đỏ sẫm, theo nó trong miệng phụ tới, hóa thành một đạo thẳng tắp, kích xạ tại màn mưa bên trong, chân lại có mấy trượng dài. Cũng không biết thỏ yêu có phải là cố ý hay không, đạo này hỏa tuyến bay thẳng Lôi đạo trưởng kiểm môn khuôn mặt. Những nơi đi qua, màn mưa bị bốc hơi, phát ra xì xì thử thanh âm.
Ngoa tạo.
Lôi đạo trưởng hú lên quái dị, hỏa diễm chiếu sáng hắn mang theo kinh hãi mặt, vội vàng ôm đầu, hướng bên cạnh co rụt lại.
Thử, thỏ yêu phun ra yêu lửa, dán lỗ tai của hắn bắn đi ra, nóng hổi nóng hổi.
Vô lượng tiên tôn, ngươi lại ra. Lôi đạo trưởng khí lạnh run, chỉ vào thỏ yêu nói ra, ngươi mẹ nó cố ý chính là không phải.
Cô.
Thỏ yêu rất vô tội, không phải ngươi để cho ta phun lửa sao?
Ta đây không phải để ngươi thấy rõ ràng điểm sao?
Thật phun ra.
Ngươi lại không cao hứng.
Ngậm miệng a ngươi.
Xuyên Nhi cho thỏ yêu một ước, nín cười lại không dám cười.
Ai? Lôi đạo trưởng khịt khịt mũi, lại đưa tay trong không khí vê thành một chút, giống như là trong lúc vô hình bắt lấy thứ gì.
Ngọn lửa này khí tức.
Lôi đạo trưởng ánh mắt lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, muốn nói lại thôi.
Lôi đạo trưởng, nghĩ gì thế?
Tô Mặc gặp hắn bộ dáng này, liền mở miệng hỏi thăm.
Tô tiên sinh, mượn một bước nói chuyện.
Lôi đạo trưởng hai ba bước tiến lên, kéo lại Tô Mặc tay áo. Hai người cách khá xa chút, Lôi đạo trưởng quay đầu nhìn thoáng qua, gặp thỏ yêu không có chú ý bên này, lúc này mới lên tiếng.
Tô tiên sinh, ngươi có biết cái này thỏ yêu phun ra hỏa diễm là cái gì lửa?
Tô Mặc nói, không phải liền là yêu lửa sao?
Chẳng lẽ lại còn là quỷ hỏa?
Cũng không phải. Lôi đạo trưởng lắc đầu, thấp giọng nói, ra hỏa này hỏa diễm mang theo yêu khí, là bởi vì bị nó tự thân ô nhiễm.
Nhưng tuyệt không phải yêu lửa.
Lộn xộn cái gì, nói điểm chính.
Lôi đạo trưởng kiếm một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói ra, thế gian người phân nam nữ, thế gian chi hỏa đồng dạng phân âm dương.
Tỷ như hương bên trong lửa, liệt nhiệt lửa, hoặc là trên người ngươi khí huyết chi hỏa, đều là chí cương chí dương dương hỏa.
Cái gọi là âm hỏa thì là quỷ mị tự thân mang theo hỏa diễm, tuy là lửa, lại lạnh lẽo tận xương, tỷ như thế nhân thường xuyên nhìn thấy nghĩa địa quỷ hỏa, chính là âm hỏa một loại.
Có thể, ngoại trừ âm dương hỏa diễm bên ngoài, trên đời này còn có rất nhiều đặc thù hỏa diễm,
như sấm lửa, ly hỏa, nghiệp hỏa, chân hỏa.
Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Mặc.
Tô Mặc nghĩ nghĩ, nói, tam muội chân hỏa.
Tô tiên sinh quả nhiên thông minh.
Lôi đạo trưởng thanh âm giảm thấp xuống chút, cái gọi là tam muội chỉ là một chung lửa, thạch chung hỏa, không chung lửa.
Cái này ba loại hỏa diễm đều là thiên sinh địa dưỡng, cực kỳ khó được.
Tô Mặc nghe được như lọt vào trong sương mù, không làm rõ ràng được, quá mơ hồ.
Hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu Lôi đạo trưởng nói tiếp.
Thỏ yêu vừa mới phun ra hỏa diễm bên trong, mang theo một cỗ đặc thù khí tức, rất như là tam muội chân hỏa bên trong thạch trung hỏa.
Ừm.
Tô Mặc sững sờ, ngươi đang nói đùa chứ?
Nếu thật sự là như thế, cái này thỏ yêu sẽ như vậy yếu?
Lôi đạo trưởng gặp hắn biểu lộ, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, vội vàng nói, cái này thỏ yêu trên người thạch trung hỏa khí tức cực kỳ mỏng manh, chỉ có thể coi là rình dáng.
Ngươi nhìn.
Hắn lặng lẽ chỉ cách đó không xa, nơi đó đúng lúc là thỏ yêu phun ra hỏa diễm điểm rơi.
Tô Mặc nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, trên mặt đất một khối đá lớn lại bị đoàn kia hỏa diễm lặng yên không tiếng động hòa tan.
Ngươi là muốn nói,
thỏ yêu trong miệng đầu kia yêu ma cùng thạch trung hỏa có quan hệ?
Tô Mặc hỏi.
Lôi đạo trưởng nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, nếu thật sự là như thế, đầu kia yêu ma tất nhiên rất khó đối phó.
Thạch trung hỏa mặc dù chỉ là tam muội một trong, nhưng uy lực đồng dạng không thể khinh thường.
Tô Mặc nghe được con mắt tỏa sáng, nói như vậy, đầu kia giấu ở trong núi tuyết yêu ma,
rất đáng tiền. A chương 700, lại xong lộ sát rồi.
Tô tiên sinh quả nhiên là có người có đại khí vận.
Chương 700, lại xong lộ sát rồi.
Tô tiên sinh quả nhiên là có người có đại khí vận.
Ta hiểu được.
Tô Mặc gật gật đầu, ngạc nhiên nhìn xem Lôi đạo trưởng, có thể a lão Lôi, hiểu thật nhiều a.
Lôi đạo trưởng cười hắc hắc, nói ra, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, học tạm, học tạm.
Tô tiên sinh, như yêu vật kia trên thân, thật có thạch trung hỏa, ngươi có thể nếm thử thu phục.
Tô Mặc nói, ngươi không phải nói, ngọn lửa kia rất lợi hại sao?
Làm sao thu phục?
Lôi đạo trưởng cười hắc hắc, người khác có lẽ không được, nhưng là ngươi nhà.
Hắn thối lui hai bước, nhìn từ trên xuống dưới Tô Mặc, khí huyết như nắng gắt, ngươi cái này thân khí huyết chi hỏa, tự nhiên là trên đời hung mãnh nhất bá đạo hỏa diễm.
Lấy lửa ép lửa, đánh tới nó phục mới thôi.
Tô Mặc giơ ngón tay cái lên, cao.
Lôi đạo trưởng trong mắt lóe lên một tia quái dị, lại nói, nếu ngươi có thể đem ba loại hỏa diễm gom góp, liền có thể luyện ra tam muội chân hỏa.
Uy lực rất bá đạo.
Tô Mặc đều nhanh nghe cười, ngươi nói như thế mơ hồ, lại là thiên lại là địa, lại là mộc lại là thạch, nghĩ gom góp ba loại hỏa diễm, nào có dễ dàng như vậy.
Bất quá nha,
đến đều tới, dù sao cũng phải đi nhìn một cái.
Thu.
Linh giao từ Tô Mặc trong túi nô ra cái đầu nhỏ, đóa hoa vàng tại thái dương bên trên phát run.
Nhìn thấy Lôi đạo trưởng, Linh giao lắc lư hạ đầu, khép mắt lên tiếng chào. đối với cái này cơm bạn Linh Giao vẫn là rất hài lòng. Ai? Lôi đạo trưởng nhìn thấy Linh Giao, đầu tiên là lung lay tay, lên tiếng chào, tập trung nhìn vào, trên mặt biểu lộ đều đọc lại. Ừm. Hắn cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có loại hoài nghi nhân sinh sự chẳng chịt cảm giác. A. Ngay sau đó, Lôi đạo trưởng trên mặt hiện lên một tia kinh hãi, giống như là mua sổ số trúng 500 vạn. Một giây đồng hồ bên trong, Lôi đạo trưởng liền biến ảo ba loại biểu lộ, gọi là một cái tơ lụa thông thuận. Đều nhanh có thể cầm áo tư tạm. Mẫu thân ngươi ân a a làm cái gì? Tô Mặc một mặt cảnh giác nhìn xem Lôi đạo trưởng. Lao ra hỏa này, làm sao đột nhiên phát ra quái dị như vậy thanh âm? Chẳng lẽ bị quỷ mị phụ thể rồi? Tô tiên sinh, ngươi cái này Linh Giao. Lôi đạo trưởng run rẩy vươn ngón tay, ngữ khí đều đang phát run. Lại lô sát rồi. Tô Mặc biểu lộ bừng lòng, nguyên lai là bởi vì cái này a, khiến cho ngạc nhiên như vậy. Ừ a. Tô Mặc gật gật đầu, cười nói, gặp một đôi chân gà, gia hỏa này ngủ mở giấc, liền lột xác. Lôi đạo trưởng triệt để bó tay rồi, cái gì chân gà như bức như vậy? Phi thiên gà a, có thể từng tao ngộ lôi kiếp. Lôi đạo trưởng lại hỏi, có a. Tô Mặc gật gật đầu, không bị tổn thương. Tô Mặc nghĩ nghĩ, nói, tạm được, nó vẫn rất có thể chịu, hẳn là quen thuộc. Lôi đạo trưởng một mặt chấn kinh, thật không thể đem Linh Giao bắt lấy trong tay nghiên cứu. Mẹ nó, đây chính là Linh Giao, thiên địa sinh ra linh vật, ngày thường sừng rồng, chín thuế thành long. Dựa theo lẽ thường tới nói, mỗi một lần lột xác, đối Linh Giao tới nói, đều là sinh tử đại kiếp, cần thiết thời gian, càng là muốn rất lâu dài. Nàng trước đó vài ngày hoàn thành lần thứ nhất lột xác, tạm thời tính vận khí tốt, cơ duyên đến đi. Hiện tại, lúc này mới bao lâu, lại lột xác rồi. Lôi đạo trưởng ra đầu có chút run lên dựa theo cái này tiết tấu, tiếp qua không lâu, Tô Mặc chẳng phải là muốn nuôi một con rồng ở bên người. Nóa! Lôi đạo trưởng trong lòng đại chấn, trên đời này, đã không có long. Như Linh Giao hoàn thành chín thuế, hóa rồng thành công. Nàng! Chẳng phải là, trên đời duy nhất. Lôi đạo trưởng không biết nghĩ tới điều gì, toàn thân đều đang run rẩy. Thu! Linh Giao rất lo lắng nhìn xem Lôi đạo trưởng, luôn cảm giác mình cái này cơm bạn bị kinh phong phạm vào. Lôi đạo trưởng, người không sao chứ? Tô Mặc tranh thủ thời gian che Linh Giao. Gia hỏa này nhìn nàng ánh mắt làm sao có chút không đúng đây. A, ta không sao. Lôi đạo trưởng lấy lại tinh thần, trên mặt biểu lộ dần dần bình tĩnh, tán thán nói, ta chẳng qua là cảm thấy, thật bất khả tư nghị. Tô tiên sinh, ngươi quả nhiên là có người có đại khí vận. Đầu này Linh Giao, ngươi nhất định phải dưỡng tốt, tương lai như hoàn thành chính thuế, tất nhiên là cái kinh hỉ lớn. Tô Mặc cười nhạt một tiếng, ta nào có cái gì khí vận, chỉ là một tên quan không lên Nguyệt Ảnh Tông truyền nhân thôi. Còn có. Lôi đạo trưởng do dự một chút, vẫn là mở miệng, Linh Giao cuối cùng ba thuế, nguy hiểm nhất chính là phong lôi kiếp, thủy lôi kiếp, hỏa lôi kiếp. Hỏa lôi kiếp nguy hiểm nhất, là thế gian thần bí nhất vô lượng nghiệp hỏa. Như độ không qua đi, liền sẽ bị đốt thành một thanh xám. Cờ giác, trên bầu trời, đột nhiên lóe ra một đạo bạch quang, kinh khủng thiểm điện, đột nhiên xé rách tương cùng, trong nháy mắt chiếu sáng Lôi đạo trưởng mặt. Ầm ầm, thiểm điện tan đi, cuồn cuộn tiếng sấm, lúc này mới tại Lôi đạo trưởng đỉnh đầu băng lên. Đám người giật nảy mình, cái này Lôi nói thế nào tới thì tới. Tô Mặc ánh mắt biến đổi, thân hình chớp động, cách Lôi đạo trưởng xa 8 trượng. Cái này Lôi, hơn phân nửa lại là hướng về phía Lôi đạo trưởng tới. Đến trốn xa một chút. Lôi đạo trưởng lập tức ngậm miệng, dùng chỉ có mình thấp giọng nói, "Được được được, ngươi quản rộng, ta không nói còn không được sao?" Tiếng sấm dần dần biến mất, hắc dạ chỉ còn màn mưa, đem tòa thành nhỏ này đều bao phủ. Thu. Linh Giao nghiêng đầu, từ Tô Mặc lòng bàn tay mọc ra đến, tròn căng mắt to nhìn xem hắn, một mặt ngốc manh. "Ai?" Tô Mặc đều kinh ngạc, nói ra, "Thế mà không có bổ ngươi." Lôi đạo trưởng tức giận nói, "Hôm nay đã đập tới, lại bổ liền không lễ phép." Tô Mặc ánh mắt có chút ý vị thâm trường, hỏi, "Lôi đạo trưởng, làm sao ngươi biết nhiều như vậy?" Linh Giao sự tình, thân là Long Hổ Sơn truyền nhân Trương Linh Hạc, cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Lôi đạo trưởng ngược lại là thuộc như lòng bàn tay, tựa hồ biết rất nhiều, ngay cả cuối cùng tam trọng đại kiếp đều biết. Lôi đạo trưởng khoát khoát tay, nói, đều nói, học tà. Nhiều đọc sách, nhìn nhiều báo. Ngươi cũng có thể giống như ta, có nhiều như vậy không có chứng dùng tri thức. Nóa. Tô Mặc đương nhiên sẽ không tin hắn chuyện ma quỷ, có thể Lôi đạo trưởng không muốn nói, hắn cũng không hỏi nữa. Ai cũng có bí mật, tựa như hắn nói. Hỏi lại xuống dưới. Liền quá không lễ phép. Tam tiếp sao? Tô Mặc nhìn xem ngốc manh Linh Giao, trong lòng thở dài, cũng không biết ra hỏa này, đến lúc đó có thể hay không đứng vững. Nghe Lôi đạo trưởng ý tứ, vô cùng nguy hiểm a được rồi. Đi một bước nhìn một bước đi, dưới mắt chuyện quan trọng nhất là đi gặp một hồi đầu kia hỏa diễm yêu ma. Các ngươi đi sao? Tô Mặc hỏi một câu. Đi, ta đi. Trương Linh Hạc vô cùng kích động, giơ tay lên thật cao, cực kỳ giống trên lớp học trả lời vấn đề học sinh tiểu học. Loại này cơ hội tốt, có thể tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta cũng đi. Lôi đạo trưởng nháy máy mắt. Ba người leo lên xe ngựa, Xuyên Nhi gào to một tiếng, để Thỏ Yêu Lôi kéo xe ngựa cấp tốc tiến lên, rất nhanh liền ra Hắc Thủy Thành. Tại chỗ rất xa, một tòa kéo dài núi tuyết tọa lạc ở nơi đó, cao vút trong mây, như một con ngân long nằm dạp trên mặt đất bình tuyến bên trên. Nơi đó chính là Tô Mặc mục đích. Đặt cổ núi tuyết. Chương 701, Tô Mặc, ngươi tốt. Lại gặp mặt. Chương 701, Tô Mặc, ngươi tốt. Lại gặp mặt. Cách đó không xa đặt cổ núi tuyết hoành vĩ trắng lệ, người khoác tuyết giáp, giống như một tôn đứng sừng sững ở chỗ đó cao lớn thần linh, quan sát nhân gian. Tê, tốt lạnh. Lôi đạo trưởng đem đầu chui ra xe ngựa, bọc lấy trên thân hơi có chút đơn bạc đảm bảo, miệng há ra, lại a ra một đoàn màu trắng. Phía dưới núi tuyết nhiệt độ so Hắc Thủy Thành thấp rất nhiều, có chút chịu không được. Cô, cơ bắp cổ trướng thỏ yêu, nâng lên móng vuốt chỉ núi tuyết, lại nhìn một chút Xuyên Nhi. Xuyên Nhi lập tức nói, lão bản, gia hỏa này nói, đầu kia hỏa diễm yêu ma, ngay tại núi tuyết chỗ sâu. Ừm, lên núi. Tô Mặc mở miệng, có ngay. Xuyên Nhi hất lên roi, quát lớn, nhanh lên, đừng xử lấy. Thỏ yêu ánh mắt bên trong có chút sợ hãi, nhìn một chút núi tuyết, lại nhìn một chút sợi dây trên người. Cân nhắc một chút tình thế trước mặt, đành phải bất đắc dĩ mở ra tráng kiện đùi, lôi kéo xe ngựa một mạch vọt vào núi tuyết. Càng đến núi tuyết chỗ sâu, bốn phía tuyết đọng liền càng dày, trời có chút không tốt, tại mọi người sau khi vào núi không lâu, liền đã nổi lên tuyết lông lống. Bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, thỏ yêu một bên chạy nhanh, trong mồm á ra từng chuỗi sương mù màu trắng, thở hổn hển. Ở trong môi trường này, cho dù nó yêu lực không tầm thường, hành động cũng có chút gian nan, huống chi còn kéo như thế năm thứ nhất đại học xe người. Thu. Linh Dao nhìn thấy tuyết, lại hưng phấn, cái đầu nhỏ chen tới nhìn mấy lần, lại rụt trở về. Tội nghiệp nhìn xem Tô Mặc. Đi chơi đi, chớ đi quá xa. Tô Mặc vỗ vỗ đầu của nàng. Thu. Linh Dao hưng phấn sữa gọi, chui ra toa xe, tại đầy trời đại tuyết bên trong phi nước đại, lưu chuyển, bay múa. Phía sau kia đối càng thêm vàng óng ánh cánh, tại trong gió tuyết vạch ra từng đạo đẹp mắt đường vòng cung. Đỉnh đầu na đoá đoá hoa vàng, tại trong gió tuyết càng thêm sáng lạ, càng thêm tiểu diễm. Cô. Thỏ yêu nhìn xem Linh Dao, ánh mắt hâm mộ cực kỳ, tất cả mọi người là yêu. Nàng làm sao lại như thế tiêu sái? Mà ta lại muốn làm một đầu vất vả châu ngựa. Cái này không công bằng. Nhìn cái gì đâu? Xuyên Nhi đưa tay chính là một roi, khẽ nói, ngươi cũng xứng cùng giao tỷ so a. Thỏ yêu toàn thân khẽ run rẩy, không còn dám nhìn, tiếp tục túi đầu kéo xe. Tô tiên sinh, đầu này Linh Dao trên lưng kim sĩ, tựa hồ lại trưởng thành rất nhiều a. Lôi đạo trưởng xa xa liếc mắt nhìn, mở miệng cười nói. Tô Mặc nói, gia hỏa này tham ăn, không giải thịt, tận một cái ánh. Không có cách nào. Lôi đạo trưởng cười ha ha một tiếng, nói ra, thiên địa linh vật nhà, tự nhiên có nàng chỗ đặc biệt, này dao tuy nhỏ, sừng rồng lại vô cùng sung túc. Nói không chừng lại thuế một lần ra, liền có thể lớn lên chút ít. Ừm. Lấy Tô tiên sinh năng lực cùng Nguyệt Ảnh tông nội tình, Linh Dao lần thứ ba lột xác, hẳn là không bao lâu. Lôi đạo trưởng câu nói sau cùng, có chút ý vị thâm trường, còn nhìn Tô Mặc một mắt. Tô Mặc. Lôi đạo trưởng, ánh mắt này chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ không coi là, gia hỏa này lột xác là thúc đẩy sinh trưởng a? Hiểu lầm không phải. Ta chỗ nào cái kia năng lực? Về phần Nguyệt Ảnh tông, nội tình hoàn toàn chính xác rất thâm hậu, chẳng qua là nhằm vào ta một người. Không liên quan chính là không có mở. Nhất định. Tô Mặc mỉm cười, so Lôi đạo trưởng cười đến còn muốn thần bí. Xe ngựa chấn động, ngừng lại. Đến rồi. Tô Mặc ánh mắt chấn động, rèm xe vén lên tử, lấy mắt nhìn lại, chỉ thấy trắng loá như tuyết. Lúc này, xe ngựa đã đến núi tuyết rất nơi sâu xa, chỉ có mênh mông đại tuyết, khắp núi tích bạch. Một mắt không nhìn thấy cuối cùng, không phân rõ phương hướng, Xuyên Nhi xe ngựa, tại trong gió tuyết, có vẻ hơi nhỏ bé. Ngạch. Xuyên Nhi cười ngượng ngùng một tiếng, chỉ thỏ yêu, ra hỏa này. Tìm không thấy đường. Tô Mặc hoàn toàn không còn gì để nói, ngươi cái này yêu vật, là thế nào làm? Còn có thể là đường. Cô. Thỏ yêu cũng rất bị khuất, như thế lớn tuyết, đem tất cả mùi cùng vết tích đều che mất. Ta lại là cái mắt cận thị, lạc đường không phải rất bình thường sao? Nó ngẩng đầu nhìn nơi xa, cố gắng phân biệt lấy đường. Đáng tiếc, chỗ nào đều như thế, không phân rõ lúc đến đường. Quá phế đi. Tô Mặc có chút đau đầu, nói ra, ngươi hỏi một chút cái chỗ kia tình huống cụ thể. Minh Bạch. Xuyên Nhi hỏi một trận, Thỏ yêu dương nhanh múa vớt bồ bồ nói một trận. Xuyên Nhi nói ra, lão bản, gia hỏa này nói, nó hiện tại không phân rõ phương hướng. Chỉ nhớ rõ cái chỗ kia tại một mảnh vô cực sông băng bên trong, là cái hiện lên cái bắt chạm khe núi bên trong không có tuyết động, bốn mùa như mùa xuân, chỉ có khắp núi hoa tươi, còn có một suối đầm sâu. Nhìn từ đằng xa, căn bản nhìn không ra. Xuyên Nhi ngữ khí có chút để bài, nói ra, nhiều như vậy đỉnh núi, cũng không thể từng cái tìm đi qua đi. Mẹ nó, núi tuyết như thế lớn, từng cái tìm, không được mệnh chết ta tìm tiếp. Tô Mặc để Thỏ yêu lại lôi kéo xe dạo qua một vòng, Thỏ yêu ánh mắt càng thêm mê mang. Hiển nhiên, nó thật là đường. Được rồi. Tô Mặc lắc đầu, biết Thỏ yêu là dựa vào không ở, còn phải nghĩ những biện pháp khác. Tô tiên sinh, không bằng hỏi một chút dân bản xứ. Trong núi tuyết có những cái kia chỗ thần kỳ, tối thiểu nhất sẽ có chút truyền thuyết, nói không chừng dân bản xứ biết. Lôi đạo trưởng đông nhiên mở miệng, có chút đạo lý. Tô Mặc gật gật đầu, hỏi, Xuyên Nhi, đường trở về, ngươi có nhớ không? Xuyên Nhi vô bộ ngực, lão bản yên tâm, Xuyên Nhi nhất biết đường, đã gặp qua là không quên được loại kia. Vậy là được. Tô Mặc đứng người lên, từ trong xe đi ra, Thỏ yêu ngửa đầu, tội nghiệp, hai con chân trước ủi cùng một chỗ, rất là sợ hãi. Một tên đáng thương. Xuyên Nhi thương hại nhìn nó một mắt, từ lao bản hỏi ra câu nói kia bắt đầu, là hắn biết. Giá hỏa này xong đời. Cô. Thỏ yêu cơ móng nuốt, huyên tuyên kêu nửa ngày, toàn thân run rẩy. Không tìm được đường. Không được chết chắc. Ừ ừ. Ta biết, ngươi cố gắng. Tô Mặc cười tủm tỉm, biểu lộ rất ôn hòa, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thỏ yêu bả vai. Ân. Chất thịt đập rất tuyệt đáng tiếc. Giá hỏa này dính huyết khí, ăn không được một điểm, bằng không thì không phải lấy về thịt kho tàu. Cô. Thỏ yêu nhìn hắn như thế hòa ái, cũng buông lòng chút, thận trọng chỉ tự mình, vừa chỉ nơi xa. Ý tứ rất rõ ràng. Cái kia, ta có thể đi rồi sao? Đương nhiên. Tô Mặc thu tay lại, nghiêm túc nói, ta người này coi trọng nhất đạo lý, lần này liền bỏ qua ngươi. Cô. Thỏ yêu vừa mừng vừa sợ, nó vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt cái này nhân loại như thế có tín dự. Nó lệ nóng doanh trọng, liên tục hướng phía Tô Mặc thở dài, gọi là một cái thành khẩn. Ngốc hàng. Xuyên Nhi đạp nó một cước, quát, lão bản của ta nói như vậy uy tín, ngươi không cho cái ngũ tinh khen ngợi. Cô. Thỏ yêu liên tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên, lại lắc đầu, dự thẳng lên năm cái móng vuốt. Ngũ tinh khen ngợi đưa lên. Tô Mặc cười, đột nhiên nhắm mắt lại. Thỏ yêu sửng sốt một chút, không biết trước mắt cái này nhân loại làm cái quỷ gì. Tô Mặc lại mở to mắt, hướng phía thỏ yêu lộ ra hai hàng sáng như tuyết đại bạch răng. Ngươi tốt. Lại gặp mặt. Chương 702, ngươi nói có thỏ là cái này sao? Chương 702, ngươi nói có thỏ là cái này sao? Thỏ yêu trên trán toát ra ba cái dấu hỏi, lấy nó cái kia không quá lớn não dung lượng, trọn vẹn suy nghĩ 3 giây đồng hồ mới phản ứng được. Nó đột nhiên trừng to mắt, hoảng sợ lại phẫn nộ. Ngươi nói buông tha ta? Chính là như thế buông tha. Trên người nó thôi động yêu khí, cuốn lên mảng lớn tuyết động, xoay người chạy. Chợt, đầu tê dần, giống như là bị kìm nổ đinh kẹp lấy, xương cốt cũng phải nát. Chạy cái gì? Tô Mặc dùng hoa cường cảnh cáo thủ thế, nắm thỏ yêu đầu, đưa nó nhấc lên. Ầm. Huyết nhục hỗn hợp có xương vụn, bốn phía bắn tung tóe. Thỏ yêu đầu, tựa như một viên chín mồi cây mà mật, bị Tô Mặc bóp nát, dính dính nước hỗn hợp có máu đỏ tươi, phát nổ một tay. Những cái kia chiếu xuống tuyết động bên trên thỏ máu, rất nhanh liền bị đông lại, lại rất nhanh bị tuyết động bao trùm. Không có đầu thỏ yêu, tại Tô Mặc trên tay vùng vẫy mấy lần, thân thể cứng đờ. Thẳng. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, đánh giết thỏ yêu, ban thưởng. Thanh âm nhắc nhở ở bên tai vang lên, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Tô Mặc tiện tay đem thỏ yêu thi thể ném xuống đất, Xuyên Nhi đã bưng lên chậu nước, trong chậu là hắn vừa mới hóa tốt núi tuyết nước, nhiệt độ vừa vặn. Lão bản, rửa tay một cái, cũng đừng sinh nước ra. Xuyên Nhi hấp tấp tiến lên. Trương Linh Hạc. Lôi đạo trưởng. Thân mẹ hắn nước ra. Gia hỏa này thể trạng, còn có thể sinh nước ra. Cái này mông ngựa đập đến, mặc dù cấp thấp, nhưng là chân thành vừa ấm tâm a hai người lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bội phục cùng bất đắc dĩ. Khối này, quỷ ca quá quyền uy. Không nói những cái khác. Người gặp qua cái nào cấp 11 quỷ vật, tùy thân mang theo buồn rửa mặt. Không phục không được. Tô Mặc tẩy tay, liền thấy Linh Giao tại trong gió tuyết đánh lấy xoáy trở về, nhìn thấy trên đất thỏ yêu thi thể, lại chảy nước miếng. Giao tỷ, gia hỏa này quá già rồi, chất thịt không được. Xuyên Nhi vội vàng mở miệng, Du Thành có một nhà nổi danh chém buồn thỏ, trở về ta cho ngài mua đi. Linh Giao lúc này mới từ bỏ thỏ thi, bay trở về đến Tô Mặc trên bờ vai. Có phát hiện sao? Tô Mặc hỏi. Linh Giao lắc đầu, dựng thẳng lên cái đuôi chỉ cách đó không xa một cái đỉnh núi, khoa tay một vòng. Những cái kia núi, dáng dấp đều như thế. Tốt ta. Tô Mặc thầm nói, xem ra còn phải tìm dân bản xứ hỏi một chút. Khủ. Lôi đạo trưởng ho nhẹ một tiếng, nói ra, vừa bạn, ta có khách hộ, đời đời kiếp kiếp đều ở tại Hát Thủy Thành. Tô Mặc giật mình. Người cái này nghiệp vụ, rất rộng á như thế chỗ thật xa, người cũng tiếp. 200 khối đủ vừa đi vừa về tiền xe sao? Lôi đạo trưởng biết hắn đang suy nghĩ gì, vẻ mặt đau khổ nói ra, ai bảo ta gặp được đâu. Tô Mặc nghĩ, quyết định đi lôi đạo trưởng hộ khách nơi đó thử thời vận. Xuyên Nhi triệu ngồi ra xe ngựa, nghĩ, đem vỏ thi bọc tại trên sợi dây, sau khi xuống núi lại xử lý. Ba người một quỷ một dao, lên núi nhanh, xuống núi càng nhanh, bạch đi một vòng, lại về tới Hát Thủy Thành. Chính là nhà kia. Lôi đạo trưởng chỉ cổng treo cờ trắng phòng ở Trương Linh Hạc do dự nói, nhà hắn vừa mới có người đi thế, lúc này đi quấy rầy, có phải hay không có chút mạo muội. Này, Lôi đạo trưởng khoát qua tay, nói ra, bọn hắn đối tử vong chuyện này, nhìn rất thoáng. Bọn hắn cho rằng, tử vong là một trận khởi đầu mới, người chết ở cái địa phương này mất đi, liền sẽ tại một địa phương khác tỉnh lại. Gia đình này chủ nhân gọi đa cắt người chết là thê tử của hắn. Nói đến có chút buồn cười, thê tử của hắn từ nhỏ đã sợ nước, đa cắt lại muốn cho vợ hắn thủy táng. Cái này không, náo động lên sự tình, người chết đánh chết cũng không nguyện ý xuống nước, một chút nước liền náo thi. Đi thôi, chúng ta đi hỏi một chút hắn, nói không chừng sẽ có chút thu hoạch. Lôi đạo trưởng quay đầu, đánh giá vài lần, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại Xuyên Nhi trên thân. Lôi đạo trưởng, nhìn như vậy ta làm gì? Xuyên Nhi một mặt cảnh giác. Không có gì. Lôi đạo trưởng khoát qua tay, nói ra, chúng ta trong mấy người là thuộc ngươi nhất hát xã hội, đem kính dâm hái được, một hồi hủ đến người ta. Tốt a. Xuyên Nhi hái được kính dâm, lộ ra một trương cương nghị mặt, Lôi đạo trưởng ánh mắt có chút quái dị nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng thu về. Hắn dùng chỉ có tự mình có thể nghe được thanh âm nói thầm, gia hỏa này trên thân tại sao có thể có? Ách, thú vị, thú vị. Lôi đạo trưởng đi lên trước, gõ cửa phòng. Tới. Cửa mở ra, mặt đường đen nhánh đa cắt nhìn thấy Lôi đạo trưởng đầu tiên là sửng sợ, lập tức chuyển thành kinh hỉ. Đạo trưởng, ngài tại sao lại trở về rồi? Lôi đạo trưởng cười ha ha, nói ra, đa cát, không có quấy rầy a. Là như vậy, ta có mấy cái bằng hữu, muốn hướng ngươi nghe ngóng một ít chuyện, có được hay không? Thuận tiện. Đa cát điểm gật đầu, liếc mắt nhìn Tô Mặc mấy người, trong lòng tự nhủ Lôi đạo trưởng bằng hữu thật sự là đủ mọi màu sắc. Mấy người vào phòng, liền thấy một bộ băng quan, bên trong nằm một cái khuôn mặt tường hòa trung niên nữ nhân, sắc mặt có chút tái nhợt. Lôi đạo trưởng tiến lên, mặc niệm vài câu chú ngữ, đa cát đã cho Tô Mặc mấy người rót bơ trà. Đạo trưởng, có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi. Chỉ cần ta đa cát biết đến, nhất định nói cho các ngươi biết. Đa cát đem lời ổ gờ ngực đập đến thùng thùng vang. Bằng hữu của ta muốn hỏi một chút. Lôi đạo trưởng tổ chức một chút ngôn ngữ, hỏi, Nghe nói đạt cổ núi tuyết cất giấu một mảnh nước vạn năm sông băng, cái kia phiến sông băng chỗ sâu, có một chỗ bốn mùa như mùa xuân địa phương, lâu dài nở đầy hoa tươi, có chuyện này sao? Đa Cắt nghe được hắn hỏi như vậy, sửng sốt một chút, ánh mắt cũng biến thành có chút cảnh giác. Đạo trưởng, ngươi là thế nào biết đến? Lôi đạo trưởng ánh mắt lóe lên, biết mình hỏi đúng người. Đến từ một vị cố nhân cầu thuật. Này cố nhân không phải kia cố nhân. Qua đời người. Úc. Đa Cắt ánh mắt buông lỏng, nói ra, đạo trưởng vị cố nhân kia, nhất định là núi tuyết quý khách. Hắn hướng lò bên trong thêm một đoàn khô giáo phân ngựa, để hỏa diễm vượng hơn một chút. Đặt cổ núi tuyết, xác thực có như thế một nơi, ta gọi nó Đại Tuyết Sơn con mắt. Tô Mặc lại hỏi, chỗ kia, coi là thật như trong truyền thuyết như thế, lâu dài nở đầy hoa tươi. Không phải là nói bừa a? Dĩ nhiên không phải. Đa Cắt nhìn thoáng qua Tô Mặc, nhịn không được nói, chỗ kia ta còn đi qua, bên trong có rất nhiều chân quý thảo dược, khe núi thung lũng bên trong còn có một cái suối nước nóng đâu, ta còn tại bên trong tắm rửa qua. Nói đến đây, Đa Cắt đột nhiên đình trệ, cúi đầu không nói, biểu lộ có chút đề bài. Về sau tại sao không đi rồi? Lôi đạo trưởng hỏi. Đa Cắt mở miệng nói, con thỏ. Con thỏ. Đa Cắt gật gật đầu, một đám sẽ cắn người, dẫn đầu cái kia, so con bê con còn lớn hơn, bọn chúng chiếm cứ cái chỗ kia, gặm sạch nơi đó thảo dược. Những cái kia con thỏ rất hung, súng săn đều đánh không chết, ta không dám đi. Mấy người liếc nhau, trong lòng tự đủ trùng hợp như vậy sao? Đa Cắt trong miệng con thỏ kia, hẳn là bị Tô Mặc chụp chết con kia. Xuyên Nhi bỗng nhiên đứng dậy, đi ra cửa bên ngoài, một phút đồng hồ sau lại đi đến. Ngươi nói con thỏ, là cái này sao? Ẩm. Xuyên Nhi giơ tay lên. Một con cường tráng như trâu né thỏ thì, lan trên mặt đất mấy lần, rơi vào Đa Cắt trước mặt. Chương 703, mang lấy xe ngựa bỏ núi tuyết. Điên rồi đi. Chương 703, mang lấy xe ngựa bỏ núi tuyết. Điên rồi đi. A. Đa Cắt nhìn thấy trên đất thỏ thì, doa đến lui về sau mấy bước. Cái này không có đầu con thỏ, trên người cơ bắp so với mình còn muốn cường tráng. Nếu không phải trên người thỏ lông quá mức hiển nhiên, Đa Cắt đều muốn coi là, đây là con nào từ trong vòng chạy đến bỏ Tây Tạng. Hắn đen nhánh trên mặt, hiện lên kinh ngạc vừa sợ sợ biểu lộ. Thậm chí không dám tới gần, tựa hồ đang sợ cái này không đầu thỏ thi, biết ngại cắn người. Chớ sợ. Lôi đạo trưởng hòa ái cười nói, cái này con thỏ đã chết, không đả thương được người. Đa Cắt, ngươi nhìn kỹ một chút, có phải hay không là ngươi ở nơi đó nhìn thấy con kia? Đa Cắt cả gan tiến lên, cẩn thận phân biệt về sau, mới nuốt ngụm nước mà miệng. Lôi đạo trưởng, chính là nó. Gia hỏa này chân sau bên trên có một vòng lông đen, giống một khuôn mặt người, ta nhớ được thanh thanh sở sở. Hắn chỉ vào thỏ thi. Tô Mặc lúc này mới nhìn lại, quả nhiên. Thỏ yêu đã cứng ngắt trái chân sau bên trên, có một vòng nhàn nhạt lông đen. Nhìn kỹ, thật đúng là giống một khuôn mặt người. Cái khác con thỏ đâu? Lôi đạo trưởng nhún nhún vai, nói ra, lúc này hẳn là đều nhanh thành thỏ đứng. Đã dẫn đầu đều bị làm chết rồi, những tiểu tạp lạc mẹ đó rơi vào Tô tiên sinh trong tay, hạ chàng hẳn là rất rõ ràng. Đều không cần hỏi. T. Các ngươi làm sao làm được? Đa Cắt nhìn về phía Lôi đạo trưởng ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng tôn kính. Hắn gặp qua những cái kia con thỏ, biết lợi hại, những cái kia thỏ ra lông, ngay cả súng săn đều đánh không đủ. Không nghĩ tới, lại bị những người này giết chết. Quả nhiên, Lôi đạo trưởng là cao nhân, bằng hữu của hắn cũng là cao nhân. Đa Cắt trong mắt lóe ra thần thái, nói như vậy, tự mình lại có thể đến đó hái thuốc. Về phần những thứ này con thỏ vì cái gì rời đi chỗ nào, không trọng yếu. Đa Cắt cũng không muốn biết. Đa Cắt, Lôi đạo trưởng tiếp tục nói, chúng ta muốn đi nơi đó nhìn xem, lúc này trên núi có tuyết rơi, có thể hay không mang bọn ta đi một chuyến. Đương nhiên, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, điểm ấy xin ngươi tin tưởng ta. Lôi đạo trưởng lời nói này rất có tự tin, có Tô Mặc tại, Đa Cắt an toàn không đáng kể. Cho dù là tại Đại Tuyết Sơn chỗ sâu, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Không có cách nào. Tô Mặc quá mạnh. Tuyết rơi. Đa Cắt lắc đầu liên tục, nói ra, Lôi đạo trưởng, mang các ngươi đi có thể, nhưng là muốn chờ tuyết ngừng. Các ngươi không biết, có tuyết rơi đạt cổ sơn là đáng sợ nhất. Những cái kia tuyết động là muốn mạng người. Cho dù là nhất có kinh nghiệm thợ săn, cũng không dám đang có tuyết rơi thiên lên núi. Không bằng dạng này, các ngươi ở chỗ này ở lại mấy ngày, tuyết ngừng ta mang các ngươi đi. Lôi đạo trưởng thỉnh cầu, Đa Cắt không dám cự tuyệt. Hắn biết, những người trước mắt này đều là siêu thoát người bình thường tồn tại, nếu là cự tuyệt, có thể hay không? Không phải. Xuyên Nhi tiến lên một bước, hạ xong tuyết lại đi, món ăn cũng đã lạnh. Quý ca. Lôi đạo trưởng ngăn lại hắn, lắc đầu, Xuyên Nhi lại lui trở về. Đa Cắt, có tuyết rơi núi tuyết, đối với ngươi mà nói, có thể là tử vong cấm khu. Thế nhưng là đối với chúng ta tới nói, tính không được cái gì. Hắn nhìn thoáng qua Tô Mặc, ý kia rất rõ ràng, còn không lộ một tay, cho Đa Cắt càng căng lòng tin. Lần này, Trương Linh Hạc ngược lại là học thông minh, vội vàng từ trong ngực lấy ra một đạo phù chú, nhẹ nhàng hất lên. Với anh, hỏa diễm tại lòng bàn tay bốc lên, toàn bộ phòng đều tràn ngập sóng nhiệt, tất cả rét lạnh đều bị đuổi tản ra. Tay hắn bung lên, hỏa diễm lại tán đi, sóng nhiệt lặng yên tối lui. Như thế nào? Lôi đạo trưởng cười tủm tỉm, từ trong ngực lấy ra một chương rún gió phù chú. Nay phù chính là ta tự tay vẽ, tiến hành thi pháp, có chấn gia thả trạch, bảo đảm bình an công hiệu. Liên làm ngươi dẫn đường thủ lao. Hắn đem phù chú đưa tới. Đa Cắt nhìn xem phù chú, lại nhìn xem Lôi đạo trưởng, cuối cùng cắn răng một cái, tiếp trong tay. Được. Lôi đạo trưởng, ta mang các ngươi đi, bất quá ta muốn xác nhận một điểm. Các ngươi thật có thể cam đoan an toàn của ta sao? Đại Tuyết Sơn chỗ sâu là rất đáng sợ, huống chi còn là có tuyết rơi núi tuyết. Trong nhà của ta còn có lao nương, nữ nhi vẫn còn đang đi học, Nếu như ta chết tại Đại Tuyết Sơn, bọn hắn không có cách nào sống. Đa Cắt thành khẩn nhìn xem Lôi đạo trưởng, hy vọng đạt được một cái đáp án xác thực. Lôi đạo trưởng ánh mắt nghiêm túc lên, tiến lên một bước, vô vô Đa Cắt bả vai. Đa Cắt, Bần đạo lấy thiên phát thệ, vô luận như thế nào, đều sẽ đưa ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh, an toàn trả lại. Như làm không được, Bần đạo liền trời giáng ngũ lôi. Chán. Lôi đạo trưởng khẽ miệng giật một cái, nói ra, cái này không tốt, ta đổi một cái. Như làm không được, Bần đạo liền muôn đời không được chính quả. Đa Cắt có chút nghe không hiểu, thế nhưng là nhìn Lôi đạo trưởng biểu lộ, liền biết hắn cái này lời thể là cực nặng. Lôi đạo trưởng, ta tin tưởng ngươi. Đa Cắt hung hăng gật đầu, nhìn một chút Tô Mặc mấy người, nhanh chóng nói, trời tuyết lớn muốn lên núi, các ngươi không thể làm như vậy được, ta đi chuẩn bị một chút, còn cần chút leo núi trang bị, không cần phiền phức như vậy. Lôi đạo trưởng cười hắc hắc, nói ra, nhiệm vụ của ngươi, thuận tiện phân rõ phương hướng, tìm tới cái chỗ kia. Mà lại, chúng ta tiến núi tuyết là ngồi xe, không cần đi đường. Ngồi xe? Đa Cắt đều nghe mộng, trong Đại Tuyết Sơn ở đâu ra đường? Xe gì có thể đi lên? Ngồi xe? Lôi đạo trưởng, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Đa Cắt hỏi. Đi ra ngoài nhìn một cái, ngươi sẽ biết. Lôi đạo trưởng chỉ ngoài cửa. Đa Cắt tiến lên đi hai bước, liền thấy một cô đen nhánh xe ngựa, không biết lúc nào dừng ở cửa nhà mình. Chiếc xe ngựa kia nhìn cực kỳ phục cổ, vô cùng có cảm nhận, phía trên còn tô lại lấy kim tuyến, nhìn đã thần bí lại quá dị. Lao Thiên, xe ngựa. Đa Cắt kinh hô một tiếng, thấp giọng nói, dạng gì ngựa có thể kéo đi lên? Thiên mã. Buổi tối hôm nay là Đa Cắt sống lâu như vậy, đặc sắc nhất thời gian. Có bản lĩnh đạo trưởng, dáng dấp rất anh tuấn người trẻ tuổi, một thân đồ tây đen đại hán, lại thêm một cỗ quái dị xe ngựa. Dạng này tổ hợp, đánh thẳng vào Đa Cắt tam quan, hắn cũng hoài nghi mình đang nằm mơ. Nhìn không được bóp bóp bắp đùi của mình căn, tê. Rất đau. Không phải là mộng. Xuyên Nhi ở một bên khỏe miệng co quắp động, không muốn nói chuyện, trong lòng tự nhủ ngươi quỷ ca so thiên mã điều nhiều. Không cần lo lắng, Bần đạo tự có diệu pháp, lại lên xe. Lôi đạo trưởng ha ha cười, cũng không dám nói cho Đa Cắt, đây thật ra là một cỗ quỷ ma xe. Nếu không, phải đem hắn dọa đến kẻ ra quần. Tô Mặc đứng ở một bên cũng không nói chuyện, Lôi đạo trưởng rõ ràng là muốn lợi dụng hình tượng của hắn, thắng được Đa Cắt tín nhiệm. Này cũng đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Nếu không, tự mình tùy tiện tìm người, không nói trước đối phương có biết hay không chỗ kia vị trí cụ thể. Liền Xuyên Nhi cái nào hình tượng, không biết, còn tưởng rằng tới cửa thúc thu lại. Chương 704, trong núi tuyết biển hoa. Chương 704, trong núi tuyết biển hoa. Lôi đạo trưởng tiến lên một bước, xốc lên rèm xe, Đa Cắt bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn cắn răng một cái lên xe ngựa. Hoa. Tiến vào toa xe về sau, Đa Cắt phát ra một tiếng kinh hô, xe ngựa nội bộ so với mình tưởng tượng rộng rãi nhiều, mà lại rất ấm áp. Phía ngoài không khí lạnh, tựa hồ bị hoàn toàn cách trở, không cảm giác được một chút xíu. Xuyên Nhi, đi. Tô Mặc gặp Lôi đạo trưởng đã đem Đa Cắt lắc lư lên xe, cũng đi theo. Có ngay. Xuyên Nhi lôi kéo xe ngựa, lần nữa hướng phía đặt cổ núi tuyết mà đi. Trong xe, Lôi đạo trưởng chỉ vào Tô Mặc, giới thiệu nói, vị này là Tô tiên sinh, cũng là chúng ta lần này hành trình bảo đảm lớn nhất. Đa Cắt âm thầm kinh hãi, trước mắt vị này Tô tiên sinh tiếu dung ấm áp, nhìn rất trẻ trung, vậy mà so Lôi đạo trưởng còn muốn lợi hại hơn. Vị này là Trương đạo trưởng, Long Hổ Sơn xuống tới, ngươi biết Long Hổ Sơn sao? Đa Cắt liên tục gật đầu, ta biết, phim truyền hình bên trong thường xuyên diễn. Bọn hắn đều rất lợi hại, đều biết bay. Trương Linh Hạc, phim truyền hình bên trong đều là gặp người, Long Hổ Sơn biết bay cũng không nhiều. Xe ngựa rất bình ổn, Đa Cắt thậm chí cũng hoài nghi, chiếc xe ngựa này có hay không động. Lôi đạo trưởng, cái kia đeo kính dâm hán từ đâu? Đa Cắt hỏi. Hắn đối Xuyên Nhi rất có hảo cảm, đại khái là cơ bắp mãnh nam cùng chung chí hướng. Hắn a. Lôi đạo trưởng hàm hồ nói, hắn phụ trách điều khiển xe ngựa. Minh Bạch, lái xe. Đa Cắt gật gật đầu, trong lòng điểm này sợ hãi đã sớm tại hưng phấn thần kinh kích thích dưới dần dần tiêu tán. Đi theo bọn này có bản lĩnh người lên núi, tất nhiên sẽ là một lần rất tuyệt thể nghiệm. Lão bản, núi tuyết đến. Xuyên Nhi thanh âm đột nhiên truyền ra. Đến rồi. Đa Cắt sững sờ. Nhanh như vậy? Hắn cảm thấy mình ngồi vào xe ngựa còn không có bao lâu thời gian á, làm sao lại nhanh như vậy? Hát thủy thành gặp nước xây lên, có thể trông về phía xa núi tuyết, nhìn gần ngay trước mắt. Nhưng có câu nói, gọi nhìn núi làm ngựa chết. Từ Hát thủy thành xuất phát, muốn tới dưới chân núi tuyết, tối thiểu phải mấy giờ? Hắn nhịn không được đứng người lên, rèm xe vén lên tử, liền thấy tòa kia hoành vĩ núi tuyết đều ở trước mắt. Như là lông lốc nhẹ bay lại tuyết, dị dào về xuống, gió rét thấu xương hô hô thổi tới, gương mặt có chút lạnh buốt. Thật đến. Đa Cát sợ ngây người. Đa Cát, tiếp xuống phải xem ngươi rồi, hướng phương hướng nào đi? Lôi đạo trưởng hỏi. Hắn không để cho Xuyên Nhi trực tiếp đưa xe ngựa kéo đến lúc trước vị trí. Nếu như Đa Cát ngay cả vị trí kia cũng không tìm tới, cũng liền không cần thiết dẫn hắn tiến vào. Dứt khoát sớm đi đem hắn trả lại nghi những biện pháp khác. Giao cho ta đi. Đa Cát gật gật đầu, nhảy xuống xe ngựa, tại dưới chân núi tuyết chuyển vài vòng, liền đem ngón tay hướng một cái phương hướng. Bên kia, một mực đi lên, đến cái thứ ba đỉnh núi, dừng lại. Xuyên Nhi có chút kinh dị liếc hắn một cái, Đa Cát chỉ phương hướng, chính là lúc trước tự mình xuống núi vị trí. Hắn tự kia, có chút đồ vật ta. Xuyên Nhi hiếu kỳ hỏi, một mảnh trắng xóa, cái nào đều như thế, ngươi làm sao nhìn ra được? Đa Cát nháy mắt, nói ra, ta là sinh trưởng ở dưới chân núi tuyết hải tử, trên núi thần linh sẽ cho ta chỉ dẫn. Xuyên Nhi không còn gì để nói, gia hỏa này so ta sẽ còn thổi như bức. Ngươi trở về đi. Xuyên Nhi phất phất tay. Đa Cát trở lại, dừng một chút, hỏi, người không lạnh sao? Xuyên Nhi, thân thể ta tốt, không lạnh. Xuyên Nhi rất khóc mở miệng. Rất nhanh, tại Đa Cắt chỉ dẫn dưới, Tô Mặc mấy người lại về tới cái chỗ kia, Thỏ Yêu Máu đã bị tuyết thật dày hoa bao trùm, nhìn không thấy. Lúc này Đa Cắt đã hoàn toàn tin tưởng Lôi đạo trưởng lời nói, thậm chí có chút sùng bái. Chiếc xe ngựa này quá thần kỳ, chẳng những có thể tại dốc đứng lại rét lạnh trong núi tuyết hành tẩu, mà lại trong xe tuyệt không lạnh, tựa như là thiêu đốt lên thịnh vượng nhất lửa than. Hắn đi xuống xe ngựa, bọc lấy trên người có chút đơn bạc quần áo, rời đi toa xe, thật tốt lạnh. Xuyên Nhi, Tô Mặc mở miệng. Minh Bạch. Xuyên Nhi không để lại dấu vết vung ra một đạo quỷ khí, đem Đa Cắt bảo vệ, Đa Cắt trên người rét lạnh lập tức tiêu tán. Đa Cắt đã không cảm thấy kinh ngạc, bắt đầu cẩn thận phân biệt phương hướng. Ở chỗ này, hắn dừng lại hồi lâu, một hồi lẩm bẩm cái gì, một hồi khoa tay lấy cái gì, rốt cục xác định phương hướng. Bên kia, hắn chỉ vào nơi xa một cái ngọn núi, chắc chắn mở miệng, dọc theo đầu kia tuyết sống lưng tuyến một mực đi lên phía trước, sẽ thấy một mảnh to lớn sông băng. Cái chỗ kia, ngay tại sông băng bên trong. Xuyên Nhi không nói hai lời, vung tay lên, đem Đa Cắt ném về toa xe, lôi kéo xe ngựa liền đi. Bên ngông đại tuyết bên trong, một người mặc tây trang màu đen, mang theo kính râm trắng hán, lôi kéo một chiếc xe ngựa, tại tuyết động chất đầy trên sườn núi đi nhanh. Đạp tuyết vô ngân. Tại chỗ rất xa, một tòa khác núi tuyết, một đội chuyên nghiệp leo núi đội, rốt cục trèo lên đỉnh núi, đem tiên diễm cờ xí cắm đến đỉnh núi. Rốt cục đi lên. Đám người reo hò một tiếng, dõi mắt trông về phía xa, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, trên người mỏi mệt quét sạch sành sanh. Nhìn, đó chính là đạt cổ núi tuyết. Một tên leo núi đội viên chỉ vào nơi xa, mặc dù là ban đêm, nhưng bây giờ không có sương mù. Núi tuyết tại bóng đêm ánh sáng nhạt phản xạ dưới, mơ hồ có thể thấy được. Quá hùng vĩ. Trời đã nhanh sáng rồi, vận khí tốt, chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời núi vàng. Hắn lấy ra danh xưng ít sơ cực cao lai thẻ máy ảnh, dùng ống kính tầm xa gác ở kính viễn vọng bên trên, vô xuống một tấm hình. A. Hắn phát ra một tiếng kinh nghi. Đinh Hảo, thế nào? Các ngươi mau tới đây nhìn. Đinh Hảo xoa xoa đôi bàn tay, đem tấm hình kia phóng đại, lại phóng đại. Xa xa lưng núi tuyến, có thể thấy rõ ràng. Ngư bức. Thổ Hào ca, ngươi đây là cho chúng ta khoe khoang ngươi máy chụp hình ít sao? Không phải. Các ngươi nhìn nơi này. Đinh Hảo chỉ vào đặt cổ núi tuyết lưng núi tuyến, đám người nhìn lại, liền phát hiện vấn đề. Lưng núi tuyến bên trên có một cái màu đen đồ vật, nhìn giống một chiếc xe ngựa. Cái này thật bất khả tư nghị, một chiếc xe ngựa làm sao lại chạy đến trên tuyết sơn đi? Đinh Hảo, ngươi máy ảnh hỏng a? Đinh Hảo lắc đầu, rất kiên định nói, ta máy ảnh sẽ không nói dối, đó nhất định là núi tuyết thần linh. Xuyên Nhi lúc này còn không biết, tự mình kéo cái xe, bị không rõ chân tướng ăn dưa của chúng, trở thành núi tuyết thần linh. Hắn dọc theo lưng núi tuyến chạy, rốt cục thấy được Đa Cắt trong miệng sông băng. Hùng vĩ, huyền vĩ. Cái kia phiến sông băng kéo dài trông không đến đầu, không nhìn thấy tuyết động, chỉ có to to nhỏ nhỏ đỉnh núi, còn có đông lạnh không biết nhiều dày lá băng. Xuyên Nhi khỏe miệng giật một cái, trong lòng thật có điểm bội phục Đa Cắt. Tên kia, làm sao tìm được nơi này? Đây là người có thể tới địa phương sao? Nơi đó. Đa Cắt chui ra toa xe, chỉ vào sông băng, nhìn thấy những cái kia khe danh sao? Nơi đó băng dày nhất, không có khe hở, đầy đủ người thông hành. Dọc theo đầu kia băng đường một mực đi vào trong, đã đến. Xuyên Nhi nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện những cái kia không đáng chú ý hố lượng, quả thật giống một đầu tiểu lộ. Xuyên Nhi lôi kéo xe ngựa tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền thấy được Đa Cắt nói ngọn núi kia. Kia là một tòa đứng sừng sững ở sông băng bên trên tiểu sơn, đỉnh núi là bình, nhìn rất không đáng chú ý một đầu chỉ có thể dung nạp hai cái chân tiểu lộ, từ chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi. Xuyên Nhi nhất cổ tác khí, đem xe ngựa kéo đến đỉnh núi như một cái trẻ lớn, trình viên hình cung đi đến lõm. Một cỗ ấm áp đập vào mặt. Ngoa tạo. Xuyên Nhi hướng trong khe núi nhìn thoáng qua, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Hoa. Hoa tươi. Khe núi bên trong nở đầy đủ mọi màu sắc, tiểu diễm ướt át hoa tươi. Liếc nhìn lại, hoa tươi chập chờn như trong biển bọt nước, theo gió phiêu lãng chập trùng lên xuống, thần bí lại lãng mạn. Chương 705, thật nhiều cá thật nhiều cá thật nhiều cá trong đầm nước hỏa diễm. Chương 705, thật nhiều cá thật nhiều cá thật nhiều cá trong đầm nước hỏa diễm. Quá thần kỳ. Xuyên Nhi nhìn trước mắt một màn, nhịn không được cảm thán một tiếng. Từ từ sông băng tịch liêu rất lạnh, bốn phía đều là đầy trời đại tuyết, không khí đều hiện ra sương trắng, chỉ có nơi này ôn nhuận như xuân. Tòa này như chén lớn đồng dạng khe núi, mọc đầy xanh tươi cỏ dại, nở đầy muôn tiếng nghìn hương hoa. Tại khe núi ở giữa nhất còn có một chỗ con suối, nước suối phốc phốc ra bên ngoài tuôn ra, tựa hồ còn có thể nhìn thấy nhiệt khí. Nước suối tại ngàn vạn hoa tươi phản chiếu dưới như một viên xạ dị đẳng, đẹp mắt cực kỳ. Tô Mặc mấy người cũng xuống xe, Đa Cắt chỉ vào khe núi ở giữa hưng phấn nói, chính là chỗ này. Các ngươi nhìn chỗ kia con suối, chính là núi tuyết con mắt. Tô Mặc tìm mắt nhìn lại, thật là có chút giống, Đa Cắt là sẽ đặt tên. Lão bản, chúng ta trực tiếp xuống dưới. Trương Linh Hạc ở một bên nhỏ giọng mở miệng. Nơi này rất đẹp. Thế nhưng là mỹ lệ, thường thường đều biểu thị hung hiểm. Đầu kia thỏ yêu trong miệng hỏa diễm yêu ma, chính là trốn ở chỗ này. Trương Linh Hạc suy đoán, nơi này sở dĩ không có tuyết động, bốn mùa như mùa xuân, tất nhiên cùng đầu kia yêu ma có quan hệ. Xuống dưới ngó nó. Tô Mặc gật gật đầu, lại nhìn mắt Đa Cát, nói ra, Đa Cát, ngươi lui về sau một chút, không muốn xuống dưới. Hắn chỉ là người bình thường, tự mình một hồi cùng đầu kia hỏa diễm yêu ma đánh nhau, rất dễ dàng bị liên lụy. Được. Đa Cát rất quả quyết đáp ứng, cũng không có ngốc đến mức yêu cầu cùng một chỗ xuống dưới. Tới thời điểm hắn suy nghĩ rất nhiều. Mấy người kia thủ đoạn thần bí, sẽ không vô duyên vô cớ tới đây. Nhìn thấy, nghe được quá nhiều, đối với mình cũng không có chỗ tốt. Dứt khoát giả ngu. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là, mấy người kia có thể hay không làm xong sự tình về sau, đem tự mình giết chết ở chỗ này. Mênh mông sông băng, tùy tiện hướng cái nào trong kẽ nước băng tuyết băng ra, 100 năm đều không ai có thể phát hiện mình. Đa Cắt trong lòng có chút thất vọng. Lôi đạo trưởng nhìn ra ý nghĩ của hắn, vỗ bả vai hắn mở miệng nói, đừng có đoán mò, lao đạo không phải loại người như vậy, Tô tiên sinh càng không phải là. Chúng ta tới đây, là hàng yêu trừ ma. Đa Cắt đành phải gật đầu, lui về sau một khoảng cách, Tô Mặc bàn tay vừa nhấc, một đạo kim trung rơi xuống, đem hắn bảo hộ trong đó. Đa Cắt giật nảy mình, ánh mắt hãi nhiên, không biết đây là vật gì. Đừng sợ. Lôi đạo trưởng an ủi, đây là bảo vệ ngươi đồ vật. Ngươi an tâm chờ lấy. Ba người một quỷ, dọc theo một đầu tiểu lộ, rất nhanh liền đến đáy cốc. Đến chỗ kia đầm nước chỗ. Đầm nước diện tích, ước chừng có một trận bóng rổ lớn nhỏ. Đi đến gần, mọi người mới phát hiện, trong đầm nước nhan sắc, mang theo một cô yêu dạng u lam. Điều này nói rõ, đầm nước rất sâu, bên trong nước mới có thể bày biện ra loại màu sắc này. Một vũng to bằng đầu người nước suối, đi lên phun trào ra, bốn phía phát ra hơi nước rơi tại trên mặt, có chút nóng rực. Nóng. Trương Linh Hạc nhanh chóng sờ soạn một chút nước suối, lại đứng lên. Địa phương quỷ quái này, muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, vạn nhất lật thuyền trong mương, tại lão bản trước mặt coi như ném lớn điểm. Kỳ quái. Xuyên Nhi nhìn xem bốn phía, nói, lão bản, nơi này có thể hay không? Quá an tĩnh rồi. Lúc trước những cái kia thỏ yêu không phải sinh hoạt ở nơi này sao? Hiện tại làm sao một cái sinh vật đều không có? Xuyên Nhi có chút ảo não, sớm biết liền nên hỏi nhiều thỏ yêu một chút liên quan tới tình huống nơi này. Đáng tiếc, thỏ yêu não dung lượng quá nhỏ, cho dù là thành yêu vật, cũng là ngu xuẩn. Nó căn bản dạng không rõ ràng. Tô Mặc gật gật đầu, ngoại trừ những thứ này hoa hoa thảo thảo, không có sinh mệnh khí tức, thậm chí ngay cả yêu khí đều không có. Thỏ yêu trong miệng hỏa diễm yêu ma, giấu chỗ nào rồi? Thu, một mực nút ở trong túi linh dao, đột nhiên chui ra, ghé vào Tô Mặc trên bờ bay, ánh mắt cảnh giác nhìn xem một cái phương hướng. Miệng bên trong phát ra thấp giọng gào thét. Ừm. Tô Mặc đội vàng nhìn sang dưới tình huống bình thường, linh dao xuất hiện loại tình huống này, chính là gặp được đồng loại. Có yêu. Cái này xem xét, Tô Mặc ánh mắt co rụt lại. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, xa xa biển hoa, tựa hồ tới gần chút. Những cái kia chập chờn đóa hoa, giờ phút này càng giống là từng khỏa giữ tợn đầu lâu, tại trên cổ đồng đưa. Với anh, một ngọn lửa, đột nhiên bốc cháy lên. Là bốn phía biển hoa, tất cả đóa hoa, tựa như là dội lên xăng, trong nháy mắt thiếu đốt, nhưng không có sương mù. Trong chốc lát, mỹ lệ khe núi liền biến thành nóng hổi hỏa lô, những cái kia thiêu đốt hoa hỏa, tựa như là có sự sống, điên cuồng lắc lư, không ngừng tới gần. Bất quá một giây đồng hồ thời gian, cũng chỉ thừa đầm nước phụ cận địa phương, không có hỏa diễm. Vô lượng cái kia thiên tôn, đây là muốn đem chúng ta toàn bộ thiêu chết tiết đấu a? Lôi đạo trưởng dọa đến run một cái, chỉ cảm thấy toàn thân làn da đều tại nắm chặt. Một cỗ quái dị khí tức tại hỏa diễm bên trong dâng lên, đầy trời hỏa diễm phóng lên tận trời, hóa thành từng đầu bò tây tạng, ngửa mặt lên trời gào thét. Rầm rầm rầm, đến không hết hỏa diễm bò tây tạng, từ hỏa diễm bên trong lao nhanh mà ra, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tô Mặc mấy người vọt tới. Sóng lửa tập kích người. Thời khắc này Trương Linh Hạc cảm thấy, mình tựa như là lò nướng bên trong bánh mì. Làm sao trở mặt, đều sẽ rất quen thuộc đều. Đùa lửa đúng không? Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, tâm niệm chuyển động, một viên khí huyết thái dương trong nháy mắt từ đỉnh đầu dâng lên. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng hơn sóng nhiệt từ trên người Tô Mặc dâng trào mà đi. Đỉnh đầu viên kia khí huyết thái dương giống như là nhận lấy khiêu khích, rất khó chịu run rẩy mấy lần. Từng đạo mắt thường có thể thấy được hỏa diễm sóng hướng phía bốn phía xoay tròn mà ra. Những cái kia hỏa diễm bỏ tây tạng dễ dàng sụp đổ, trong nháy mắt vỡ nát. Trong nháy mắt, khí huyết thái dương chỗ bạo phát đi ra sóng nhiệt, đem trọn ngọn núi tung lũng lấp đầy, thô bạo nghiền nát tất cả hỏa diễm. Toàn bộ khe núi chỉ còn Tô Mặc đỉnh đầu khí huyết thái dương cháy hừng hực. Bốn phía biển hoa cũng thay đổi thành cháy đen phế tích, không còn lúc trước mỹ lệ. Ta đi. Đây là cái gì? Xuyên Nhi kinh hô một tiếng, chỉ vào đầm nước. Tô Mặc quay đầu nhìn lại, liền thấy trong đầm nước toát ra từng cái lớn chừng quả đấm bong bóng, giống như là nồi lớn bên trong đốt lên nước. Rầm rầm, từng đầu dài mấy mét cá lớn từ trong đầm nước bật đi ra. Đầy trời đều là. Một màn này, nếu như bị câu cá lao nhìn thấy, sợ là muốn trực tiếp bên trên chép lưới. Những thứ này cá tướng mạo dữ tợn, toàn thân đều là gai ngược, đặc biệt là miệng bên trong răng như răng cưa, còn mang xoay tròn, sợ là ngay cả cốt thép đều có thể quấy đoạn. Quái dị nhất chính là cá lớn trên người lần phiến thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, không khí đều tại lốt ba lốt bốc băng. Rất rõ ràng, những thứ này thân cá bên trên hỏa diễm, so đóa hoa thiêu đốt lửa đáng sợ hơn. Lạch cạch lạch cạch, từng đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh dữ tợn cá lớn từ giữa không trung rơi xuống. Mẹ nó, những thứ này cá là muốn đập chết chúng ta sao? Xuyên Nhi mắng to một tiếng, đều có chút ngộng. Cá mưa, đời này chưa thấy qua. Thạch Trung Hỏa, Lôi đạo trưởng khẽ mắt giật một cái, thấp giọng nói, Tô tiên sinh, chúng ta tới đối địa phương, những thứ này thân cá bên trên thạch trung hỏa khí tức so thỏ yêu còn mạnh hơn. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống, trong đó một con cá đập xuống đất, trong nháy mắt đốt ra một cái độc lớn. Không hoảng hốt, Tô Mặc cổ tay rung lên, hoành đao ra khỏi vỏ, sắc khí bay tứ tung, trong nháy mắt hướng phía đầy trời cá lớn chém ra mạng lớn hỏa diễm đao cương. Ân, bắt đầu giết cá. Chương 706, cùng lão bản của ta so đâu. Người mẹ nó mới mở đi. Chương 706, cùng lão bản của ta so đâu. ngươi mẹ nó mới mở đi. Thời khắc này Tô Mặc cảm thấy, tự mình so tại Đại Nhuận phát giết 10 năm cá A Di còn muốn tâm lạnh. Những cái kia trên thân mang theo ngọn lửa màu xanh cá lớn, căn bản ngăn không được đao cương, trong nháy mắt liền bị chém thành miếng cá. Canh hôi máu cá hỗn hợp có nội tạng gì rào rơi xuống, hỏa diễm cũng tại rơi xuống quá trình bên trong dập tắt. Đinh, chúc mừng tốc chủ. Đinh, chúc mừng tốc chủ. Thanh âm nhắc nhở không ngừng ở bên tai vang lên, những thứ này cá vậy mà đều thành tinh quái. Một lát sau, Tô Mặc bên chân liền chất đầy miếng cá, hắn đời này chưa từng giết nhiều cá như vậy. Bốn phía lại an tĩnh lại. Mẹ nó, đầm nước nóng như vậy, không phải là những thứ này cá ở bên trong nấu nước đi. Xuyên Nhi âm thầm tắt lưỡi. Tô Mặc lông mày, lại là âm thầm nhăn lại, đầu kia hỏa diễm yêu ma, tại sao vẫn chưa ra? U ngô cục, đầm nước bắt đầu bốc lên bong bóng, sau đó triệt để sôi trào, một cỗ khí tức khủng bố từ trong đầm nước phóng lên tận trời. Ong ong ong. Tô Mặc đỉnh đầu khí huyết thái dương, tựa hồ cảm nhận được cái gì, kịch liệt lay động. Thậm chí, vùng đan điền mặt khác bốn cái khí huyết thái dương cũng có chút không ức chế được sao động. Nơi hẻo lánh bên trong Tị Thủy Châu, càng thêm hướng nơi hẻo lánh bên trong rụt rụt. Mấy cái này đại ca, lại nổi điên làm gì a anh? Một cỗ màu xanh hỏa trụ từ trong đầm nước dâng trào ra, thẳng tới thiên cung, hùng vĩ vô cùng. Phòng cảm giác đập vào mặt, cỗ này hỏa trụ phát tán ra khí diễm, tựa hồ có thể thiêu đốt đến linh hồn. Đây là cái gì? Trương Linh Hạc có chút ngộp bức. Tại cỗ này hỏa diễm dẫn dắt dưới, trong cơ thể hắn long hổ khí huyết không bị khống chế dâng trào ra, long hổ giao ánh, long đằng hổ khiếu. Cuối cùng, khí huyết hóa thành long hổ hư ảnh, dương nhanh múa vuốt treo sau lưng Trương Linh Hạc, xa xa hướng phía màu xanh hỏa trụ gào thét. Kinh khủng cảm giác đè nén, để hắn có chút thở không nổi. Lôi đạo trưởng có chút kinh dị nhìn Trương Linh Hạc một mắt, lẩm bẩm, long hổ hiện hình, tiểu tử này ngược lại là có thiên phú. Không hổ là Long Hổ Sơn cao đồ, thật là khó chịu. Xuyên Nhi chỉ cảm thấy, trước mắt hỏa diễm sắp đem tự mình hòa tan. Hắn đành phải toàn lực thi triển quỷ khí, hóa thành một cỗ màu đen phong bạo, đem tự mình một mực bao khỏa. Có thể kinh khủng là, Xuyên Nhi phát hiện, những cái kia sóng nhiệt lại một chút xíu ăn mòn tự mình quỷ khí. Tô Mặc đứng mày, đang định ném ra kim trung cháo, liền nghe Lôi đạo trưởng hô to, "Tô tiên sinh, hắn là quỷ thể chi thân, nhất là e ngại ngọn lửa này, vẫn là ta tới." Quỷ ca, tiếp lấy. Lôi đạo trưởng nhanh chóng từ trong túi lấy ra hai tấm phụ chú, có chút đau lòng, một chương dán tại bộ ngực mình bên trên, một chương ném cho Xuyên Nhi. Xuyên Nhi vội vàng tiếp được, hắn biết, lão đạo sĩ này nhìn xem lôi tha lôi thôi, trên thực tế đồ tốt có rất nhiều. Một tay lấy phụ chú đập vào bộ ngực mình bên trên, Xuyên Nhi lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút. Quỷ ca, lui về sau một chút, ngươi là quỷ thân, chịu không được ngọn lửa này dày vò. Lôi đạo trưởng đã chạy ra thật xa, xa xa hướng phía Xuyên Nhi hô to. Ngươi không nói sớm. Xuyên Nhi tức hồn hẹn, thi triển quỷ khí thối lui đến Lôi đạo trưởng bên người, cỗ này thiêu đốt hồn phách cảm giác rốt cục giảm đi rất nhiều. Lôi đạo trưởng, đây rốt cuộc là cái gì a? Xuyên Nhi một mặt ngậm bứt hỏi. Thạch trung hỏa có thể thiêu đốt hồn phách. Lôi đạo trưởng nhìn chằm chằm màu xanh hỏa trụ, hoa dâm tóc tại sóng lửa quét dưới, đón gió mà động, khí chất xuất trần, hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Giờ khắc này, Xuyên Nhi đều có chút không biết hắn, có thể sau một khắc, Lôi đạo trưởng liền phá công. Sắc mặt hắn một khổ, vỗ ngực nói, làm ta sợ muốn chết, còn tốt chúng ta chạy nhanh. Ta phù này chú đáng quý, ngươi đến cho ta 200. Ngoa tạo, ta quên, ngươi là quỷ. Minh tệ ta cũng không dùng đến a. Thua thiệt lớn. Lôi đạo trưởng trên mặt thịt đều xoắn suýt thành một đoàn, một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng. Xuyên Nhi, tốt đa Lôi đạo trưởng vẫn là cái kia Lôi đạo trưởng, là ta nghĩ nhiều rồi. Ngạch. Lôi đạo trưởng, đừng đau lòng, quay đầu ta tìm lão bản dự chi 200, cho ngươi liền xong việc. Xuyên Nhi nhịn không được mở miệng. Một lời đã định. Lôi đạo trưởng lập tức vui vẻ ra mặt, hiển nhiên, hắn liền đang chờ Xuyên Nhi câu nói này. Xuyên Nhi, chân trượt nhân loại, xáo lộ nhiều lắm, lúc này đến phiên hắn phiền muộn. Ta là Bạch Lãng Công, làm sao hướng lao bản dự chi đâu? Vừa mới miệng quá nhanh. Sầu a. Xuyên Nhi trên mặt biểu lộ xoắn xuýt thành một đoàn. Lửa này không phải từ trong nước ra sao? Gọi thế nào thạch trung hỏa? Xuyên Nhi hỏi. Lôi đạo trưởng mỉm cười, nói ra, thiên địa tự có tạo hóa. Xuyên Nhi nhíu môi một cái, rõ ràng cũng không biết, còn nói như thế mơ hồ. Dầm dầm dầm, màu xanh hỏa trụ phát tán ra quang mang, bộc phát sáng rực, đứng tại chỗ gần Trương Linh Hạc kêu lên một tiếng đau đớn. Sau lưng long hổ hư ảnh ảm đạm lại minh lượng, y phục của hắn đã bị mồ hôi làm ướt, nổi giận gầm lên một tiếng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay bấm niệm pháp quyết, khí huyết bành trướng. Ai? Không đúng. Xuyên Nhi kịp phản ứng, nói ra, ngươi thế nào không cho Trương đạo trưởng một trường phụ chú, hắn một hồi cho ngay tại chỗ hỏa táng, chúng ta còn phải dùng túi nhựa cho hắn lắp trở lại. Ngươi không hiểu. Lôi đạo trưởng cười thần bí, nói ra, tiểu tử này tu chính là long hổ sơn khí huyết chi pháp, nói đến, cùng ngươi lão bản ngược lại là một cái đường đi. Long hổ sơn khí huyết rất khó tu luyện, xương vì long, máu vì hổ. Long hổ giao hòa, huyết cốt trùng sinh, lớn mạnh tự thân. Là thế gian này rất thượng thừa long hổ phương pháp tu luyện. Tiểu tử này thiên phú tuyệt hảo, giờ phút này trực diện thạch trung hỏa, tất nhiên có thể kích phát long hổ khí huyết tiềm lực, thành tựu khí huyết. Tiền đồ vô lượng a. Tiểu tử này, tất nhiên có thể đang giận máu trên con đường này, đi ra rất xa. Nha. Xuyên Nhi gật gật đầu, hỏi, cùng lao bản của ta so đâu? Lôi đạo trưởng, ngươi cái này không tranh cãi sao? Liên Tô Mặc cái kia khí huyết chi lực, đều mẹ nó ngưng tụ, diễn hóa xuất khí huyết thái dương. Trương Linh Hạc lấy cái gì so? Cầm đầu so sao? Cái này không ra trò đùa sao? Tu luyện khí huyết, ai không muốn khí huyết hành hùng, bá chiếu tứ phương? Nhưng ai có thể làm được đâu? Còn chịu nổi sao? Tô Mặc đứng ở nơi đó, trực diện màu xanh hỏa trụ, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Trên đỉnh đầu của hắn, khí huyết thái dương cháy hừng hực, trên thân lặng yên lưu chuyển lên tị thủy châu quang mang, đem cảm giác nóng rực ngăn tại ngoài thân. Linh dao dọc tại Tô Mặc trên bờ vai, một đôi tròn căng mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm hỏa trụ, thái dương kim quang lấp lóe. Trương Linh Hạc trong mắt biểu lộ đã thống khổ lại hưng phấn, khó nhọc nói: "Lão bản, ta chịu nổi." "Nguy rồi." Trương Linh Hạc trợn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tô Mặc trong lòng căng thẳng, gia hỏa này quá xính cơ rồi, đang muốn động thủ đem hắn ném ra. Trương Linh Hạc trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức, nguyên bản đã ảm đạm long hổ khí huyết, điên cuồng bành trướng, lại lần nữa bộc phát quang mang. Long hổ phía trên càng là nhiễm lên một tầng nhàn nhạt thanh quang. Trương Linh Hạc vẻ mặt đau khổ, rất xấu hổ mở miệng: "Lão bản, không có ý tứ. Ta nhịn không được, long hổ khí huyết hấp thu một chút hỏa diễm lực lượng, ta đột phá một cái tiểu cảnh giới. Khoảng cách 11 cảnh, chỉ có cách xa một bước." "Tô Mặc, ngươi mẹ nó mới làm mở đi, ở chỗ này nướng một hồi lửa. Ngươi đã đột phá. Vậy ta tân tân khổ khổ giết quỷ, tính là gì?" Chương 707, Hỏa Linh. "Lão bản, ta thực sự không nín được a." Chương 707, Hỏa Linh. "Lão bản, ta thực sự không nín được a." Tô Mặc rất phiền muộn. "Ta còn phải tân tân khổ khổ giết quỷ diệt yêu, thu hoạch công đức, tăng thực lực lên." Trương Linh Hạc ngược lại tốt. Tùy tiện nướng cái lửa, vô cùng đơn giản nhìn một chút, liền mẹ hắn đột phá. "Thiên tài, đều như thế bốc đồng sao? Ta đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi." Trương Linh Hạc nhìn thấy Tô Mặc tấm kia mặt tối, thấp thỏm trong lòng, lão bản sẽ không đem ta khai trừ đi. Tuyệt đối không thể a. Trương Linh Hạc hiện tại đã nhận định, đi theo Tô Mặc bên người, chính là mình tương lai đường. Là, tự mình tiên phú là mạnh, tùy tiện nhìn xem liền có thể đột phá. Có thể mang tự mình nhìn những thứ này, cũng chỉ có Tô Mặc a, nếu không phải lão bản. Tự mình còn kẹt tại cấp 8, làm cái kia u buồn thiếu niên đâu. Trương Linh Hạc rất thông đấu, mình bây giờ thành tựu một phần là bắt nguồn từ thiên phú của mình. Có thể càng nhiều hơn chính là Tô Mặc mang đến cho mình cơ duyên. Hắn rất xác định một sự kiện, nếu như không có Tô Mặc, tự mình không có thực lực bây giờ, chí ít sẽ không như thế nhanh. Không có gặp phải Tô Mặc, có lẽ tự mình cũng có thể xông phá cả đời vô vọng tông sư công xiềng. Cần bao lâu, liền không nhất định. Có lẽ là 5 năm, có lẽ là 10 năm, hay là cả một đời. Ai nói đến chuẩn đâu? Hắn vội vàng nói: "Lão bản, ta cũng không phải cố ý, thật sự là không nín được a. Cho cái cơ hội, lần sau ta nhất định chú ý, mở ra cái khác trừ ta." Tô Mặc: "Mẹ nó, ta tại trong lòng ngươi đến cùng là cái gì hình tượng a?" Chu Lộc ra, ta cứ như vậy hỏi. Hắn phất phất tay, mở miệng nói: "Được rồi được rồi, ai muốn khai trừ ngươi rồi. Đột phá là chuyện tốt, về sau cố gắng giết quỷ, đừng đọa ta Nguyệt Hành Tông thanh danh." Trương Linh Hạc liên tục gật đầu: "Lão bản, ta nhất định cố gắng." "Tốt lão bản a." Lúc này, đều không quên động biển tự mình quả nhiên không cùng là người. Với anh, phóng lên tận trời màu xanh hỏa trụ, đông nhiên run rẩy lên, ngọn lửa cuồng bạo cương phong, bắt đầu ở bốn phía xoay tròn, mang theo từng đợt phong lôi chi thanh. Cả tòa núi thung lũng cũng bắt đầu lắc lư, đứng ở đằng xa lôi đạo trưởng suýt nữa đứng không vững. Cỗ này chấn động, truyền ra thật xa, xa xa núi tuyết tuyết động đồng loạt lắc lư. Mảng lớn tuyết động từ trên đỉnh núi vỡ nát, trượt xuống. Đặt cổ núi tuyết chỗ sâu, một trận trước nay chưa từng có đại tuyết băng bắt đầu bạo phát. Quần quần tuyết động như trong biển sóng lớn, từ từng cái đỉnh núi quần quần rơi xuống, cuốn lên mảng lớn màu trắng phong bạo, trong nháy mắt liền tạo thành hải khiếu chi thế, vô cùng kinh khủng. Lao Thiên gia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khe núi bên ngoài, hắn không thể rời đi Kim Trùng, cũng không biết trong khe núi xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một đạo thô to ngọn lửa màu xanh cây cột xông lên bầu trời, cho dù cách xa như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được cỗ này nóng rực. Ngay sau đó, chính là một viên hỏa hồng thái dương từ từ bay lên, cùng vân đoan bên trên viên kia nắng gắt hô ứng lẫn nhau. Đa Cắt đều ngộng, tại sao có thể có hai cái mặt trời? Lúc này Đa Cắt mới hiểu được, Lôi đạo trưởng vì cái gì không để cho mình xuống dưới. Trong khe núi phát sinh sự tình, nhất định vượt qua tự mình mức cực hạn có thể chịu đựng. Kim Trung bên trong Đa Cắt bị chấn động hất lên, ngồi sập xuống đất. Hắn vừa đứng lên, liền thấy để hắn cơ hồ tuyệt vọng một màn, đầy trời tuyết băng như tận thế. Tuyết băng, Đa Cắt sắc mặt sợ hãi, hắn từ nhỏ ở núi tuyết lớn lên, tự nhiên minh bạch tuyết băng ý vị như thế nào. Huống chi là như thế quy mô tuyết băng. Đa Cắt trơ mắt nhìn xem mảng lớn sông băng bị nặng nề tuyết động bao trùm, áp sập. Tương đạo giữ tận vết rách tại sông băng bên trên xuất hiện, sau đó xuất hiện cái này đến cái khác tính mịch băng động. Liếc nhìn lại, sông băng bị tuyết động thay thế, cơ hồ lấp kín khe rãnh. Hắn có chút tuyệt vọng. Lúc đến con đường, không có chính mình, còn có thể trở về sao? Tô Tiên Sinh, tên kia ra. Lôi đạo trưởng lại chạy ra một khoảng cách, lúc này mới đem tay quyết trương thành loa hình, hướng phía Tô Mặc hô to. Tô Mặc quay đầu nhìn lại, liền thấy màu xanh trong cột lửa nô ra một viên dữ tợn đầu thú. Cái này đầu thú dáng dấp mười phần quái dị, từ hỏa diễm tạo thành, giống như ngựa giống như trâu, lại có chút giống con lửa, trên trán lớn một cây sừng nhọn. Cặp kia so đèn LOG còn lớn hơn con mắt, lưu động màu xanh lửa. Giống. Hỏa diễm đầu thú nổi giận gầm lên một tiếng, thanh sắc quang mang đại thịnh, mắt trần có thể thấy gợn sóng, trên cung trung nổ tung, khuyết tán ra, xa xa tuyết động lắc lư không thôi, tuyết băng càng thêm kịch liệt. Kinh khủng cảm giác áp bách từ đầu thú trên tôn ra. Tô Mặc đỉnh đầu khí huyết thái dương bộc phát chói mắt quang mang, cùng màu xanh khí lãng đụng thẳng vào nhau. Trương Linh Hạc tiếng trầm một tiếng, sau lưng long hổ hư ảnh tề minh, vờn quanh quanh thân. hắn có chút hãi nhiên. Cái này mẹ nó đến cùng là cái quái gì, có thể phát ra như thế uy áp, cùng lão bản khí tức trên thân đụng thẳng vào nhau, liền để tự mình có chút không chống nổi. Ta đi. Tô Mặc giật nảy mình, gia hỏa này vui đùa cao a, đem tự mình liệu đến xấu như vậy. Lão Trương, ngươi vừa mới tấn thăng, lui xa một chút, củng cố một chút. Tô Mặc bàn tay vung lên, Trương Linh Hạc liền bay ra ngoài, vững vàng rơi vào Lôi đạo trưởng mấy người trước người. Trương đạo trưởng, không có sao chứ? Lôi đạo trưởng tiến lên hai bước, đỡ lấy Trương Linh Hạc, hiếu kỳ đánh giá trên người hắn vẩn quanh long hổ hư ảnh. Ta không sao. Trương Linh Hạc lắc đầu, hắn lúc này lực chú ý hoàn toàn tập trung ở Tô Mặc cùng đầu kia hỏa diễm đầu thú bên trên. Lôi đạo trưởng, ngươi kiến thức rộng rãi, kia rốt cuộc là cái gì? Trương Linh Hạc nhịn không được hỏi. Lôi đạo trưởng thấp giọng nói, Hỏa Linh, ta cũng không nghĩ tới, cái này ngọn lửa đã mơ hồ có ý thức của mình. Khó được a. Hỏa Linh. Trương Linh Hạc có chút sững sờ, hỏi, lửa thật có thể thành tinh? Hắn có chút ngộp. Trên sách mặc dù nói, thiên địa vật vật đều có linh trí, núi đá cỏ cây đều là sinh mệnh. Có thể. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, trong lòng của hắn rung động, vẫn là không cách nào nói nên lời. Lôi đạo trưởng nhìn chằm chằm viên kia đầu thú, chậm rãi nói, bình thường hỏa diễm, tự mình là không cách nào ngưng tụ ý thức, trở thành hỏa linh. Có thể cái này là lửa, không giống. Nó là thạch trung hỏa. Thạch trung hỏa. Trương Linh Hạc giật mình, là. Lôi đạo trưởng gật gật đầu, chính là như ngươi nghĩ. Trương Linh Hạc lẩm bẩm nói, trong truyền thuyết tam muội chân hỏa, lại thật tồn tại thế gian. Lời này nếu không phải từ Lôi đạo trưởng trong miệng ngươi nói ra, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tam muội chân hỏa, kia là thần tiên thủ đoạn a. Lôi đạo trưởng thầm than một tiếng, nói ra, trên đời sự tình, ai còn nói đến thanh. Ngược lại là ngươi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trương Linh Hạc, cười nói, vận khí nghịch thiên a. Trên người ngươi long hổ khí huyết, lây dính trong đá lửa khí tức, ngày sau đối mặt yêu ma, sẽ chiếm đại tiện nghi. Trương Linh Hạc cười khổ một tiếng, nếu không phải lão bản, ta nơi đó có cơ duyên như thế. Cũng thế. Lôi đạo trưởng gật gật đầu, thở dài, nếu không phải Tô Mặc, ta cũng nhìn không đến như vậy kỳ cảnh. Xuyên Nhi ở một bên lo lắng nói, Lôi đạo trưởng, nghe ngươi nói đến như thế mơ hồ, lão bản có thể bị nguy hiểm hay không a? Lôi đạo trưởng cười hắc hắc, nói ra, nếu là những người khác, ta sẽ làm cho hắn lập tức đi đường. Người lão bản nha, hắn không phải người bình thường, hôm nay nói không chừng có thể thu cái này thạch trung hỏa. Chương 708, Tô Mặc, đánh cục nó. Thiên Phật chi chùa. Chương 708, Tô Mặc, đánh cục nó. Thiên Phật chi chùa. A. Trương Linh Hạc cùng Xuyên Nhi đồng loạt sửng sở, nhìn về phía Lôi đạo trưởng. Làm sao thu? Lôi đạo trưởng không để ý hai người, chỉ hướng phía Tô Mặc hô, Tô tiên sinh, đánh cục nó, đánh tới nó thần phục mới thôi. Dùng ngươi khí huyết chi hỏa, triệt để nghiền ép nó, để nó biết ai mới là lão đại. Nghe được sao? Đứng tại hỏa trụ dưới, đối mặt đầu thú Tô Mặc phất phất tay. Nghe được. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía viên kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh đầu thú. Hỏa diễm đầu thú cũng đồng dạng cúi đầu nhìn xem hắn, giữ tợn đôi mắt bên trong tràn đầy kiêu ngạo cùng khiêu khích. Mẹ nó, cái gì ánh mắt? Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhoáng một cái, đỉnh đầu viên kia khí huyết thái dương trong nháy mắt tăng gọn, lôi cuốn lấy quần quần khí huyết hỏa diễm, hướng phía hỏa diễm đầu thú đập tới. Giống. Hỏa diễm đầu thú lắc lư mấy lần, vô cùng to lớn thân thể từ trong cột lửa chui ra. Tô Mặc lúc này mới phát hiện, đầu này hỏa thú thân thể cực kỳ khổng lồ, giống một tòa căn phòng lớn, trên thân phủ kín lân giáp cùng gai nhọn, có chút xấu, có chút dở dở ương. Nó đem thân thể gạt ra hỏa trụ về sau, căn bản không sợ khí huyết thái dương, ngửa đầu hướng bên kia đụng tới. Ầm ầm, núi tuyết chỗ sâu, phong tuyết đỉnh, một thanh một hồng hai đám lửa hung hăng đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra chói mắt vô cùng quang mang, nương theo lấy ủ ủ tiếng nổ đùng đoàng. Kinh khủng lại khí tức một ngàn, hướng phía bốn phía quyết tán, khe núi trực tiếp bị cỗ này khí lãng đánh tan một tầng, núi đá hướng phía khe núi bên trong lăn xuống. Quang mang tan đi. Tô Mặc nhìn thấy, đầu kia giữ tận hỏa thú ngửa đầu, càng đem tự mình khí huyết thái dương cắn xé tại trong miệng, trên thân đột nhiên bốc cháy lên quần quần thanh diễm. Khí huyết thái dương bị ngọn lửa màu xanh vây quanh, phát ra lốp bốp bạo hưởng, tựa hồ cũng bị nhiễm lên một tầng màu xanh. Ong ong ong, khí huyết thái dương điên cuồng run rẩy, Tô Mặc thể nội khí huyết chi lực bị điên cuồng rút ra, như một đạo ánh nắng chiều đỏ, và khí huyết thái dương nối liền cùng một chỗ. Vẫn rất mạnh. Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, lão tử khí huyết còn nhiều, ngươi có thể rút khô hay sao? Cánh tay một trương, lại một vòng khí huyết thái dương bay ra, từ trên xuống dưới, hung hăng nện ở hỏa diễm cự thú trên đầu. Ngao. Hỏa diễm cự thú không nghĩ tới còn có thể toát ra một vòng khí huyết thái dương, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị hung hăng đập trúng đầu, toàn bộ thân thể hướng xuống rơi xuống, đem khe núi ném ra một cái hố to. Viên kia bị nó cắn khí huyết thái dương, thừa cơ bộc phát huyết quang, đi ra ngoài. Hai cái khí huyết thái dương không chung nỗ lượng, khí huyết qua lại dẫn dắt, toàn bộ xung băng đều bị nhuộm thành hỏa hồng. Hỏa diễm cự thú nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu lên, há miệng liền phun ra từng đạo lặng yên không tiếng động màu xanh hỏa cầu. Những cái kia hỏa cầu mười phần quái dị, trong nháy mắt liền bay đến khí huyết thái dương trước mặt, hoàn thành dây lắp bạo. Rầm rầm rầm, hai cái khí huyết thái dương chiến minh cùng tôi, liền ngay cả Tô Mặc đều cảm giác được ngực một trận khó chịu, khí huyết run rẩy. Đại gia, Tô Mặc lại tế ra một viên khí huyết thái dương, hỏa diễm cự thú tại ba cái khí huyết thái dương vây công dưới, rốt cục có chút không chống nổi. Trên thân thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, cũng dần dần trở nên ảm đạm. Tô Mặc bắt lấy cơ hội này, thân hình lóe lên, bay vọt lên, vững vàng rơi vào hỏa diễm cự thú đầu lâu bên trên. Bàn tay rũ ra, liền tóm lấy cái kia mai độc giác, có chút phòng tay. Cũng may, vùng đan điền tị thủy châu lập tức phóng thích lạnh buốt khí tức, đem cô này phòng tay cảm giác ép xuống. có chút dùng. Tô Mặc ở trong lòng khen một câu, Tị Thủy Châu nhẹ nhàng nhảy lên hai lần. Giống. Hỏa diễm cự thú hai mắt tập trung, rơi vào Tô Mặc trên thân, tạo thành một đôi lớn chừng cái đấu mắt gà trọi, nhìn có chút buồn cười. Nó hất lên đầu, độc giác bên trên phun ra ngọn lửa màu xanh, Tô Mặc thân hình lóe lên, tránh đi hỏa diễm, sau đó một cước liền đá vào hỏa diễm cự thú trên trán. Một cước này, Tô Mặc khí huyết bộc phát, lực lượng vô cùng lớn, hỏa diễm cự thú trán đều lom đi xuống, thân thể một cái lảo đảo, tựa hồ trên không trung lơ lửng một giây đồng hồ, sau đó hung hăng nện vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Ta đi. Lôi đạo trưởng giật nảy mình, trong lòng tự nhủ ra hỏa này lực lượng cũng quá lớn. Một quyền này, trực tiếp đem hỏa diễm cự thú làm tiến trong đất. Giống. Hỏa diễm cự thú mới từ trên mặt đất lôi thủng bên trong toát ra đầu, Tô Mặc lại là một cước xuống dưới, nó lại đi xuống. Như thế lặp lại nhiều lần, hỏa diễm cự thú khí tức bị bại, bỏ ra tới tốc độ, một lần so một lần chậm, một lần cuối cùng leo ra, đã là lung la lung lay, ngọn lửa trên người đều có chút vỡ vụn. Giống. Hỏa diễm cự thú trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, lấy dũng khí tiếp tục hướng Tô Mặc gào thét. Còn không phục. Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, lôi cuốn lấy ba cái khí huyết thái dương lực lượng, lần nữa nắm chặt nó độc giác, một quyền lại một quyền hướng trên người nó nện. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, nổ rung trời, tại khe núi bên trong vang lên. Đầu kia uy vũ không ai bị nổi hỏa diễm cự thú, giờ phút này đã giống như chó chết, đầu trên mặt đất phanh phanh bật lên, hỏa diễm bị bại. Ngư bức. Xuyên Nhi giơ ngón tay cái lên, đây mới là chân nam nhân phương thức chiến đấu. Quá mạnh, quá huyết gốc. Quyền quyền đến thịt, rất có cảm giác tiết đấu, cùng nện thịt bò hoàn giống như. Lao Trương, ngươi nói. Xuyên Nhi quay đầu, chính là muốn cùng Trương Linh Hạc thảo luận một chút lao bản uy vũ. Hắn liền thấy Trương Linh Hạc gắt gao nhìn về phía trước, nhìn xem Tô Mặc đỉnh đầu ba cái khí huyết thái dương, trên thân lây dính thanh sắc quang mang long hổ hư ảnh, cấp tốc rung động, cấp tốc bành trướng lại co bảo. Một cỗ cảm giác đè nén từ trên người hắn truyền ra, Trương Linh Hạc tựa hồ nghe không đến hắn nói chuyện. Lao Trương, ngươi thế nào? Xuyên Nhi giật nảy mình, lôi đạo trưởng đội vàng kéo hắn một cái. Chớ quấy rầy, gia hỏa này lại xong nhược đốn nộ, hắn tìm tới đột phá thời cơ. Xuyên Nhi, không phải, hắn không phải mới vừa bật đột phá sao? Tại sao lại muốn đột phá? Dễ dàng như vậy sao? Vậy ta tân tân khổ khổ hầu hạ lão bản, cả ngày lẫn đêm trốn ở nuôi thi trong quan tu luyện, phí hết tâm tư tìm lệ vô tà nuôi thi quan tài hút tinh khiết âm khí. Tính là gì? Coi như ta cố gắng sao? Một người một quỷ đi xa chút, không đi quấy rầy Trương Linh Hạc, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, đầu kia hình thể khổng lồ hỏa diễm cự thú, tại Tô Mặc lôi cuốn lấy khí huyết lực lượng nắm đấm đánh dưới, coi là thật như thịt bò hoàn đồng dạng, nhỏ đi rất nhiều. Giờ phút này, chỉ còn một chiếc xe hơi lớn nhỏ. Phanh phanh phanh, nương theo lấy Tô Mặc mỗi một lần nắm đấm rơi xuống, hỏa diễm cự thú thân thể liền run rẩy một chút, nó tựa hồ đã nhận mệnh, thậm chí đều đã bất lực phản kháng. Thời gian dần trôi qua, hỏa diễm cự thú bị Tô Mặc gáp xúc đè thêm co lại, hình thể tán loạn, biến thành một viên thiêu đốt lên hỏa diễm thanh đoàn. Đại tự quốc, nào đó đảo. Vương Mập Mạp đi theo An Lệ đại sư bước chân, lần thứ nhất bước vào tòa này có thiên Phật danh xưng chùa miếu. Đập vào mắt, đều là kỳ quang, to to nhỏ nhỏ Phật tượng, đứng sừng sững ở chùa miếu các ngõ ngách bên trong. Những thứ này Phật tượng trên thân đều sơn lấy kim phấn, nhìn lộng lẫy vô cùng. Bọn chúng, hoặc là túi đầu trang nghiêm, hoặc là chắp tay trước ngực, hoặc là tay nắm hoa lan. Vương Mập Mạp đối mặt những cái kia kim Phật, trên thân lại tuôn ra một cô đâm tâm hàn ý. Chương 709, kim Phật, quý khí. Chương 709, kim Phật, quý khí. Trước mắt những thứ này đại Phật kim quang sáng chói, trang nghiêm, nhìn vô cùng uy nghiêm. Có thể, Vương Mập Mạp đứng ở nơi đó, trong lòng lanh ý lại càng thêm cổ trướng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, những cái kia hoặc trận hoặc bế Phật tượng, phản phất đều trừng mắt tinh hồng con mắt, nhìn chăm chú lên chính mình. Một cỗ như có như không đến kiểm chế oán khí, tại bốn phía trong không khí quen quẩn. Lúc này Vương Mập Mạp cảm thấy, tự mình đứng không phải thiên Phật chi chùa, mà là một tòa dấu đầy ác quỷ địa ngục. Nơi này, Vương Mập Mạp nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, chân có chút mềm nhũn. Cái này mẹ nó đến cùng là nơi quái quỷ gì? A Phát, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một thanh âm vang lên, An Lệ đại sư nhẹ nhàng vỗ hắn. A. Vương Mập Mạp toàn thân run lên, cái loại cảm giác này lập tức tiêu tán, kiềm chế oán khí biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là trang nghiêm uy nghiêm, ngồi cao Phật đường Phật tượng, quan sát chúng sinh, đau khổ thương hại. Cái này, Vương Mập Mạp trong lòng thất kinh, đều nhanh cho là mình vừa mới cảm giác sai lầm. Có thể, tuyệt không có khả năng. Vương Mập Mạp tin tưởng mình trực giác, cũng tin tưởng mình phán đoán. Tòa này chỗ miếu, tuyệt đối có vấn đề. Không được. Vương Mập Mạp đầu trực chuyển, giờ này khắc này, tuyệt đối không thể để cho An Lệ đại sư nhìn ra sự khác thường của mình. Bằng không thì đó là một con đường chết. Hắn ánh mắt nhất chuyển, liền thấy An Lệ đại sư cười khanh khách nhìn xem hắn. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế số lượng kim vật, thực sự có chút rung động. Vương Mập Mạp tán thưởng một tiếng, thuận tay liền ôm An Lệ đại sư thân hình như thủy xà. "A Lệ, cảm ơn ngươi dẫn ta tới nơi này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không biết tại các ngươi đại tự quốc còn có như vậy quy mô chùa miếu. Hôm nay gặp mặt, tâm thần sợ rung động, ta cũng coi như đi theo ngươi gặp sự kiện lớn." An Lệ đại sư bị hắn chọc cho khanh khách cười không ngừng, đẩy hắn một thanh, nói ra, "Phật môn trọng địa, A Phát ngươi ra ngoài lại ôm được hay không a?" "A, nha." Vương Mập Mạp đội vàng buông tay ra, chắp tay trước ngực hướng phía Phật tượng thở dài. "A Di Đà Phật, sai lầm, nam nữ hoan ái, kìm lòng không được." Thân hình cao lớn hấp huyết quỷ đi theo phía sau hai người, nhịn không được nhíu mày. Cái này đến từ Long Quốc Mập Mạp, quả nhiên là có chút thủ đoạn, có có thể để An Lệ đại sư như thế cảm mến. Khục, hắn ho nhẹ một tiếng, ngữ điệu quái dị nói, An Lệ đại sư, nắm chặt thời gian.
Biết rồi.
An Lệ đại sư mị nhãn nhìn sang Vương Mập Mạp, lúc này mới xử lấy quả trượng, dãy rùa thân hình như thủy xà, đem hai người mang theo đi bảo. Rất nhanh, ba người đã đến một gian cao lớn Phật đường ở giữa, trưng bày một tôn chừng cao 10 trượng kim Phật. Kim Phật mặt hướng đại môn, tay trái giơ cao hiện lên trường hình, tay phải buông xuống hiện lên hoa lan hình, phía sau là một mảnh kim tượng, phía trên khắc họa nước cờ không rõ Phật thủ. Bừng tỉnh mắt nhìn lên, tôn này đại Phật, liền giống như có được ngàn con đại thủ, mê miễn giống như thật, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Vương Mập Mạp ngẩng đầu đi xem, ánh mắt lại có chút kỳ quái, thậm chí là không hiểu. Bởi vì, tôn này Phật tự mặt, cùng bên ngoài những cái kia không giống, mà là một trương rất trẻ trung mặt. Đây là đứng đắn hòa thượng sao? Vương Mập Mạp trong lòng thầm đủ, không để lại dấu vết đánh giá bốn phía, Phật đường bên trong không có vật gì, thậm chí ngay cả cái bản đều không có. Chỉ có tôn này đại Phật cùng sau lưng của hắn kim tường, nhìn trống rỗng, có vẻ hơi quái dị. Ngẫu mua cát. Hấp huyết quỷ rót giờ cũng chấn kinh, giang hai cánh tay tiến lên một bước, lớn tiếng nói, đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật, An Lệ đại sư, nghĩ không ra các ngươi đại tự quốc lại có như thế công nghệ. Mua cát. Xen dù chi Phật, quá hùng vĩ. Giờ khắc này, rót giờ đều quên tự mình mục đích tới nơi này, ánh mắt tham lam lại thưởng thức nhìn xem đại Phật. Dạng này tác phẩm nghệ thuật, hẳn là về chúng ta khoai tây nhân tài của đất nước đúng. Ở cái địa phương này, đơn giản chính là phung phí của trời. Hắn lẩm bẩm nói, ta đối với các ngươi Phật không hiểu rõ, An Lệ đại sư, đây là cái nào tôn Phật? An Lệ đại sư cười thần bí, nói ra, không nói gạt ngươi, tôn này đại Phật, cũng không phải là ta đại tượng quốc giàn đúc, mà là đến từ. Hấp huyết quỷ giật mình cười một tiếng, minh bạch, nhất định là đến từ Long quốc. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể có được như thế vĩ đại công nghệ. Vương Mập Mạp nhưng trong lòng nói thầm, đoạn thời gian này, trong lòng của hắn một mực có chút suy đoán. An Lệ đại sư, tựa hồ cùng Long quốc có liên hệ nào đó, thiên tỷ bản lũ. Bây giờ nhìn, thực nên cho. Vương Mập Mạp ngắm nhìn một phía, thầm nghĩ, trong nước Phật một tay, kéo dài ngược lại là rất dài. Hắn bất động thanh sắc, mở miệng nói, cái gì? Ngươi nói cái này Phật tượng đến từ Long quốc? Không thể nào. An Lệ đại sư chắp tay trước ngực, hướng phía Phật tượng bái một cái, rồi mới lên tiếng, A Phát, hắn nói là sự thật. Vương Mập Mạp nói, như thế lớn Phật, các ngươi làm sao trở tới đây? An Lệ đại sư nháy mắt mấy cái, ai nói nhất định phải trở tới đây? Liền không thể. Bọn họ chạy tới kiến tạo sao? Vương Mập Mạp, tốt đa cũng là cái lý. Vương Mập Mạp không hỏi thêm nữa, trong lòng suy nghĩ, liền nghe hấp huyết quỷ rót giờ ở một bên mở miệng. Suýt nữa quên mất chính sự. An Lệ đại sư, đệ đệ ta đâu? Tại cái kia. An Lệ đại sư cũng nghiêm túc, bàn tay vung lên, quỷ khí phun trào. Chỉ một thoáng, trang nghiêm túc mục Phật đường liền bị đại lượng quỷ khí tràn ngập, tôn này cao lớn Phật tượng, tựa hồ cũng trở nên âm trầm. Tạch tạch tạch, một trận cơ quyết trương thanh âm vang lên, kim sắc đại Phật miệng đột nhiên mở ra, phun ra một đoàn huyết quang, lại nhanh chóng khép kín. Vương Mập Mạp nhưng trong lòng thì giật mình, hắn mơ hồ nhìn thấy Phật tượng trong mồm, tựa hồ thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, từng cỗ thi thể lơ lửng tại hỏa diễm bên trên. Trong lòng của hắn hoảng hốt, có chút hối hận tới nơi này, cái này mẹ nó đến cùng là nơi quái quỷ gì? Vương Mập Mạp chán đều kém chút toát mồ hôi, lại không dám biểu lộ ra, đành phải làm bộ không nhìn thấy, đưa ánh mắt tập trung ở huyết quang bên trên. Lại cạnh, một bộ xích quả nam tính thi thể từ trong huyết quang lăn xuống ra. Cỗ thi thể này làn da rất trắng, hình thể cũng rất cao lớn, nhìn xem tuổi trẻ, cùng rót giờ ngũ quan có chút giống nhau. Hiển nhiên, hắn chính là rót giờ muốn tìm người. Trên thi thể vết thương rất nhiều, đặc biệt là trên cổ, một vòng vết thương, đầu cơ hồ là bị tận gốc cắt xuống. Một cỗ màu đen may tuyến, đem hắn thân thể tàn khuyết tu bổ cùng một chỗ, giống từng cây giữ tận con giết, ghé vào trên người hắn. Thi thể con mắt thật to trừng mắt, hiển nhiên có chút không muốn nhắm mắt. Hấp huyết quỷ nhìn thấy thi thể, lập tức liền nhào tới, dùng trên người áo choàng đem hắn che lại. Nha, đệ đệ thân ái của ta, ngươi chịu khổ. Hắn ngữ khí có chút bi thương, đưa tay vớt ve thi thể con mắt, yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi báo thù. Thi thể mí mắt buông lỏng, lúc này mới khép lại. Hô, hấp huyết quỷ rót giờ nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, xoa xoa khóe mắt nước mắt, tay phải che ở trước ngực, hướng phía An Lệ đại sư bái. An Lệ đại sư, đa tạ. Ngươi vĩnh viễn là gia tộc bọn ta bằng hữu. Đáp ứng ngươi sự tình, ta đã làm được, hiện tại ta muốn dẫn hắn về nhà. An Lệ đại sư mỉm cười, nói ra, hầu tước đại nhân xin cứ tự nhiên. Ra chùa miếu, ngươi hướng bắc đi, nhìn thấy ba quả cây dừa, ngươi từ nơi đó xuyên qua, liền có thể rời đi đảo nhỏ,